Mấy chữ này khắc tiến vào Trần Hy trong lòng, hắn rất muốn biết người trẻ tuổi kia đến cùng là ai. Chúng ta thành ma. To lớn sinh vật ngửa mặt lên trời rít gào sau khi, trong thanh âm lộ ra một luồng cô đơn cùng bi thương, ta nguyện thành ma. Phiền trì. Chuyện năm đó ngươi hối hận không? Hiện ở nhân gian đã biến thành như vậy, ngươi hối hận không? Ta đã từng nói, mọi người là vì tư lợi. Ngươi lại nói, lòng người có thiện, chỉ là bị một lớp bụi bụi che đậy mà thôi. Nó đột nhiên ngẩng đầu lên xem hướng thiên không, trong đôi mắt lần thứ hai bắn ra hai đạo hồng mang. Thế nhưng hồng mang bắn nhanh đến bầu trời sau khi, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều phù văn màu vàng, mỗi một cái phù văn đều rất lớn, kim quang lấp lóe. Hồng mang mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào đột phá phù văn. Giới lay động kịch liệt, phu cận mấy ngọn núi lớn đều bị chấn động đến mức gãy vỡ đổ nát, thế nhưng giới nhưng từ đầu đến cuối không có bị công phá. Phiền trì. To lớn sinh vật giống to, ngươi nói cho ta, đến cùng là ai sai rồi? Ta đã thấy hắn. Trần Hy ngẩng đầu lên, nhìn ngửa mặt lên trời giận dữ hỏi to lớn sinh vật lớn tiếng nói, ngay khi trước đây không lâu, ta đã thấy hắn. Hay là, đó chỉ là hắn lưu ở nhân gian cuối cùng một vệ cái bóng. Thế nhưng ta cùng hắn hàn huyên rất lâu, hắn nói với ta rất nhiều lời. Hô. Một trận cơn lốc. To lớn sinh vật đột nhiên cúi đầu, cơn lốc kia là hắn thở dốc, ngươi gặp phiền trì. Ngươi biết phiền trì. Ngươi từng nói với ngươi cái gì? Có từng nhắc tới ta? Không có. Trần Hy lắc lắc đầu thành thật trả lời, hắn chỉ là nói cho ta biết, chấp tranh, lai lịch. Nói cho ta biết cực kỳ lâu trước bọn họ những kia tiền bối vì thế giới này làm ra hy sinh. Còn nói cho ta biết, thân là một cái người tu hành hẳn là làm sao đi làm. To lớn sinh vật như là bình tĩnh lại, vừa giống như là ở áp chế càng thêm nồng nặc sự phẫn nộ. Nó cúi đầu nhìn Trần Hy, cười lạnh nói, hắn nhất định nói cho ngươi, người tu hành trách nhiệm chính là bảo vệ có đúng hay không. Hành. Ngươi biết, chấp tranh, tên, vì lẽ đó ngươi hẳn là không gạt ta. Thế nhưng ta phải nói cho ngươi, phiền trì là sai. Hắn là đúng. Trần Hy chút nào cũng không do dự trả lời, hắn là đúng. To lớn sinh vật như là sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt hơi lộ ra nghi hoặc, phía trên thế giới này, lại còn có người tin tưởng phiền trì là đúng. Liền ngay cả lúc trước theo hắn người, ở đã được kiến thức thế gian tối âm lãnh tàn khốc phản bội sau khi, đều không có ai lại đi tin chắc loại kia niềm tin, ngươi không có trải qua những kia, ngươi dựa vào cái gì nói phiền trì là đúng. Không có tại sao, hắn liền là đúng. Trần Hy đưa tay ra, đem, chấp tranh, trả lại ta, ta cần, chấp tranh. Ta còn có quá nhiều sự không có đi làm, mặc kệ ngươi cùng phiền trì là quan hệ gì. Ngươi đều không quyền lợi cướp đi hắn giao cho đồ vật của ta. Ta cùng phiền trì quan hệ gì? To lớn sinh vật lay động mấy lần, tựa hồ là thừa bị cái gì đả kích. Ngữ khí của hắn càng ngày càng bi thương lên, thân thể lay động cụt hứng ngã xuống. Ầm ầm trong lúc đó, hắn ngồi sập xuống đất, đại địa đều bị chấn động đến mức nứt ra rồi mấy cái lỗ hổng, xa xa những kia to lớn sơn dương bị chấn động đến mức dĩ nhiên phản lực mặt đất, lại nặng nề té xuống, cũng không biết có vài con té gãy chân. Ta cùng hắn quan hệ gì? Ta cùng hắn quan hệ gì? To lớn sinh vật lặp lại hai lần câu nói này, ngữ khí nhưng tuyệt nhiên không giống. Sau đó hắn đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Trần Hy, to lớn miệng đóng mở trong lúc đó từng chữ từng câu nói thật, ta chính là phiền trì chính là ta. Chương 221, hắn không hy vọng. Cái kia to lớn sinh vật nhìn Trần Hy từng chữ từng câu nói thật, ta chính là phiền trì chính là ta. Thời khắc này, Trần Hy cảm giác mình tâm đều cơ hồ trở nên bất động. Nó nói nó là ma, nó nói nó là phiền trì. Trần Hy không biết cái gì là ma, thế nhưng Trần Hy biết ai là phiền trì. Cái kia đỉnh thiên lập địa đàn ông. Cái kia mang theo giới trướng dũng sĩ ca nguyện khi làm mồi dụ hướng về thần thú phát động tiến công tiền bối, cái kia nói cho Trần Hy người tu hành sứ mệnh là bảo vệ người tu hành. Cái kia mới là phiên trì, tuyệt không là trước mắt cái này xem ra dữ tợn khủng bố to lớn sinh vật. Ngươi không phải phiên trì. Trần Hy nói. Ma túi đầu nhìn Trần Hy, trong ánh mắt lóe qua một vẻ hung lệ, ngươi thật sự cho rằng ta không giết ngươi. Trần Hy lắc đầu, ngươi có giết hay không ta, cùng ngươi có phải là phiền trì không có quan hệ. Ngươi không giết ta, ngươi không phải phiên trì. Ngươi giết ta, ngươi cũng không phải phiên trì. Ở trong lòng ta, phiên trì là cái anh hùng. Anh hùng. Ma cười gằn, anh hùng đều là kẻ ngu si, đều là ngớ ngẩn. Thế giới này không cần anh hùng, người người đều vì mình anh hùng có ích lợi gì. Anh hùng chỉ hẳn là sống ở trong truyền thuyết, nhưng là khi truyền thuyết đều thay đổi mùi vị sau khi anh hùng chính là từ đầu đến đuôi ngớ ngẩn. Làm anh hùng mới có lợi sao? Còn không bằng làm cái ma. Thích làm gì thì làm chân chính chính mình. Hắn đột nhiên một quyền thủy ở trên mặt đất, đại địa lần thứ hai run rẩy. Trả lại ta, chấp tranh. Trần Hy sắc mặt nhưng càng ngày càng bình tĩnh, ngươi là ai, ta không có hứng thú biết. Ở trong mắt ta ngươi coi như mạnh mẽ đến đâu, cũng bất quá là vì mình sống sót có thể một mực bị người cầm cố ở đây căn bản không ra được kẻ đáng thương. Ngươi coi như mạnh mẽ đến đâu, ngươi cũng là kẻ đáng thương. Ngươi mạnh mẽ chỉ là ngươi bề ngoài thôi, ngươi nội tâm mềm yếu như một cái thằng hề. Ta giết ngươi. Ma gào thét. Trần Hy cười gằn, ta tựa hồ biết ngươi tại sao không giết ta. Ta cùng phiên trì, chấp tranh, giáp có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, ta đã ở, chấp tranh, trên nhỏ máu nhận chủ. Nói cách khác, ta kế thừa phiền trì một vài thứ. Mà ngươi không cách nào giết chết cùng phiền trì có quan hệ người. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Trần Hy đột nhiên tăng cao tiếng nói. Hắn rõ ràng nhìn thấy ma vẻ mặt thay đổi. Đúng đấy. Ma giơ lên đến cánh tay cụt hướng rơi xuống, tầng tầng rơi trên mặt đất. Hắn năm đó nói, không cho phép ta giết người, càng không cho phép ta đi giết hắn lưu ý người. Ngươi được phiền trì tán thành, được, chấp tranh, tán thành. ta không thể giết ngươi, bởi vì hắn ở trong thân thể ta gieo xuống một cái trận pháp. Ma trong ánh mắt đều là thê lương, nhưng dù vậy, ta vẫn là cho rằng hắn là sai. Trần Hy trong lòng chấn động, đột nhiên trong lúc đó cảm thấy cái này tự xưng vì là ma to lớn sinh vật kỳ thực không hung ác. Phiên trì ở trên ma thân gieo xuống một cái trận pháp, là vì bảo vệ mình lưu ý người, có thể đó chỉ là một loại phòng bị mà thôi. Trước ma mấy lần dùng to lớn ngón tay đem chính mình ấn vào nham thạch bên trong, thế nhưng trên ngón tay không có mảy may tu vi lực lượng. Đó là bởi vì trong cơ thể nó trận pháp đang ngăn trở nó, nghĩ đến điểm này, Trần Hy rộng rãi sáng sủa. Đây là phiên trì khai sáng vùng cấm. Trần Hy nhìn về phía ma, trong lòng nghi hoặc tất cả đều mở ra. Từ trước ma phản ứng, từ càng sớm hơn trước mình bị đưa vào cái này vùng cấm, tất cả những thứ này đều không phải ngẫu nhiên. Cái này vùng cấm là phiền trì mở sáng tạo ra, hơn nữa Trần Hy kết luận phiền trì là ở hắn mang thủ hạ các dũng sĩ đạp ra chiến trường trước khai sáng. Ta biết rồi. Trần Hy nghển lên hàm dưới, ngữ khí đặc biệt bình tĩnh nhưng đối với ma tới nói tự như đao, ngươi là phiền trì trong lòng ma niệm, phiền trì biết sự tồn tại của ngươi, vì lẽ đó hắn ở ra chiến trường trước, lấy siêu tuyệt tu vi đưa ngươi cái này ma niệm từ trong lòng hắn tách ra. Bởi vì hắn biết nhất định phải bảo đảm một cái thuần túy chính mình, mới có thể ở trên chiến trường quyết chí tiến lên. Hắn không hy vọng chính mình có tư tâm sẽ có sợ hãi. Hắn lấy đại tu vì là đem ngươi loại bỏ đi ra, thế nhưng không đành lòng diệt trừ ngươi, vì lẽ đó khai sáng cái này vùng cấm đưa ngươi cầm cố ở đây. Trần Hy nói, phiền trì chiến sau khi chết, hắn lo lắng ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ tránh thoát ràng buộc đi ra ngoài, lấy thời khắc cuối cùng đem chấp tranh một phần đưa trở về, làm vùng cấm mắt trợn. Hắn không muốn để cho nhân đi vào, không muốn để cho nhân phát hiện ngươi. Thế nhưng phiền trì quên một chuyện, hắn ngay lúc đó tu vi lực lượng đã tiêu hao hết, bên ngoài cái kia vùng cấm năm rộng tháng dài sau khi mất đi thiên địa nguyên khí chống đỡ, trở nên tổn hại. Thế nhưng, ngươi không ra được, là nhân vì cái này. Trần Hy đưa ngón tay hướng về ma hai chân, hai cái to lớn trên đùi xem ra cũng là đen tủi lủi, tựa hồ không hề khác gì nhau. Thế nhưng nhìn kỹ, ngờ ngợ có thể phân biệt ra phía trên kia có đơn giản hoa văn, tuy rằng bị bùn đất bao trùm, nhưng là miễn cưỡng còn có thể nhìn ra một ít. Phiên trì dùng cuối cùng tu vi lực lượng, lấy chấp tranh, giáp chân phong ấn ngươi. Ngươi có thể đứng lên đến, nhưng ngươi không thể rời bỏ nơi này. Hắn một hơi nói rồi nhiều như vậy, sắc mặt có chút hơi đỏ lên. Không phải căng thẳng sợ sệt, mà là kích động. Đúng. Ma cúi đầu, trong ánh mắt bi thương càng ngày càng nồng nặc lên, ngươi nói đều không sai, là phiền trì cầm cố ta. Ta là đi không đi ra ngoài nơi này, những thứ này đều là đúng. Thế nhưng ngươi không muốn đã quên, mặc kệ phiền trì chuẩn bị nhiều đầy đủ, hắn có bao nhiêu quyết tâm, nhưng trước sau có một chút không có thể phủ nhận. Ta chính là phiền trì. Trần Hy sắc mặt đỗng nhiên biến đổi, hắn phát hiện mình trước nghĩ cách có chút là sai, đúng thế. Ta hiện tại tin tưởng ngươi chính là phiền trì, bởi vì ngươi không phải không ra được, mà là ngươi không nghĩ ra đi. Ngươi biết, nếu như ngươi đi ra ngoài, phiền trì sẽ trách ngươi. Ngươi là hắn ma niệm, nhưng không phải hung niệm. Hắn người như vậy có thể sẽ cực đoan nhập ma, nhưng chắc chắn sẽ không cực đoan đến sản sinh hung niệm. Hắn là trong lòng hắn oan ức, hắn không cam lòng, hắn tiếc nuối. Ma đột nhiên ngẩng đầu lên, Trần Hy nhìn thấy khỏe mắt của hắn lại có chút ướt át. Trầm mặc. Thời gian rất lâu trầm mặc. Ma trong đôi mắt có lệ, hay là bởi vì Trần Hy cuối cùng một đoạn văn xúc động trái tim của nó. Trần Hy nói, ma không phải không ra được, mà là nó không nghĩ ra đi. Ma lòng đang chiến, khó chịu như vậy. Hắn cho rằng ta sẽ hại người. Ma nói, ta nói rồi vô số lần muốn giết hết tất cả mọi người, ta cũng từng tin chắc chính mình sẽ làm như vậy. Ta tự nói với mình, khi ta phá tan kết giới một khắc đó ta vừa muốn đi ra thẳng thắn giết, đem những kia người vong ân phụ nghĩa tất cả đều sát quang. Thế nhưng có một ngày, ta phát hiện kết giới sức mạnh đã yếu bất đến kỳ thực phong ấn không được ta thời điểm, ta nhưng kết đảm. Tiếng nói của hắn rất trầm thấp, ngữ khí thật giống như một đứa bé bị hủy khuất. Ta nhìn đã không chịu nổi ta công kích kết giới, mấy lần muốn lao ra cuối cùng vẫn là không dám. Đúng thế. Ta không dám. Ta nói rồi 1000 lần 1000000 lần muốn đem tất cả mọi người đều giết chết, nhưng là ta không làm được. Hiện tại người sống coi như lại dơ bẩn lại xấu xa, nhưng bọn họ chung quy là phiền trì lúc trước dùng hết tính mạng muốn phải bảo vệ. Nhân. Nếu như ta đem người đều sát quang, phiền trì cũng là chết vô ích. Ma nhếch môi cười, như vậy khổ. Ta lừa gạt mình, làm bộ không ra được. Như vậy năm này qua năm khác lừa gạt xuống, mãi đến tận chính mình thật sự tin ta vẫn bị cầm cố. Ma túi đầu, hai cái tay răng rắc lập tức đem trên đùi, chấp tranh, giáp chân tháo dỡ hạ xuống. Giáp chân ở trong tay hắn cấp tốc nhỏ đi, đã biến thành người bình thường mặc như vậy lại. Ở trong lòng bàn tay của hắn, giáp chân có vẻ như vậy nhỏ bé. Chấp tranh, đã sớm không thể phong ấn hai chân của ta. Ma trong lòng bàn tay vi quang lóe lên, trước từ trên người Trần Hy cướp đi đồ vật đều xuất hiện. Diện giáp, mảnh che tay, ngực giáp. Những thứ đồ này đặt ở cùng một chỗ thời điểm, có một loại nhàn nhạt nhưng đặc biệt chặt chẽ liên hệ. Chấp tranh, lai lịch rất bất phàm, lấy nhân huyết âm, nhưng không mang theo hung ngoan khí. Chỉ có nhân trong xương chấp nhất cùng đánh nhau, không hề có một chút âm u đồ vật. Nói vậy lúc trước chế tạo, chấp tranh, thời điểm, phiền trì cũng tiêu hao hết tâm lực. Hắn muốn để cho mình lấy một cái tuyệt đối thuần túy người phương thức đạp ra chiến trường. Ma nhìn về phía xa xa, tựa hồ đang hồi ức cái gì, hắn nói, người là phức tạp. Mặc kệ là người bình thường vẫn là tu hành giả, đều là phức tạp. Mỗi người đều có hai mặt, một mặt thiện một mặt ác. Vì lẽ đó phần lớn nhân, đều không phải thuần túy người. Chỉ có thuần túy người mới có thể đồng ý hy sinh chính mình, vì là người khác đổi lấy mỹ hảo. Nếu muốn làm được một cái thuần túy người, liền đầu tiên muốn loại bỏ chính mình trong nội tâm những kia phức tạp ý nghĩ. Chấp tranh, giáp tổng cộng trải qua 16 lần thất bại mới chế tạo thành công, bởi vì phiền chỉ không muốn để cho giáp trụ trên mang theo một điểm thứ khác, vì lẽ đó hắn yêu cầu mỗi một cái nhỏ máu người, đang chảy máu thời điểm trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chính là vì mỹ hảo ngày mai. Chỉ cần có một người phân tâm, liền đã biến thành tạp chất. 16 lần. Ma chậm rãi nói, hắn chế tạo thành công, chấp tranh ở trên chiến trường cũng cho hắn trợ giúp lớn nhất. Từ trận chiến đầu tiên đến trận chiến cuối cùng, phiền chỉ đều tham dự. Hắn cũng là duy nhất một cái, từ bắt đầu đánh nhau đến cuối cùng nhìn thấy thắng lợi người tu hành. Hắn không phải bị người giết chết, mà là mệt chết. Có thể ở thắng lợi đến một khắc đó, hắn đã thỏa mãn, căng thẳng ở trong lòng cố khí tàn đi, cái kia niềm tin không còn, vì lẽ đó hắn chết rồi. Ma vẻ mặt từ từ bình tĩnh lại. Trần Hy chậm rãi nói, kỳ thực ngươi ở rất lâu trước liền có thể rời đi nơi này, nhưng ngươi không có. Kỳ thực ngươi hận chẳng qua là ban đầu những kia ruồn bỏ phiền chỉ người, mà không phải toàn bộ người. Ngươi không rời đi cái này giới, là bởi vì ở đây còn có liên quan với phiền trì hồi ức, nếu như ngươi rời đi, liền không có thứ gì. Ma nhìn về phía Trần Hy, trong ánh mắt từ từ xuất hiện thiện ý, ta không nghĩ tới có một ngày, sẽ có một người có thể hiểu rõ tâm sự của ta. Ta cũng chưa hề nghĩ tới có một ngày, ta sẽ cùng một người ngồi xuống nói những câu nói này. Nói cho ta, phiền trì tại sao muốn em, chấp tranh, cho ngươi. Trần Hy suy nghĩ một chút sau trả lời, hắn nói. Ta cùng hắn, khả năng là như thế người đi. Thế nhưng ta biết, ta cùng hắn không giống nhau. Ta không cách nào làm được hắn như vậy thuần túy, hắn là một cái thánh nhân, một cái chân chân chính chính thánh nhân. Ma tướng là hơi sửng sốt một chút, sau đó bàn tay một phen. Dâm lập tức, hết thảy, chấp tranh, linh kiện tất cả đều rơi xuống Trần Hy bên người. Ma nhìn Trần Hy nói thật, có mấy lời chỉ có nói ra hậu tâm bên trong mới dễ chịu, ta ngày hôm nay nói rồi rất nhiều, có thể sau đó ta sẽ thoải mái, có thể sau đó ta sẽ càng ngày càng cực đoan, từ ma biến thành hung. Thế nhưng ngày hôm nay, ta cảm giác thống nhanh hơn không ít. Chấp tranh, trả lại ngươi. Nó nói, hy vọng ngươi không muốn phụ lòng hắn. Hắn sẽ không nhìn lầm người. Trần Hy gật gật đầu, cảm tạ. Ma hơi di chuyển thân thể, như nó đứng lên đến trước như vậy ngồi xong. Chỉ chốc lát sau, thân thể của nó mặt ngoài liền xuất hiện một tầng nham thạch. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Hy, nhân sẽ nhân vì chính mình vô liêm sỉ cùng ích kỷ mà gặp phải trời phạt, coi như ta có thể nhịn được không đi giết chóc, thế nhưng nhân sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ đối mặt chuyện như vậy. Có thể đi. Trần Hy sắc mặt khó coi, bởi vì hắn biết ma nói là đúng. Ngươi thật sự không dự định đi ra ngoài? Hắn hỏi. Ma bỗng nhiên nhếch môi cười cợt, đi ra ngoài? Ngươi lẽ nào hy vọng ta đi ra ngoài? Phiền chỉ là không hy vọng ta đi ra ngoài. Vì lẽ đó, ta không đi ra ngoài. Chương 222, ra ngoài một đao. Ma không cử động nữa, thế là nó lại đã biến thành sơn. Thế giới trong thế giới khôi phục yên tĩnh, xa xa những kia từ thất kinh bên trong cũng từ từ bình tĩnh lại, đại sơn dương môn bắt đầu tụ tập cùng nhau, vừa chậm rãi đi vừa ăn thảo. Chúng nó thế giới tựa hồ cực kỳ đơn giản, chỉ có hai loại cảm tình, sợ sệt cùng không sợ. Sợ sệt thời điểm rúc vào một chỗ run lẩy bẩy, không sợ thời điểm tụ tập cùng một chỗ ăn cỏ. Nhìn thấy những đại sơn dương đó, Trần Hy đột nhiên cảm giác thấy có chút mất mát. Đó là phiền trì trước khi chết vì là ma chuẩn bị đồ ăn, kỳ thực đến chết, phiền trì cũng quan tâm một cái khác chính mình. Hay là không có ai so với phiền trì chính mình rõ ràng hơn, ma chỉ là ma, coi như lại cố chấp, cũng sẽ không đi ra ngoài đại khai sát giới. Thế nhưng ma trên ngực một đạo to lớn vết sẹo, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Hy nhìn một chút, chấp tranh, phát hiện mình thật giống đã thấy một cái cửa ngã ba. Hai người này giao lộ phân biệt dẫn tới cuộc sống khác, lựa chọn ngay khi lơ đãng bên trong đến. Đằng Nhi xuất hiện ở bên cạnh hắn, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút ngọn núi lớn kia, không trách ta từ trên người nó không cảm giác được một chút xíu thần thú khí tức, bởi vì nó là mặt khác một loại. Ngay cả ta đều không biết tồn tại. Phiên Trì là cái thánh nhân. Trần Hy lại nói một lần lời nói như vậy. Đằng Nhi không rõ nhìn Trần Hy, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu Trần Hy rốt cuộc là ý gì. Kỳ thực ma, cùng vô tận thâm nguyên bên trong những thứ đó bản chất là như thế, đều là trong lòng người âm u một mặt. Thế nhưng Phiên Trì là cái thánh nhân, hắn vốn là rất thuần túy. Trong lòng hắn bầu không khí không lành mạnh. So với vô tận thâm viên bên trong những thứ đó muốn làm tịnh, vì lẽ đó đã biến thành ma mà không phải huyền thú. Trần Hy đem, chấp tranh, giáp chân nhỏ máu, sau đó trịnh trọng đem, chấp tranh, mà tốt. Tuy rằng còn không đầy đủ, thế nhưng bây giờ nhìn lên, chấp tranh, đã xem ra như là một bộ đầy đủ đồ vật. Giáp chân sau khi mặc tử tế, Trần Hy cùng, chấp tranh, trong lúc đó liên hệ cũng biến thành càng chặt chẽ. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài. Đang nhi hỏi, có thể hoàng gia người còn canh giữ ở hẻm núi bên kia chuẩn bị đánh lén, bọn họ chỉ cần ở bên trong hang núi kia chờ. Chúng ta xuyên qua vách đá lúc trở về là phòng bị yếu nhất, nếu như bọn họ vào lúc đó ra tay, có thể chúng ta căn bản cũng không có hoàn thủ cơ hội. Ta suy nghĩ thêm biện pháp. Trần Hy cùng Đằng Nhi hướng về Cao Thanh Thụ bên kia đi qua, đi tới nửa đường thời điểm Cao Thanh Thụ đã tới đón. Bốn phía thật giống không có cái gì lối thoát, chỉ có chúng ta vào một cái nhập khẩu. Cao Thanh Thụ nhìn về phía hẻm núi bên kia, trong ánh mắt đều là lo lắng, hoàng gia người bại lộ hành tung, bọn họ là sẽ không cho phép chúng ta sống sót đi ra ngoài. Tuy rằng bọn họ ở tổn thất này một con thần thú cùng ba cái linh sơn cảnh người tu hành, thế nhưng trong tay bọn họ còn có một cái thần khí. Trần Hy tầm mắt nhìn về phía trước ngã xuống đất thịt nát cùng to lớn lông chim, đó là trước hổ thiếu bị ma đánh giết thời điểm lưu lại hài cốt. Trần Hy đi tới, nhặt lên tới một người lông chim thử một chút, phát hiện lông chim cực kỳ kiên cố sắc bén. Lông chim, chính là hổ thiếu thủ đoạn công kích một loại, đến linh sơn cảnh đỉnh cao, nó lông chim có thể so với linh sơn cảnh sơ kỳ người tu hành bản mệnh. Đối với người tu hành tới nói, những này hài cốt kỳ thực đều là bà bối. Tiên sinh, có thể hay không đem những này hài cốt làm thành một cái pháp khí? Trần Hy bỗng nhiên quay đầu hỏi một câu. Cao Thanh Thụ sắc mặt hơi hơi đổi một chút, sau đó bỗng nhiên trong lúc đó đã hiểu Trần Hy ý tứ, ta tận lực. Hoàng Hy Thanh sắc mặt khó coi thật giống vừa ăn một con ruồi, chật vật mà căm tức. Lần này đi ra, gia tộc vì bảo vệ cùng rèn luyện hắn mà chuyên môn triệu tập trong tộc cao thủ. Trên thực tế, cái này vùng cấm hoàng gia ở 5 năm trước liền phát hiện, lúc đó vì tấn công vùng cấm cánh cửa thời điểm chết rồi 3 cái linh sơn cảnh người tu hành, vốn là hoàng gia tăng phái cao thủ lại đây, thế nhưng liền vào lúc đó, hoàng gia lão gia tử Hoàng Vãn Đỉnh bỗng nhiên hạ lệnh hoàng gia người tất cả đều rút đi. Người đến sau mới biết, Hoàng Vãn Đỉnh là muốn đưa cái này vùng cấm để cho Hoàng Hy Thanh. Ngay lúc đó Hoàng Hy Thanh vẫn không có biểu hiện ra đặc biệt mạnh mẽ thiên phú, vì hắn mà từ bỏ một cái vùng cấm, ở hoàng gia gây nên không nhỏ phản đối âm thanh. Nếu không có Hoàng Vãn Đỉnh có đủ bá đạo địa vị, nói không chừng hoàng gia lúc đó thì có nhân náo lên. Nhưng là hiện tại, có người nhanh chân đến trước. Ta không đi trở về. Hoàng Hy Thanh bỏ qua Hoàng Trung Húc tay, lớn tiếng nói, lần này tổn nhiều như vậy thúc bá, nhưng không có thứ gì được, ta không có mặt trở lại thấy tổ gia gia. Cái này vùng cấm bên trong đồ vật đều là tổ gia gia để cho ta, dựa vào cái gì bị người ngoài cầm đi. Huống hồ, hiện tại vùng cấm bên trong người kia vẫn là Trần Hy. Hoàng Hy Thanh cắn răng, ở Thiên Xu thành thời điểm ta đã nghĩ giết hắn, là tổ gia gia ngăn ta. Tổ gia gia nói Trần Hy tuy rằng thấp kém, nhưng vừa vặn nơi ở một cái then chốt vị trí. Nếu như giết Trần Hy, đối với hoàng gia tương lai đại cục hướng đi có ảnh hưởng, vì lẽ đó ta nhịn. Thế nhưng lần này, ta không đành lòng rồi. Hắn nhìn hắn ba phụ Hoàng Trung Húc nói rằng, Trần Hy hiện tại không phải ở Thiên Xu thành bên trong, hơn nữa là ở vùng cấm bên trong, coi như ta giết hắn, chẳng lẽ còn có thể có người biết? Không được. Hoàng Trung Húc lớn tiếng nói, ngươi cũng nhìn thấy, vùng cấm bên trong còn có một cái vùng cấm, liền ngay cả hổ thiếu ở bên trong đều bị dễ như ăn cháo giết chết. Cái kia quái vật khổng lồ thực lực, tuyệt đối vượt quá động tàng cảnh. Loại này cấp bậc tồn tại, đã không phải chúng ta có thể trêu chọc được. Lúc đó ta liền nói không cho phép các ngươi đi qua, là ngươi khư khư cố chấp. Như không phải vì bảo vệ ngươi, theo ngươi qua ba vị thúc bá cũng sẽ không bị giết. Ngươi đang trách ta. Hoàng Hy Thanh biến sắc mặt, lạnh rên một tiếng, hoàng gia cũng là bởi vì các ngươi những người này mới sa đoạn, không biết tiến thủ, không đúng. Hoàng gia người nên có hoàng gia người nhuệ khí, không phải gặp phải nguy hiểm liền hướng sau chạy. Nếu như dựa theo các ngươi sinh tồn phương thức tiếp tục nữa, hoàng gia sớm muộn cũng sẽ từ từ tiêu vong. Ngươi câm miệng. Hoàng Trung Húc cả giận nói, ngươi là ở cùng ngươi trưởng bối nói chuyện à? Hoàng Hy Thanh cười gằn, trưởng bối, làm ra để ta kính nể việc nhân tài là ta trưởng bối, như ngươi vậy sợ đầu sợ đuôi, không tư cách làm ta trưởng bối. Ngươi có thể chính mình trở lại, ta lưu lại. Ở vùng cấm bên trong nếu không có là cái kia không biết món đồ gì quái vật khổng lồ ra tay, Trần Hy đã bị ta làm thịt. Ngươi nên rất rõ ràng, ngươi thân đệ đệ Hoàng Trung Thành chính là bị Trần Hy giết chết. Hoàng Trung Húc sắc mặt trắng bệnh, giơ tay lên muốn đánh. Ngươi dám đánh ta sao? Hoàng Hy Thanh ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Trung Húc, ngươi có gan này sao? Hoàng Trung Húc tay run rẩy, cuối cùng vẫn là vô lực buông xuống. Hoàng Hy Thanh thất vọng lắc lắc đầu, nếu như ngươi thật sự đánh, ta trái lại sẽ không trách ngươi, bởi vì ngươi là trưởng bối, nhìn thấy vãn bối không nghe lời đánh rồi thì thôi, rất bình thường. Thế nhưng ngươi không dám, liền bởi vì tổ gia gia nói ta là hoàng gia tương lai hy vọng, ngươi liền không dám động thủ. Vì lẽ đó ta càng xem thường ngươi. Hắn đi tới một bên ngồi xuống, bắt đầu thu dọn đồ vật của chính mình, hoàng gia nam nhân, ở các ngươi một đời triệt để sa sút. Ngươi biết tại sao không? Số 1, là bởi vì tổ gia gia hy vọng quá cao. Chỉ cần hắn sống sót, các ngươi cũng chỉ có thể khúm núm nghe lời. Hắn nói hướng đông, các ngươi tuyệt đối không dám đi tây liếc mắt nhìn. Thứ hai, các ngươi thiên phú quá yếu. Các ngươi một đời, ta tổ phụ một đời, không có ra một cái có thể khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xương người, đừng trách tổ gia gia nói các ngươi là phế vật, các ngươi để hắn thất vọng rồi. Thế nhưng, Hoàng Hy Thanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoàng Trung Húc thời điểm trong ánh mắt đều là đấu trí, ngươi biết các ngươi thiếu sót nhất chính là cái gì không? Các ngươi khiếm khuyết không phải tu hành trên thiên phú, mà là hiếu chiến chi tâm. Tổ gia gia năm đó tại sao cường đại như vậy? Thiên phú chỉ là một mặt, còn có một mặt là bởi vì hắn là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong giết ra đến. Các ngươi trên thân không có một người kế thừa tổ gia gia loại kia không phải địch tử chính là ta vong khí khái. Các ngươi quen thuộc cuộc sống như thế, ngược lại ta cũng không có cái gì đại tiền đồ, đơn giản gặp sao yên vậy là được rồi. Không cầu có công, nhưng cầu không quá, chính là các ngươi thái độ. Hoàng Hy Thanh âm thanh càng ngày càng kích động, thật giống như từng cái bạt thai quật ở hắn bá phụ Hoàng Trung Húc trên mặt. Các ngươi cảm thấy duy trì bất biến liền rất tốt, vì lẽ đó các ngươi càng ngày càng yếu. Biết tại sao tổ gia gia yêu thích ta sao? Không chỉ là bởi vì ta là phản tổ thánh thể, cũng bởi vì ta không chịu thua không phục. Hắn hít sâu một hơi, đứng lên đến mặt hướng diện vách đá, ngươi có thể đi rồi. Dưới cái nhìn của ta, hoàng gia người lấy loại kia cậu thả thái độ sống sót, còn không bằng đi chết. Lần này ta sẽ không lại từ bỏ giết Trần Hy ý nghĩ, chắc chắn sẽ không. Hoàng Trung Húc mặt đã khó coi đến cực hạn, đột nhiên một quyền nện ở trên vách đá quát, ngươi chính là một cái bị làm hư hại tử. Ta sẽ không quản sự sống chết của ngươi, ngươi thích làm gì thì làm. Sau khi nói xong, Hoàng Trung Húc xoay người rời đi. Hoàng Hy Thanh phát hiện mình có chút sốt sắng, điều này làm cho hắn có chút bất an. Từ nhỏ đến lớn, hắn làm bất cứ chuyện gì đều không có căng thẳng quá. Hắn là loại kia chuyện này ta muốn làm, ta liền nhất định có thể làm thành người. Hắn rất ít nói chuyện, thế nhưng mới vừa nói rất nhiều. Khi hắn đối với Hoàng Trung Húc dõng dạc nói ra những câu nói kia thời điểm, gì không phải là lại cho mình khuyến khích. Không có so với chính hắn rõ ràng hơn, hắn nhất định phải lưu lại giết Trần Hy. Bởi vì Trần Hy, tâm tình của hắn đã có biến hóa. Chính vì hắn từ nhỏ đến lớn đều là loại kia ta phải làm gì liền nhất định làm cái gì tính tình, loại này tâm tình đã cố định. Từ Hoàng Vãn Đỉnh hạ lệnh không cho hắn giết Trần Hy bắt đầu, hắn liền phát hiện tâm tình của chính mình có chút hỗn loạn. Hiện tại, hoàng gia đến người ngoại trừ hắn cùng Hoàng Trung Húc ở ngoài đều chết ở vùng cấm bên trong, tuy rằng không phải Trần Hy ra tay, nhưng cái tên đó ngay khi Hoàng Hy Thanh trong lòng qua lại bồng bền. Hoàng Hy Thanh có chút lo lắng, hắn lo lắng tâm tình của chính mình chịu ảnh hưởng sau khi sẽ ảnh hưởng tu hành. Mỗi cái người tu hành kỳ thực đều có trái tim của chính mình mà. Hoàng Hy Thanh liếc mắt nhìn Hoàng Trung Húc phương hướng ly khai, tự nói với mình dù cho chỉ còn giữ lại một người cũng không thể lùi bước. Nếu như lần này lại lựa chọn trốn tránh, như vậy tâm tình sẽ bị hủy diệt. Trong tay hắn có một cây đao. Người nhà họ Hoàng đều dùng đao, đó là một loại đối với Hoàng Vãn Đỉnh tôn kính, cũng là một loại đối với thân phận mình kiêu ngạo cảm, khi bọn họ lấy ra bản mệnh thời điểm, tượng trưng chính là hoàng gia một loại uy nghiêm. Hoàng Hy Thanh ở hoàng gia địa vị trọng yếu bao nhiêu không cần nói cũng biết, vì lẽ đó đao trong tay của hắn tự nhiên không phải vật phàm. Trên thực tế, cây đao này chính là trước hắn có thể ở ma tầm mắt một đòn bên dưới còn sống bảo đảm. Ba cái linh sơn cảnh người tu hành đều chết rồi, ỷ vào cây đao này hắn bình yên vô sự. Sau đó hắn nhìn một chút bên người bày đặt một cái đồ vật, vật này cũng là Hoàng Vãn Đỉnh cho hắn bảo mệnh dùng đồ vật. Đây là một cái túi gấm, trọng yếu chính là trong túi gấm cất giấu đồ vật. Hoàng Vãn Đỉnh nói, nếu như ở cái này vùng cấm bên trong gặp phải gia tộc gì cao thủ không thể bảo vệ hắn nguy cơ, liền đem túi gấm mở ra. Hiện tại hắn đối mặt hai cái lựa chọn. Số 1, khi vách đá xuất hiện biến hóa thời điểm, mở ra cái này túi gấm. Hắn tin tưởng lấy Hoàng Vãn Đỉnh thực lực, ở túi gấm mở ra một khắc đó từ vách đá bên trong đi ra người đều sẽ bị giết chết. Thứ hai, cùng Trần Hy công bằng một trận chiến. Hoàng Hy Thanh sắc mặt biến đổi liên tục, trong ánh mắt đều là do dự. Ngay vào lúc này trong tay hắn bảo đao hơi phát sáng, tự động trôi nổi lên xa xa chỉ về vách đá bên kia. Cây đao này có thần dị chỗ, tuyệt đối sẽ không phán đoán sai lầm, vì lẽ đó Hoàng Hy Thanh biết Trần Hy bọn họ muốn đi ra. Trước xuyên qua vách đá thời điểm hắn biết, vách đá bên trong là một cái đặc thù cân bằng trạng thái, một khi có người sử dụng tu vi lực lượng, liền sẽ phá hư cái này cân bằng, vì lẽ đó Trần Hy bọn họ đi ra trong nháy mắt đó, là không có mảy may sức lực chống đỡ lại. Nếu như hắn vào lúc này tập kích, Trần Hy hẳn phải chết. Vừa lúc đó, vách đá bên trong hoảng hốt một thoáng, có người đi ra. Sau đó, vốn là đã đi rồi Hoàng Trung Húc trong chớp mắt tung lực trở về, hai tay cầm đao hướng về vách đá bên kia đánh xuống. Hoàng Trung Húc là linh sơn cảnh ngũ phẩm cao thủ, một đao là hắn suốt đời mạnh nhất một đao. Không cần ngươi ra tay. Hoàng Hy Thanh hô một câu, nhưng đã chậm. Chương 223, đối thủ như vậy. Một đao này là Hoàng Trung Húc nửa cuộc đời tới nay bổ ra mạnh nhất một đao, linh sơn cảnh ngũ phẩm tu vi, triển lộ không thể nghi ngờ. Hắn nhất định phải bổ ra một đao, bởi vì hắn không muốn để cho Hoàng Hy Thanh mạo hiểm. Hắn biết Hoàng Vãn Đỉnh chuẩn bị cho Hoàng Hy Thanh rất nhiều thứ, mỗi một dạng đều đủ mạnh. Thế nhưng lần này hắn phụ trách bảo vệ Hoàng Hy Thanh, liền không thể nhìn Hoàng Hy Thanh tùy hứng xuống. Mà chủ yếu nhất chính là, Hoàng Hy Thanh nói những câu nói kia kích thích đến trong lòng hắn chỗ đau. Hoàng Trung Thành là hắn đệ đệ. Trần Hy giết Hoàng Trung Thành. Lý do này, kỳ thực liền được rồi. Thế nhưng trước Hoàng Vãn Đỉnh ra lệnh, hoàng gia người tạm thời không muốn lại đi trêu chọc Trần Hy. Chấp ám pháp ti chuẩn bị đem Trần Hy nâng lên đến, mà An Dương Vương đối với Trần Hy cũng biểu đạt thiện ý, dưới tình huống này hoàng gia tuyệt không có thể tùy tiện ra tay. Trước Hoàng Hy Thanh, thật giống như từng cái bạt thai đánh vào trên mặt hắn. Đúng, hoàng gia nam nhân đã khung đúng quá lâu. Hoàng gia cái kia lão thái ra một câu nói, liền để bọn họ nửa cuộc đời tầm thường vô vi. Không sai, bọn họ một đời nhân chưa từng xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm, vì lẽ đó Hoàng Vãn Đỉnh rất thất vọng. Hoàng Vãn Đỉnh hy nhìn bọn họ làm vô vi người, duy trì hoàng gia địa vị liền được rồi. Bọn họ một đời nhân, thật giống chỉ cần làm tốt chính mình phận sự sự, ai cũng sẽ không đi mạo hiểm, ai cũng sẽ không đi vi phạm. Cuộc đời của bọn họ thật giống đã cố định ở một cái quỹ tích trên. Giữ khuôn phép dựa theo cái này quỹ tích tiếp tục đi. Nếu như không có lần này xuất hành, hay là Hoàng Trung Húc sẽ chọn tiếp tục trầm mặt xuống, chậm rãi lãng quên Hoàng Trung Thành bị giết sự. Đương nhiên, bọn họ đại gia tộc như thế, cái gọi là tình huynh đệ rất đạm bạc. Hắn cùng Hoàng Trung Thành trong lúc đó cũng không có cái gì lui tới, từ rất sớm trước Hoàng Trung Thành liền đơn độc ra đi làm việc. Một đao, Hoàng Trung Húc không phải vì báo thủ, mà là vì mình. Vì Hoàng Hy Thanh câu nói kia, hoàng gia nam nhân đã quá lâu không có huyết tính. Đao khí dâng trào, trong sơn động liền dường như nổi lên một trận cơn lốc. Trước không có đánh vào Hoàng Hy Thanh trên mặt một cái tát, cơn tức giận tất cả đều ở một trong đao. Đao khí đi qua, vết đá thật giống đã biến thành đậu hũ, từng tầng bị thiết lạc. Ngay khi đao khí đến nhập khẩu đồng thời, vào trong miệng có người đi ra. Linh Sơn cảnh ngũ phẩm người tu hành đem hết toàn lực một đòn khủng bố đến mức nào? Trước đây không lâu, Trần Hy ở Thiên Xu thành giết Trần Thiên Cực. Trần Thiên Cực tu vi không bằng Hoàng Trung Húc, lúc đó Trần Hy lấy phong ma, đem Trần Thiên Cực tu vi lực lượng gắn kết với một điểm sau đó nổ tung, phạm vi 5 dặm bên trong, san thành bình địa. Trong phạm vi mấy chục dặm, tự bạo sản sinh cơn lốc cũng không biết thổi phá bao nhiêu người ra cửa sổ, thổi đứt đoạn mất bao nhiêu tươi mới đóa hoa. Hoàng Trung Húc đau lạc, vách đá bên trong có người ra. Vang một tiếng vang thật lớn, một đao ở giữa. Một luồng khuấy động tu vi lực lượng theo sơn động hướng về hai bên dâng trào, trên vách đá bị đao khí cắt chém đi ra lít nha lít nhít vết tích. Liền ngay cả Hoàng Hy Thanh đều không thể không đem trong tay mình bảo đao hành ở trước người, dựa vào trên thân đao uy lực đem Hoàng Trung Húc đao khí hóa giải. Không thể không nói, một đao mạnh mẽ để Hoàng Hy Thanh đều có chút giật mình. Dưới cái nhìn của hắn, Hoàng Trung Húc là một cái tính cách nặng nề không biết tiến thủ người, người như vậy không thể đem hoàng gia thô bạo đao thuật công pháp phát huy được. Mặc dù tu vi không tầm thường, cũng chỉ là đến hình mà không được ý nghĩa. Hiện tại Hoàng Hy Thanh phải thừa nhận, một đao đem hoàng gia đao pháp thô bạo phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Vành một tiếng sau khi, ra ngoài Hoàng Hy Thanh dự liệu chính là, Hoàng Trung Húc thân thể càng là bị chấn động cũng bay trở về, sắc mặt một trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, trên khỏe môi càng là còn mang theo một vệt vết máu. Một giây sau, khói bụi tản đi sau khi, một cái thân ảnh khổng lồ từ bụi mù bên trong chậm rãi đi ra. Khi thấy cái này nhân thời điểm, Hoàng Trung Húc cùng Hoàng Hy Thanh tất cả đều sửng sốt. Bởi vì vậy căn bản không phải một người, mà là một cái không thể nói được tên đồ vật. Có tới cao 3 mét, to lớn, kiên cố, xấu xí bên trong còn mang theo một luồng lô mãng khí tức. Là Hổ Thiếu. Hoàng Trung Húc không nhịn được hô một tiếng. Sát thực nói, là Hổ Thiếu tàn thi. Lấy vỡ vụn xương cốt, lông chim, cùng đầu lâu ghép lại lên một cái hình người đồ vật. Vật này là vật chết, nhưng Linh Sơn cảnh đỉnh cao Hổ Thiếu cường hãn thân thể vẫn là chống lại rồi Hoàng Trung Húc mạnh nhất một đao. Tuy rằng một đao bên dưới, Hổ Thiếu tàn thi có vẻ càng thêm pha thoái, nhưng vẫn như cũ đứng thẳng không ngã. Trong bọn họ có một cái tạo khí đại sư. Hoàng Trung Húc sắc mặt có chút xanh lên, bởi vì hắn phát hiện cuối cùng vẫn là đánh giá thấp kẻ địch thực lực. Hổ Thiếu phía sau, Trần Hy cùng Cao Thanh Thụ hoán bước ra ngoài. Hiển nhiên, Cao Thanh Thụ đối với mình vội vàng trong lúc đó tác phẩm vẫn tính thỏa mãn. Dù sao Hổ Thiếu thi thể tàn tạ quá lợi hại, hắn đem một lần nữa ghép lại lên tạo thành một cái người khổng lồ, ỷ vào Hổ Thiếu cường hãn thân thể hóa giải một đao uy lực. Hơn nữa Hổ Thiếu trong thân thể ẩn chứa tu vi lực lượng, phản chấn sau khi còn đả thương Hoàng Trung Húc. Con này chết đi Hổ Thiếu, lúc này xem ra đặc biệt quỷ dị. Thân thể của nó là dùng cánh trên kiên cố nhất sắc bén lông chim làm thành, mà tứ chi đều là dùng xương vỡ ghép lại. Đầu lâu trên tràn đầy vết rạn nứt, cho tới xem ra như là vỡ vụn sau một lần nữa dính lên đồ sứ. Hoàng Hy Thanh sắc mặt cũng rất khó coi, hầu như là trong nháy mắt liền làm ra phản ứng. Hắn cầm trong tay bảo đao giơ lên đến, lưỡi đao hăng hái khí lở lở. Người muốn giết chính là ta. Ngay khi Hoàng Hy Thanh một đao sắp sửa bổ ra đi thời điểm, Trần Hy từ Hổ Thiếu mặt sau đi ra. Hoàng Hy Thanh đao mạnh mẽ ngừng lại. Trần Hy chỉ bên ngoài sơn động, nếu ngươi muốn giết ta, vậy thì đi ra ngoài khỏe mạnh đánh một trận. Hoàng Hy Thanh theo bản năng nhìn một chút trong tay nắm túi gấm, đột nhiên trong lúc đó nở nụ cười, được. Hắn đem túi gấm thu hồi đến, xoay người rời đi. Giết trước ngươi, có chuyện ta nghĩ nói cho ngươi. Hoàng Hy Thanh nhìn trước mặt cách đó không xa Trần Hy, hơi nểnh lên hàm dưới nói rằng, ta tên Hoàng Hy Thanh, hoàng gia tương lai trụ cột. Nhưng ta giết ngươi tựa hồ cùng hoàng gia quan hệ không lớn, chỉ là bởi vì ta nghĩ giết ngươi. Trần Hy không nói gì, cũng không có bất luận biểu thị gì. Hoàng Hy Thanh tựa hồ cũng không thèm để ý Trần Hy phản ứng, trên khóe môi mang theo mỉm cười. Ta rất thưởng thức ngươi đối địch thái độ, chỉ có duy trì loại thái độ này người mới sẽ không ngừng tiến bộ, càng đánh càng mạnh. Trong lòng ta kỳ thực không có mấy phần gia tộc gì cứu hận, mặc kệ người nhà họ Hoàng bởi vì ngươi chết đi bao nhiêu đều ảnh hưởng không được tâm tình của ta. Chân chính ảnh hưởng ta, chỉ là ngươi sự tồn tại của người này mà thôi. Trần Hy vẫn là một chút không phát. Hoàng Hy Thanh vẻ mặt hơi thay đổi, hắn hít sâu một hơi sau đó lui về phía sau một bước, trong tay bảo đao chậm rãi nhấc lên, đao này tên, Bất Cự, là Thánh Đường tướng quân Hoàng Vãn Đỉnh bản mệnh. Bất Cự, là gọi là tự ai đến cũng không cự tuyệt bốn chữ. Ai đến cũng không cự tuyệt, người tới đều giết. Hắn lùi về sau một bước thời điểm, hai tay cầm đao, sau đó một đao chém xuống. Đao khí như cầu vồng, như điệp lãng. Trần Hy trong nháy mắt đem thanh mục kiếm từ phía sau lưng lấy xuống, từ dưới lên vung tay lại, chính là thanh mục kiếm quyết, bên trong một thước. Đao và kiếm chưa từng đụng nhau, nhưng đao khí cùng kiếm khí nhưng ở giữa không trung bỗng nhiên chạm kích cùng nhau. Điệp lãng bình thường đao khí sôi trào mãnh liệt, mà long hình kiếm khí ngạo khí lẫm liệt. Con một tiếng, Bất Cự, đao khí bị thanh mục kiếm khí vén lên. Đao khí còn như thực chất hóa như thế xoay quanh bay về phía xa xa, tốc độ thật nhanh. Xoay tròn đao khí xem ra như xoay tròn nửa tháng. Bên ngoài 4, 5 dặm, một đạo rủ xuống đến thác nước bị bắn bay đao khí chặt đứt. Đao khí đem vách núi đều chém ra đến một cái rãnh sâu, cũng không biết thâm nhập ngọn núi bên trong bao nhiêu. Thác nước bị khô nháy mắt, sau đó lại ầm ầm mà xuống. Hoàng Hy Thanh thấy Trần Hy càng là một kiếm đem đao khí của chính mình ngăn, hiển nhiên hơi có chút giật mình, ngươi kiếm pháp này xem ra cực kỳ đơn giản, nhưng tối thực dụng hơn. Sau khi nói xong, đao pháp của hắn sử dụng tới thẳng thắn thoải mái, từng đao chém xuống, như trường giang đại hà, liên miên bất tận. Trần Hy trong tay thanh mục kiếm thấy chiêu sách chiêu, lúc trước ở núi xanh thảm thảo đường nhìn như kẻ nhạt đổ cỏ, để phản ứng của hắn lực cùng nhãn lực đều vượt xa phổ thông người tu hành. Mặc kệ Hoàng Hy Thanh đao nhanh bao nhiêu, kiếm của hắn đều có thể đem đao khí sụp ra. 3 giây đồng hồ, Hoàng Hy Thanh chém 1,222 đao, Trần Hy cản 1,222 kiếm. Mỗi một đạo bị thanh mục kiếm bắn bay đao khí cũng như xoay tròn nửa tháng bay ra ngoài, thế không thể đỡ. Một cái bán nguyệt đao khí bay ra sau toàn vào núi lâm. Có tới 3 dặm trường thẳng tắp trên một sợi dây, chỗ đi qua đại thụ tất cả đều bị chém đứt, mạnh mẽ ở trong rừng núi mở ra đến một cái chiều rộng mấy chục mét đại đạo. Một đạo khác bán nguyệt đao khí dựng thẳng xoay tròn bay ra ngoài, trải qua một cái hồ nhỏ. Đao khí sát mặt hồ bay qua, hồ nước lập tức hướng về hai bên tách ra. Thiết lê lê điệu như thế, hồ nước càng là xuất hiện một cái rộng mười mấy mét danh vú sâu hoắm, mãi đến tận đao khí bay ra ngoài rất xa sau khi, hồ nước mới lại dũng trở về lấp kín cái kia đại câu. Có một đạo đao khí bị vỡ bay lên bầu trời, cũng không biết bay lên cao bao nhiêu. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít phù văn màu vàng, đao khí bị phù văn hóa giải. Hai người bốn phía xoay tròn bán nguyệt đao khí bay loạn, cái này giới bên trong phạm vi trong vòng 10 dặm bị hủy lung ta lung tung. Ta yêu thích như vậy đánh. Hoàng Hy Thanh sắc mặt có chút thường hồng, hưng phấn giống lên một tiếng sau lăng không nhảy lên, đao hướng phía dưới vừa bổ. Trần Hy rung cổ tay, thanh một kiếm toàn nửa cái viên đem đao khí hướng về một bên đẩy ra. Bán nguyệt đao khí nổ lớn trong lúc đó chạm nhập đại địa bên trong, thổ địa bốc lên, thổ lãng bao phủ, đao khí liên tục thâm nhập đại địa. Phúc. Một luồng suối phun từ lòng đất phun ra ngoài, đao khí càng là đem lòng đất một cái sông ngầm chém đi ra. Hoàng Hy Thanh đánh hưng khởi, một đao so với một đao nhanh. Trần Hy nhưng trầm ổn như núi, không gặp phản kích, nhưng có thể đem hết thể đao khí đều hóa giải đi. Một đạo bị Trần Hy bắn bay đao khí xúc động vùng cấm bên trong tàn khuyết không đầy đủ cấm chế, trong chớp mắt đại địa bắt đầu chấn động lên, một bàn tay cực kỳ lớn từ đại địa bên trong tách ra, sau đó là một cái cánh tay, theo sát một viên đầu lâu to lớn cấp tốc thành hình, chỉ chốc lát sau, có tới cao 30 mét người khổng lồ từ đại địa bên trong bò đi ra. Theo cái thứ nhất người khổng lồ xuất hiện, lại có 11 cái người khổng lồ từ phía sau hắn đại địa bên trong tránh ra. Những người khổng lồ này xem ra cực kỳ cường tráng, mỗi người trong tay đều mang theo một cái nham thạch cự đồng. Vành. Cái thứ nhất người khổng lồ một đồng đập xuống, Trần Hy lắc mình lướt trên đến né tránh, đại địa ngay lập tức sẽ bị đập ra tới một người phạm vi có tới 10 mét hô to. Người khổng lồ một đòn không trúng, phát sinh rít lên một tiếng sau nhanh chân đuổi theo. Trần Hy ở giữa không trung thân thể lộn một vòng, vững vàng lạc ở một cái người khổng lồ trên bả vai. Vừa lúc này, Hoàng Hy Thanh một đạo đao khí đột nhiên mà tới. Trần Hy thanh một kiếm quét qua, một đạo long hình kiếm khí dâng trào mà ra, đem đao khí bắn bay. Xoay tròn bán nguyệt đao khí đem mặt sau một cái người khổng lồ nửa bên vai rời đi, to lớn cánh tay rơi trên mặt đất xuất nát tan. Trần Hy hướng lên trên nhảy một cái, đứng ở người khổng lồ đỉnh đầu. Hắn đối diện, Hoàng Hy Thanh đứng ở một cái khác người khổng lồ đỉnh đầu. Hai cái đồng dạng tuổi trẻ người tu hành, tương tự kinh tài tuyệt diễm. Những kia điên cuồng hét lên người khổng lồ tựa hồ hoàn toàn không ở trong mắt bọn họ, trong ánh mắt của bọn họ chỉ có đối phương, lẫn nhau đối thủ. Hai người mặt đối mặt đứng, thật giống như đây là lẫn nhau túc trong số mệnh không tránh khỏi một trận chiến. Chương 224, hai người đòn mạnh nhất. Một tiếng to rõ rồng gầm, Trần Hy Thanh một kiếm thẳng tắp về phía trước, long hình kiếm khí thẳng đến Hoàng Hy Thanh. Đây là hai người ác chiến sau khi Trần Hy lần thứ nhất chủ động ra tay. Trước hắn vẫn là ở phòng ngự, lấy siêu tuyệt nhãn lực cùng phản ứng lực đem Hoàng Hy Thanh thế tiến công hết mức hóa giải. Mà lúc này, xa xa Cao Thanh Thụ cùng Hoàng Trung Húc thì lại để phòng duy trì khoảng cách nhất định. Cao Thanh Thụ tu vi so với Hoàng Trung Húc muốn hơi yếu một ít, thế nhưng lúc này bên cạnh hắn có Hổ Thiếu thân thể tàn phế, hơn nữa Hoàng Trung Húc trước chưa sẵn sàng bên dưới còn bị Hổ Thiếu lực phản chấn tổn thương, vì lẽ đó hai người lẫn nhau kiêng kỵ đề phòng nhưng đều không có ra tay. Lúc này thấy cấm chế bị chạm đến, hai người trên mặt đều có chút biến sắc. Trần Hy kiếm khí về phía trước, khí thế như cầu vồng. Hoàng Hy Thanh về phía sau vút qua, thân thể lộn một vòng bên trong thuận thế bổ ra một đao. Lần này đao khí cùng kiếm khí không có va chạm, mà là sát bỏ qua. Kiếm khí cùng đao khí bỏ qua thời điểm, trong lúc đó không khí đều trở nên vặn vẹo lên. Chớp mắt sau khi, Hoàng Hy Thanh trước đứng người khổng lồ kia bị long hình kiếm khí trực tiếp xuyên thủng, kiếm khí đem người khổng lồ chia ra làm hai, bùn đất như núi lợn như thế rơi xuống. Mà cùng lúc đó, Trần Hy tránh ra sau khi, dưới chân hắn người khổng lồ bị bán nguyệt đao khí trực tiếp rời đi nửa người, nửa bên sọ não liền với nửa người ta lướt xuống, rơi trên mặt đất tạo nên một mảnh bụi mù. Lúc này Trần Hy thay đổi chức chỉ thủ chớ không tấn công trạng thái, một kiếm liên miên bất tận. 35 thức, thanh một kiếm quyết, triển khai ra, kiếm khí ngang dọc. Hoàng Hy Thanh không ngừng tránh tiệm, sau đó phản kích. Đao khí cùng kiếm khí xoay quanh bay lượn, bốn phía người khổng lồ một cái tiếp theo một cái bị đánh nát tan. Chỉ có điều trong chớp mắt, 12 cái hoàng thổ cự nhân tất cả đều bị phế bỏ. Nhưng là, rơi trên mặt đất bùn đất thật giống dòng sông như thế lưu động lên, rất nhanh sẽ ngưng tụ tập cùng một chỗ. Lần này hình thành không phải 12 cái người khổng lồ, mà là một cái quái vật khổng lồ. Hết thảy bùn đất đều hội tụ lên, sau đó phát sinh một tiếng rung trời động địa rít gào. Long. Lại là một cái thổ long. Long là tồn tại ở trong truyền thuyết, từ không có người thấy chân long. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào chính là, ở người tu hành bên trong, công nhận long là mạnh nhất thần thú. Mọi người đều là sẽ tin phục với một loại hư huyễn đồ vật, càng là nghe đồn đáng sợ liền càng là tin phục. Vì lẽ đó mặc dù là Trần Hy cùng Hoàng Hy Thanh đang nhìn đến thổ long xuất hiện thời điểm trong lòng cũng đều hơi chấn động một cái. Gào. Một tiếng gầm rú xé rách trời cao, có thể có khoảng 500 mét đất vàng tụ lại từ trên mặt đất chống đỡ lấy thân thể, ngửa mặt lên trời gào thét. Đầu rồng xoay một cái, nhìn về phía Trần Hy cùng Hoàng Hy Thanh. Vốn là hai người quyết chiến, hiện tại tựa hồ thay đổi chút mùi vị. Đất vàng cự long một cái miệng, một luồng nóng rực dung nham như thế đồ vật phun về phía Trần Hy. Trần Hy dưới chân một điểm, thân hình như điện tách ra. Cỗ dung nham phun ở trên mặt đất, trong nháy mắt liền gây nên một hồi đại hỏa. Nay cỗ dung nham nhiệt độ khiến lòng người bên trong tê dại, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa cái gì quỷ dị sức mạnh, ăn mòn lực cực cường. Dung nham sau khi rơi xuống đất, đại địa đều bị thiêu cháy đen, sau đó càng là hình thành một tầng đen bóng kết tinh. Bởi vậy có thể thấy được, nếu là phun ở trên thân thể người, dù cho là linh sơn cảnh người tu hành chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng. Cự long bước lui Trần Hy, sau đó đột nhiên uốn một cái thân, Long Vi quét về phía Hoàng Hy Thanh. Hoàng Hy Thanh ánh mắt dùng mình, hai tay hợp lại cùng nhau hô một tiếng, Hoàng Môn Thánh Giáp. Theo hắn một tiếng thất quát, trên người hắn đột nhiên kim quang lóe lên, sau đó một bộ màu đỏ chiến giáp nổi lên, đem toàn thân bao trùm. Theo sát, chiến giáp sau lưng càng là phân ra tới một đôi kim loại cánh, triển khai có tới dài 4-5 mét. Hoàng Hy Thanh trên thân có thêm màu đỏ chiến giáp sau khi, phía sau kim loại cánh chấn động bay lên. Hắn bay lên sau khi, vừa đúng tách ra to lớn Long Vĩ. Long Vĩ hơi đảo qua một chút, hơn trăm quả ôm hết thô đại thụ che trời trực tiếp bị quét thành nát tan cả bã. Hoàng Hy Thanh bay lên giữa không trung, trong tay bất cự bảo đao hướng phía dưới một chạm, hình bán nguyệt đao khí không phải giết hướng về đất vàng cự long mà là Trần Hy. Trần Hy hướng về một bên tung lược, đao khí dĩ nhiên như hình với bóng. Trần Hy mấy cái tung lược đến đất vàng cự long bên người, thân thể vút qua ở cự long trên giẫm một thoáng lăng không mà lên. Trong nháy mắt này, sau lưng của hắn vượng hoàng cánh thần đột nhiên mở ra, triển khai có tới 5 mét cự xí trên có ngọn lửa nhàn nhạt lưu chuyển. Hắn mới tách ra, đao khí liền rơi vào cự trên thân rồng, bổ ra đến một đạo sâu sắc vết tích, cự long gào kêu một tiếng. Nhìn thấy Trần Hy cũng có thể sau khi bay lên, Hoàng Hy Thanh ánh mắt sáng ngời, đây mới là ta đối thủ. Hắn một đao chém xuống, sau đó tay trái ngắt một cái dấu tay, đao hồn dẫn quân uy. Theo lời nói của hắn dứt tiếng, một vòng mắt Trần có thể thấy vầng sáng hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài, phạm vi mấy trong vòng trăm thước đều bị vầng sáng bao phủ, chỉ chốc lát sau, mấy cái trên người mặc cổ điện chiến giáp tướng quân biến ảo ra đến, cầm trong tay chiến đao, nhanh chân về phía trước vây công Trần Hy. Trần Hy trôi nổi ở giữa không trung, dương cánh ra né tránh bốn, năm nói những kia cổ giáp tướng quân bổ ra đến đao khí, đầu ngón tay một điểm hồng mang xuất hiện, sau đó hắn đưa tay đi xuống chỉ tay. Hồng mang chớp mắt mà đi, chỉ chốc lát sau liền đến một cái cổ giáp tướng quân thân thể bên ngoài, sau đó vèo một cái tự chui vào. Một sát na sau khi, cổ giáp tướng quân trên thân ẩn chứa năng lượng liền bị hồng mang lấy ra gắn kết ở một điểm, sau đó hồng mang lập tức bay khỏi. Phong ma. Ầm. Cổ giáp tướng quân nổ tung, to lớn uy lực bên dưới đem bên người mấy cái khác cổ giáp tướng quân cũng đập vỡ tan. Nổ lớn nổ tung đi ra tu vi lực lượng, bình địa cuốn lên một trận cơn lốc, đem cách đó không xa đất vàng cự long thân thể đều chấn động đến mức ngã xuống. Cự long cường tráng chân lại nâng lên, sau đó gầm lên giận dữ sau khi, dĩ nhiên cũng bay lên trời. Cự long bay lên trời, lung lay long vĩ xoay quanh với trên bầu trời. Thực sự là phiền phức. Trần Hy khẽ nhíu chân mày, chấn động vượng hoàng cánh thần đánh một vòng vòng tới cự long mà sau. Hắn vừa mới tránh ra, cự long há mồm phun ra một luồng dung nham. Hay là bởi vì hắn là thổ long, không cách nào phun ra chân chính hỏa diễm, thế nhưng dung nham uy lực xem ra so với bình thường hỏa diễm mạnh hơn nhiều. Dung nham phun ra đi rất xa, ẩn chứa trong đó sức mạnh dĩ nhiên đem Hoàng Hy Thanh phách tới được một đạo đao khí hóa thành hư vô. Vướng bận. Hoàng Hy Thanh có chút căm tức nói một câu, sau đó bỗng nhiên từ giữa không trung lao xuống, bất cự đao bút trực đánh xuống thẳng đến cự long. Cự long ngẩng đầu lên, há mồm phun ra một luồng dung nham. Ngay vào lúc này, Trần Hy xuất hiện ở cự long mặt trên, hai tay nắm tay, mảnh che tay dưới tác dụng hai tay bỗng nhiên lớn lên, mạnh mẽ đập xuống. Vành. Tay lớn nện ở đất vàng cự long trên thân thể, cự long thân thể đột nhiên chìm xuống, trung gian vị trí bị đập cho xuống, đầu vị hướng về cong lên lên. Một tiêu, phun ra dung nham thay đổi phương hướng. Hoàng Hy Thanh sau lưng kim loại cánh rung lên, thân thể đánh một vòng vòng qua dung nham, một đao đâm ở đất vàng cự long trên đỉnh đầu. Cự long gào kêu một tiếng, hất đầu đem Hoàng Hy Thanh quăng bay ra đi. Hoàng Hy Thanh còn chưa kịp điều chỉnh thân hình, cự long hé miệng một cái cắn tới. Mắt thấy liền muốn cắn được Hoàng Hy Thanh thời điểm, cự long thân thể bỗng nhiên dừng lại. Hoàng Hy Thanh nhân cơ hội điều chỉnh xong, phát hiện là xa xa Trần Hy càng là ôm lấy Long Vĩ. Hắn sửng sốt một chút, lại nhìn thì chỉ thấy Trần Hy nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay ôm Long Vĩ thân thể đột nhiên xoay một cái. 500 mét trường cự long càng là bị hắn luân lên, đất vàng cự long phát sinh một tiếng gầm rú, muốn xoay người lại đi cắn Trần Hy, làm sao quán tính bên dưới nó căn bản là chạm đến không tới. Trần Hy hai tay bắp thịt từng cái nô lên, theo gầm lên giận dữ, hắn đem cự long vung lên đến hất tay ném ra ngoài, cự long ở giữa không trung mạnh mẽ xoay người muốn bay trở về, có thể lần này tốc độ quá nhanh, chưa kịp nó bốn éo người liền mạnh mẽ va chạm ở mấy trăm mét ở ngoài núi cao bên trên. Ầm. Đất vàng cự long thân thể càng là sâu sắc khảm nạm tiến vào trong vách đá, sơn đều bị chấn động lay động lên, đá tảng dồn dập hạ xuống. Cự long nổi giận, không ngừng dãy rủa lên. Trên đỉnh ngọn núi tảng đá lớn rơi xuống, vừa vặn tạp tại đầu rồng trên. Lần này làm tức giận cự long, thân thể đột nhiên một mình từ ngọn núi bên trong tránh ra. Ở nó đi ra một khắc đó, nửa đoạn ngọn núi bắt đầu sụt xuống. Nham thạch một đám lớn đi xuống, bên dưới ngọn núi rừng cây bị phá hủy một mảnh lớn. Gần nửa đoạn ngọn núi lay động mấy lần sau khi toàn thể đi xuống rơi rụng, bụi mù cuộn cuộn. Hoàng Hy Thanh hai tay quanh, hô một tiếng, vạn phu chạm. Còn cắm ở cự trên đỉnh đầu rồng, bất cự, bảo đao một trận ánh sáng lấp lóe, bất cự, đột nhiên lớn lên, mũi đao trực tiếp từ đất vàng cự long hàm dưới xuyên thấu. Cự long kêu rên một tiếng, thân thể mềm nhũn theo sườn núi đi xuống lăn xuống. Trần Hy khoát tay, thanh mục, kiếm trên bao trùm một tầng phượng hoàng cánh thần kim hỏa bay qua. Thanh mục, kiếm ở giữa không trung đã biến thành một thanh đủ có dài mấy chục mét cự kiếm, kiếm từ long vĩ nơi lâm vào đi, sau đó một đường về phía trước cắt chém. Ngọn lửa màu vàng bên dưới bị cắt ra thân rồng càng là không cách nào trùng hợp. Cùng lúc đó, bất cự đao phía trên xuất hiện một con to lớn nguyên khí tay, đó là Hoàng Hy Thanh lấy tu vi lực lượng biến ảo ra đến. Nguyên khí tay nắm chặt chuôi đao, lưới đao đột nhiên xoay một cái, đầu rồng bị ninh nát tan, đất vàng phân lạc. Thanh mục kiếm bay trở về Trần Hy bên người, Trần Hy trôi nổi giữa không trung nhìn Hoàng Hy Thanh. Hoàng Hy Thanh đem bất cự thu hồi, cười ha ha sảng khoái trở lại. Hắn lao xuống thẳng đến Trần Hy. Quân uy. Hoàng Hy Thanh đem bất cự đi xuống chỉ tay, bất cự trên ánh sáng hừng hử, một loại lâm liệt binh uy xuất hiện ở thân đao bên trên, đó là Hoàng Hy Thanh mạnh nhất một đòn. Quân uy bên trên càng là tập hợp một loại phảng phất như mấy vạn thiết giáp mới có thể sức mạnh bùng lên. Một cái thiết giáp võ sĩ hay là không đáng sợ, thế nhưng mấy vạn thiết giáp võ sĩ sức mạnh tập hợp lại cùng nhau, chính là một loại như thế nào hủy thiên diệt địa ai. Phong ma. Trần Hy đem thanh mục kiếm tuột tay, thanh mục kiếm trên lần này xuất hiện 3 điểm hờ mang. Hai người ở tàn sát đất vàng cự long sau khi, đều dùng ra chính mình mạnh nhất một đòn. Phong ma, sức mạnh cùng, quân uy, sức mạnh không hề bảo lưu đụng vào nhau, sau đó thời gian tựa hồ cũng đình chỉ. Bất động chỉ chốc lát sau, bầu trời xuất hiện một đám lớn kịch liệt và mèo. Sau đó một trận nguyên khí gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán ra đến, đó là một loại không cách nào hình dung đi ra huy thế. Nguyên khí hướng bốn phía cấp tốc lan tràn, chỗ đi qua, núi rừng bị san thành bình địa, ngọn núi bị chỉnh tề tức mất một đoạn. Thác nước không lại hướng phía dưới mà là hướng lên trên, bị nguyên khí ép lên bầu trời. Hồ nước từ một bên bắt đầu thanh không, hướng về xa xa nhấc lên một trận sóng lớn. Nguyên khí đến mức đáy hồ đều lộ ra, thủy bị bức ép cuốn lên lui tới xa xa dũng. Trên mặt đất một trận thổ lãng cuồn cuộn, thổ địa đã biến thành nước biển tự bị một tầng đẩy lên. Trần Hy cùng Hoàng Hy Thanh gần như cùng lúc đó bị loại sức mạnh này chấn động bay ra ngoài, một cái bị khảm nạm tiến vào nham trong đá, một cái khác bị đập vào đại địa bên trong. Hoàng Hy Thanh từ đại địa bên trong rẽ rùa đi ra, sắc mặt trắng như tờ giấy. Trong tay hắn nắm một cái túi gấm, nhìn về phía từ nham thạch bên trong tránh ra Trần Hy, trong ánh mắt xuất hiện một loại do dự, cuối cùng vẫn là không có như vậy đi làm. Hắn phun ra một ngụm máu, nhìn về phía Trần Hy nhếch môi cười cận, đánh sảng khoái. Sảng khoái, ta bỗng nhiên không muốn giết ngươi, tuy rằng ta hiện tại có năng lực giết ngươi, nhưng điều này có thể lực không phải chính ta. Ta muốn dựa vào thực lực của chính mình giết ngươi. Trần Hy giấy rùa đứng lên đến, trên khỏe môi làm nổi lên một vệt ý cười, như thế. Hắn vây vây tay, đằng nhi từ Hoàng Hy Thanh bên người lược trở về, trong tay mang theo thanh một kiếm. Lúc này Hoàng Hy Thanh mới phát hiện, nguyên lai Trần Hy nếu muốn giết chính mình, cái kia không biết từ đâu xuất hiện bé gái đã đem chính mình giết, bởi vì ở vừa nãy ngay mắt, bé gái kia nhấc theo thanh một kiếm liền đứng ở bên cạnh hắn. Lần sau tái chiến, Hoàng Hy Thanh vươn mình nằm xong, đã vô lực đứng lên đến. Hắn nhìn bầu trời cười ha ha, cười như vậy làm cản. Hoàng Trung Húc sợ hắn có việc, từ đằng xa xẹt qua đến đem ôm lấy, quay đầu lại mạnh mẽ chừng Trần Hy một chút sau đó cấp tốc cấp đi. Cùng lúc đó, Cao Thanh Thụ cũng xuất hiện ở Trần Hy bên người đem hắn đỡ lấy, ngươi thế nào? Trần Hy lắc đầu, không có chuyện gì. Hắn nhìn Hoàng gia hai người kia biến mất phương hướng, ánh mắt có chút phức tạp. Chương 225, Nhạn Vũ Lâu. Cao Thanh Thụ đỡ Trần Hy từ vùng cấm bên trong lúc đi ra, Trần Đinh Đương đã chạy tới ở ngoài vùng cấm mặt. Hắn vốn là ở một trấn nhỏ bên trong tĩnh dưỡng, cảm nhận được vùng cấm bên kia kịch liệt nguyên khí gợn sóng sau khi, lập tức hướng bên này tới rồi. Bởi vì vùng cấm cánh cửa đã bị phá hỏng, vì lẽ đó Trần Hy cùng Hoàng Hy Thanh ác chiến thời điểm gây nên thiên địa nguyên khí kịch liệt gợn sóng, từ vùng cấm trong cánh cửa phát tiết đi ra một ít. May là bốn phía không có cái gì người tu hành, không phải vậy nơi này ngay lập tức sẽ bị chú ý tới. Ba người nhanh nhanh rời đi, sau đó tìm cái địa phương ẩn thân. Tuy rằng nơi đây là Ung Châu địa giới, xem như là Thất Dương Cốc Thiền Tông phạm vi thế lực, thế nhưng Thất Dương Cốc đại hòa thượng môn từ trước đến giờ không tranh với lời, không cấm chỉ người tu hành cất bước, vì lẽ đó cũng không ai dám bảo đảm có hay không cái gì bất ngờ phát sinh. Không thể để cho một mình hắn ở Thiên Xu thành mạo hiểm. Trần Đinh Đương nhìn suy yếu Trần Hy, ngựa khí nghiêm nghị nói, lại tùy theo tính tình của hắn như thế lung tung giàn vặt, khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trần Tận Nhiên đem hắn giao cho hai chúng ta, thật muốn là đã xảy ra chuyện gì làm sao cùng Trần Tận Nhiên giao cho. Ta không có chuyện gì. Trần Hy cười cợt, hết sức làm cho chính mình xem ra ung dung chút, chỉ là thoát lực mà thôi, liền thương đều không được. Chuyện như vậy không cần phải lo lắng, tính dưỡng mấy ngày dĩ nhiên là được rồi. Lại nói, ta cũng không có làm sằng làm bậy a. Thiên Xu thành bên trong vài món chuyện làm nhiều đẹp đẽ, các ngươi làm trưởng bối hẳn là nhiều cổ vũ. Không được. Cao Thanh Thụ cũng nghiêm mặt nói rằng, tuy rằng không từ cái kia vùng cấm bên trong được cái gì quá nhiều đồ vật, thế nhưng tối thiểu ngươi được giáp chân, đối với ngươi mà nói cũng có nhất định trợ giúp. Cái kia vùng cấm là không thể lại đi, cũng không ai biết cái kia to lớn sinh vật có thể hay không thay đổi chủ ý bằng vào chúng ta muốn cùng đi với ngươi Thiên Xu thành, sau đó lại nghĩ làm cái gì nhất định phải trải qua chúng ta đồng ý. Trần Đinh Đương hiếu kỳ hỏi chuyện gì xảy ra, Cao Thanh Thụ nói đơn giản một thoáng. Chúng ta cùng đi Thiên Xu thành. Cao Thanh Thụ đem Trần Hy vác lên đến, vùng cấm không chừng sẽ bại lộ, một khi khiến người ta phát hiện vùng cấm bên trong bị phá hỏng rối tinh rối mù, nhất định sẽ có người tu hành suy đoán vùng cấm bên trong bảo vật đều bị cướp đi rồi, bọn họ sẽ điên rồi như thế ở bốn phía sưu tầm. Hiện tại lao Trần gãy một cánh tay, ngươi một chốc cũng không khôi phục lại được, ta một người không hẳn có thể bảo vệ hai người các ngươi. Chờ đã. Trần Hy bỗng nhiên khoát tay háo một cái, ra hiệu Cao Thanh Thụ đem mình thả xuống. Hắn lấy ra chấp ám pháp ti định hướng bảo giám nhìn một chút, phát hiện khối này định hướng bảo giám chính đang phát sinh hơi hồng quang. Định hướng bảo giám trên tự động xuất hiện địa đồ, Trần Hy vị trí trên có cái màu đỏ điểm nhỏ không ngừng lập lòe. Tiên sinh Trần thúc các ngươi đi mau, chấp ám pháp ti nhân đã phát hiện ta. Khối này định hướng bảo giám là ta thăng nhiệm bách tức sau khi Vân Phi giao cho ta, cùng trước không giống. Hiện tại chấp ám pháp ti muốn đem ta nâng lên đến, bọn họ không tìm được ta khẳng định đã cung lên. Định hướng bảo giám vừa rời đi vùng cấm liền bắt đầu tự động liên lạc chấp ám pháp ti, nói không chừng rất nhanh bọn họ người liền có thể đến.
Không được.
Trần Đinh Dương lắc đầu, ta không yên lòng.
Trần Thúc ngươi yên tâm là được rồi, hiện tại chấp ám pháp ti sẽ không làm gì ta.
Ta nói rồi, chấp ám pháp ti muốn đem ta nâng lên đến, bọn họ hiện tại rất lưu ý sự sống chết của ta.
Như vậy đi, các ngươi rời đi trước, sau đó đi Thiên Xu Thành tìm ta hội hợp.
Yên tâm, bên cạnh ta còn có Đằng Nhi, quá mức đi nàng không gian tránh một chút.
Hắn không có nói cho Trần Đinh Dương cùng Cao Thanh Thụ, Đằng Nhi phân thân không gian nhiều nhất chỉ có thể tránh né 5 phút đồng hồ, hơn nữa mỗi ngày chỉ có thể một lần.
Đi nhanh đi, nếu là chấp ám pháp ti người phát hiện các ngươi, chuyện sau này càng không tốt hơn làm.
Trần Hy dụ một câu, Cao Thanh Thụ cùng Trần Đinh Dương liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là lựa chọn tôn trọng Trần Hy quyết định, hai người nhanh chóng rút đi.
Liên ở hai người bọn họ sau khi rời đi không tới 15 phút, Trần Hy nhìn thấy bầu trời xa xa trên xuất hiện một chiếc to lớn chiến thuyền màu đen. Chiến thuyền có tới 200 mét trường, triển khai màu đen buồm tốc độ thật nhanh. Thuyền lớn thật giống là kim loại chế tạo tự, dưới ánh mặt trời phản xạ ra một loại nặng chỉnh chỉnh ánh sáng lộng lẫy.
Cách còn xa, Trần Hy liền nhìn thấy buồm trên chấp ám pháp ti tiêu chí.
Một cái màu đen thiên bình trên vừa là trắng đen thái cực đồ, một bên khác là một thanh bảo kiếm.
Thái cực đồ phía dưới có một nhóm màu đỏ đại tự, một tay trưởng âm dương.
Bảo kiếm phía dưới cũng có một hàng chữ, một tay trưởng sinh tử.
Nhìn thấy chiếc chiến thuyền thời điểm, Trần Hy liền biết lần này chấp ám pháp ti là thật sự cũng lên.
Vận dụng sức mạnh như vậy, hiển nhiên là không muốn nhìn thấy Trần Hy bị người giết chết.
Dù sao Trần Hy hiện tại là chấp ám pháp ti trong kế hoạch quan trọng nhất cái kia phân đoạn, hắn xảy ra chuyện chấp ám pháp ti kế hoạch liền muốn làm lại lập ra.
Nằm trên đất Trần Hy, nhìn thấy thuyền lớn lơ lửng ở trên đỉnh đầu của mình thời điểm không nhịn được cười cợt.
Chỉ là cũng không ai biết, hắn đến cùng tại sao cười.
Trần Hy nằm ở trên bong thuyền, miệng lớn thở dốc dáng vẻ có chút buồn cười.
Nhưng nhìn hắn người nhưng nghiêm mặt, trong ánh mắt không chỉ không có cái gì ý cười, trái lại có chút lạnh lẽo.
Hay là người này từ đầu đến cuối đều như vậy lạnh lẽo, lại hay là dưới cái nhìn của hắn phía trên thế giới này đáng giá cười sự quá thiếu.
Người đang cười.
Hắn hỏi.
Trần Hy gật gật đầu, đúng đấy, ta đang cười.
Hắn lại hỏi, nơi nào buồn cười?
Trần Hy trả lời, khởi tử hoàn sinh, chẳng lẽ còn không cho cười?
Hắn trầm mặc, không tiếp tục nói nữa.
Hắn gọi Nhạn Vũ Lâu. Chấp ám pháp ti bên trong nhất làm cho nhân cân nhắc không ra vạn hậu.
Trần Hy gặp hắn một lần, biết tu vi của hắn mạnh mẽ đến đâu.
Hoàng gia ông lão kia ở trước mặt hắn, liền đại khí tựa hồ cũng không dám ra.
Dù như thế nào, như vậy tướng mạo anh tuấn nhưng mái đầu bạc trắng nam nhân, đi ở nơi nào đều có chút đáng chú ý mà một bộ nghiêm túc thận trọng răng dấp, không biết sẽ làm bao nhiêu mê gái thiếu nữ vì đó khuynh đảo.
Thần ti chiến thuyền đúng là thật nhanh.
Nam được rồi sau khi, Trần Hy nghiêng người ngồi dậy đến, đỡ chiến thuyền mép thuyền nhìn bên ngoài trôi nổi bạch vân than thở một câu, từ Thiên Xu Thành đến Đông Châu, mấy vạn dặm xa. Lại nhanh như vậy liền đến.
Nhạn Vũ Lâu liếc mắt nhìn hắn, mà không hề cảm xúc nói rằng, đi chính là Thánh đỉnh đường núi trận pháp truyền thống.
Trần Hy vừa cười.
Nhạn Vũ Lâu nhìn hắn, lúc này Trần Hy xem ra cười có chút không có tim không có phổi, vì lẽ đó Nhạn Vũ Lâu hơi có chút căm tức, ngươi không thông báo thần ti, liền tự ý giết một cái linh sơn cảnh người tu hành, đem Thiên Xu Thành Tây Nam nơi trực tiếp san bằng năm dặm phạm vi. Hơn nữa ngươi giết vẫn là Bình Giang Vương người bên kia, dựa theo thần ti quy củ, có thể trực tiếp phế bỏ ngươi.
Ngươi lại còn có thể cười được.
Trần Hy than thở, thần ti không hổ là trong thiên hạ khổng lồ nhất mạnh mẽ nhất điệp báo cơ cấu, nhanh như vậy liền điều tra rõ ta giết người là thân phận gì.
Không điều tra rõ.
Nhạn Vũ Lâu thản nhiên nói, ngươi ở Tây Nam giết người kia đã nát tan thành mảnh vụn, so với bùi còn thế, làm sao tra?
Sở dĩ tra được người kia là Bình Giang Vương người, là bởi vì sau khi đối với ngươi lấy nguyên khí chi tiễn ra tay người kia, gần nhất thần ti ở nhìn chằm chằm.
Bởi vì hắn tựa hồ và Bình Giang Vương thủ hạ cái kia thần bí tổ chức lui tới mất thiết, vì lẽ đó bị thần ti nhét vào trọng điểm giám sát danh sách.
Trần Hy gật gật đầu. Xem ra thật không thể tự kiềm chế lắm miệng, liền bại lộ.
Tại sao giết hắn?
Nhạn Vũ Lâu hỏi.
Trần Hy trả lời, thứ nhất là bởi vì hắn đáng chết, đệ nhị là bởi vì nhất định phải do ta đến giết hắn.
Trả lời, tương đương với không trả lời.
Nhạn Vũ Lâu híp mắt nhìn Trần Hy, trong ánh mắt hàn ý đúng là hơi giảm bớt mấy phần.
Lúc này theo thần ti, Trần Hy lại như là một trường học bên trong vấn đề thiếu niên.
Có thể một mực là thiếu niên này, hiện tại thần ti nhất định phải bảo vệ lại đến.
Nhạn Vũ Lâu không phải một cái tục nhân, hắn trong ánh mắt hàn ý hơi giảm bớt chút. Là bởi vì hắn hiểu Trần Hy ý tứ trong lời nói, câu kia nghe tới là phí lời, kỳ thực không có chút nào đơn giản.
Ngươi biết làm sao trở thành một tốt thần ti quan chức sao?
Nhạn Vũ Lâu hỏi.
Trần Hy gật đầu, biết.
Kỳ thực đâu chỉ là thần ti quan chức, có cái đạo lý đúng mọi nơi mọi lúc.
Chính là, quên chính mình tình cảm riêng tư, một lòng vì công.
Nhưng lại như vậy đạo lý lớn quả thực chính là một câu phí lời à, tác dụng hẳn là to lớn nhất biểu hiện là đem ra tạ ở bản thảo trên lên tiếng dùng.
Nhạn Vũ Lâu hơi run run, ngươi là ở cùng thần ti vạn hậu nói chuyện. Chẳng lẽ không hẳn là chú ý một chút tìm tử?
Trần Hy nói, bởi vì thần ti người so với bất kỳ nha môn người đều càng lý giải nhân tính là cái gì, vì lẽ đó thần ti so với bất kỳ nha môn đều mạnh mẽ.
Nhạn Vũ Lâu khỏe miệng lại hướng về trên hơi ngắc ngắc, sau đó nói bốn chữ, không lọt vết tích.
Trần Hy cười lên, cười rất thoải mái.
Bốn chữ này, nói chính là Trần Hy câu này đập thần ti định nọt lại nói không lọt vết tích.
Bất quá từ bốn chữ này cũng có thể thấy, Nhạn Vũ Lâu kỳ thực cũng không phải xem ra lạnh như vậy băng băng một người.
Ở Ninh đại gia trong tiểu viện ta đã nói với ngươi, từ ngươi mặc vào thần ti quan bảo bắt đầu, ngươi làm bất luận một cái nào sự kỳ thực cũng sẽ không tiếp tục đơn thuần đại biểu chính ngươi. Có thể ngươi giết người kia cùng ngươi có không giải được cừu hận, vì lẽ đó hắn nhất định phải chết, thế nhưng ngươi giết hắn, người ở bên ngoài xem ra là thần ti một loại thái độ. Nhạn Vũ Lâu nói, nếu như bị người ta biết ngươi giết chính là Bình Giang Vương người, như vậy có thể đưa tới phiền toái rất lớn. Trần Hy hỏi, như vậy sẽ bị người ta biết người kia là Bình Giang Vương người sao? Nhạn Vũ Lâu lắc đầu, chỉ sợ Bình Giang Vương đều không hy vọng bị người ta biết, người kia là hắn người. Bởi vì Bình Giang Vương hiện tại còn không muốn ở bề ngoài cùng thần ti làm lộn tung lên. Ngươi nên rất rõ ràng thần ti sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, nếu như Bình Giang Vương vẫn không có ngốc, thì sẽ không đem thần ti bước đến An Dương Vương bên kia đi. Lê Lăng Vương đây? Trần Hy bỗng nhiên hỏi một câu, hắn tựa hồ không phải trong đồn đãi như vậy biết điều a. Nhạn Vũ Lâu nói, Lê Lăng Vương mặc kệ làm sao kiêu căng, đều sẽ không tiếp xúc đến tầng thứ cao nhất những kia sự. Hay là, hắn thấy ngươi chỉ là bởi vì hắn cảm giác mình hẳn là thỉnh thoảng lộ cái diện, mới sẽ không bị người quên lãng. Trần Hy chợt phát hiện, câu nói này đặc biệt có đạo lý. Lê Lăng Vương lâm khí trọng như vậy lúng túng thân phận địa vị, nếu như không thỉnh thoảng làm những gì khiến người ta nhớ tới hắn, địa vị của hắn liền lúng túng hơn. Đặc biệt là vào lúc này, hắn nhất định phải để người ta biết, tốt xấu hắn cũng là thánh hoàng tử một trong. Cảm tạ. Trần Hy không suy nghĩ thêm nữa những kia cùng mình tạm thời không quan hệ sự, nhìn về phía Nhạn Vũ Lâu rất chăm chú nói một tiếng cảm tạ. Cảm tạ. Nhạn Vũ Lâu lạnh rên một tiếng, ngoại trừ bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ ở ngoài, đều là không thể dựa vào cảm tạ hai chữ này tới làm phần cuối. Ngươi có biết vì tìm ngươi, thần ti vận dụng bao nhiêu tài nguyên? Ngươi có biết một siêu chiến thuyền cất cánh tiêu hao là bao lớn? Ngươi có biết làm lỡ ta một ngày sẽ có bao nhiêu sự không ai xử lý? Thần ti tiêu hao, không phải ngươi một câu cảm tạ liền có thể xong việc. Trần Hy hỏi, vậy làm sao bây giờ? Nhạn Vũ Lâu khẽ lắc đầu, tạm thời trước tiên đem ngươi bổng lộc đều chụp đi, sau đó nghĩ đến cái gì biện pháp khác lại nói. Trần Hy hỏi, nguyên lai còn có bổng lộc, tại sao ta vẫn không lĩnh quá? Nhạn Vũ Lâu nhìn hắn, nói rất chân thành, bởi vì chính ngươi không muốn quá. Trần Hy khỏe miệng mân mê đến, đây là cái đạo lý gì? Bổng lộc cần chính mình đi muốn mới cho. Nhạn Vũ Lâu nói, chính là đạo lý như vậy, ngươi không muốn, tại sao cho ngươi? Trần Hy thở dài, may là trong tay ta còn có một cái tiểu đường khẩu kinh phí hoạt động. Nhạn Vũ Lâu hơi chần chờ một chút, sau đó dùng càng thật lòng ngựa khí nói rằng, kỳ thực, ngươi không nên nhắc nhở ta. Chương 226, Ung Châu Hỏa Dương Thành. Chiến thuyền ở trên trời phi hành đại khái bán hôm sau, đến Ung Châu to lớn nhất thành trì Hỏa Dương Thành. Hỏa Dương Thành bên trong đóng giữ thánh đỉnh quan chức, nhìn thấy thần ti thuyền lớn lần thứ hai giáng lâm lập tức tiến lên đón. Bởi vì trận pháp truyền tống cần linh thạch cùng phụ trận quá nhiều quá phức tạp, vì lẽ đó chỉ có ở một ít bên trong tòa thành lớn mới có. Mặc dù là lấy đại sở thực lực, cũng không cách nào chống đỡ quá nhiều chuyển trận pháp vận chuyển. Hỏa Dương Thành thành chủ gọi Tả Hội xem ra là cái hán tử trung niên. Có người nói người này cũng là đại sở trong quân xuất thân, sau đó bởi vì quân công hiển hách, vì lẽ đó bị phong vì là người đứng đầu một thành. Trong đồn đại Tả Hội từng là một vị thánh đường tướng quân thân binh, hơn nữa cùng binh nha quan hệ rất tốt. Ung Châu đã là đại sở tối phía nam một cái châu, lại đi về phía nam quá phiền rất sơn chính là một mảnh tán loạn tiểu quốc. Tính ra Ung Châu là nhét vào đại sở bản đồ trễ nhất một cái châu, nơi này đã từng thuộc về Chiếu quốc, Hỏa Dương Thành chính là lúc trước Chiếu quốc thủ đô. Sau đó đại sở hùng binh diệt Chiếu sau khi, đem Chiếu quốc phương bắc một nửa cương vực định vì Ung Châu. Mà Chiếu quốc mặt khác một nửa cương vực, nhưng phân phong cho lúc trước làm phản Chiếu quốc đầu hàng đại sở những quý tộc kia. Lúc trước đại sở thánh hoàng làm như vậy, gây nên rất nhiều người không rõ. Thế nhưng đến sau đó, mọi người mới từ từ rõ ràng đại sở thánh hoàng anh minh. Chiếu quốc lúc trước thế lực phe phái rất phức tạp, Chiếu quốc hoàng tộc uy tín vốn là đã thấp đáng thương. Các gia tộc lớn đều nắm giữ thế lực của chính mình phạm vi, nếu không có như vậy, đại sở năm đó cũng sẽ không đem binh xuôi nam. Tấn công Chiếu quốc sở dĩ thuận lợi như vậy, một trong số đó là bởi vì đại sở quân đội mạnh mẽ vô cùng. Thứ hai, cũng là bởi vì đại sở thánh hoàng phái người thành công phân liệt Chiếu quốc bên trong phe phái. Có một phần lớn người lựa chọn đầu hàng đại sở. Mà những đại gia tộc này từng người thực lực kỳ thực đều không thể khinh thường, nếu như đem bọn họ đều nhét vào đại sở, không tốt thu xếp. Nếu như áp chế tàn nhẫn, những người này sớm muộn đều là mầm họa. Tha rằng như vậy, còn không bằng đem Chiếu quốc địa bàn lấy ra một phần, phân cho những đại gia tộc này. Cứ như vậy, những gia tộc này đều chiếm được tán thành, hơn nữa đại sở thánh đình hàng năm đều có thể từ trong tay bọn họ được không ít cung phụng, như vậy đủ rồi. Sau đó đại sở thánh đình sẽ không ngừng gây xích mích những đại gia tộc này trong lúc đó mâu thuẫn, để bọn họ lẫn nhau chinh phạt. Trong đó rõ ràng nhất cũng tối hung tàn một cái sách lược, chính là không cấm chỉ những đại gia tộc này trong lúc đó chiến tranh, ai có bản lĩnh liền đi cướp người khác địa bàn, yêu đánh như thế nào liền đánh như thế nào. Chỉ cần hàng năm cung phụng đưa cho đến, các ngươi đánh trời đất xoay vần cũng không liên quan. Cùng lúc đó, đại sở binh nha còn bắt đầu làm lên chuyện làm ăn. Hướng về những đại gia tộc kia chào hàng vũ khí cùng trang bị vũ khí, hàng năm binh nha đều sẽ mạnh mẽ kiếm lời vài nét bút. Làm Hỏa Dương Thành thành chủ, Tả Hội vị trí cũng là có vẻ rất là trọng yếu. Bởi vì trong ngày thường chính là hắn phụ trách phối hợp Chiếu quốc những kia hàng tộc sự, hắn mỗi tiếng nói cử động đối với những đại gia tộc kia đều có ảnh hưởng rất lớn. Mà người này thái độ thường thường lại đại biểu đại sở thánh đình thái độ, vì lẽ đó thân phận của hắn tuyệt đối không thể lấy người đứng đầu một thành đến cân nhắc. Nhưng dù vậy, Tả Hội ở nhìn thấy Nhạn Vũ Lâu thời điểm còn muốn duy trì đầy đủ tôn kính. Không vì cái gì khác, liền bởi vì Nhạn Vũ Lâu ba chữ này cùng chấp ám pháp ti bốn chữ này. Vạn hậu đại nhân. Tả Hội mang thủ hạ quan chức, đợi thần ti chiến thuyền đỉnh tốt sau khi, lập tức đến đón, nhìn thấy Nhạn Vũ Lâu một khắc đó hắn ôm quyền túi đầu thi lễ. Dựa theo cấp bậc tới nói, người đứng đầu một thành cùng thần ti vạn hậu kỳ thực là cùng cấp, nhưng là thần ti chức quyền quá lớn, dị vãng vẫn luôn trong bóng tối thời điểm cũng còn tốt chút, hiện tại thần ti từ từ đi lên trước đài, phía dưới những quan viên này đương nhiên phải nhiều định bợ một ít. Bởi vì cũng không ai biết, thần ti trong tay có phải là nắm chính mình được điểm. Hay là chính là bởi vì tả hội địa vị đặc thù, vì lẽ đó mặc dù là Nhạn Vũ lâu cũng hiếm thấy cởi cận, ôm quyền đáp lễ, thành chủ đại nhân lại khách khí như vậy, trong vòng một ngày hai lần quấy rầy, hỏng rồi thành chủ thanh tịnh, cũng hỏng rồi Hỏa Dương thành bách tính thanh tịnh. Ha 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 ha. Tả hội sang sảng cười to, ta cùng Vạn Hậu đại nhân vừa gặp mà đã như quen, chớ nói gì lần thứ nhất lần thứ hai, chỉ có thể có vẻ khách khí. Nói đến trong thành này đã nhiều năm chưa từng xảy ra cái gì mới mẻ sự, dân chúng tháng ngày quá cũng bình thường như nước. Vạn Hậu đại nhân chiến thuyền vừa xuất hiện, không phải quấy rầy bách tính, đúng là cho bọn họ bình thản tháng ngày có thêm chút mới mẻ. Trần Hy trong lòng không thể không than thở một tiếng, cái này tay cầm quyền cao Hỏa Dương thành thành chủ quả nhiên là cái khéo léo nhân vật. Biểu hiện ra nhiệt tình nhưng cũng không thấp kém, tuy tuy tiện tiện mở cái tiểu chuyện cười liền đem khoảng cách kéo rất gần. Thanh Châu cùng Ung Châu lân cận, hơn nữa Trần Hy từng ở Ung Châu Thất Dương Cốc Tiền Tông sinh hoạt quá mấy năm, lúc trước Hỏa Dương thành thành chủ tạ hội là bái phòng qua Thất Dương Cốc Tiền Tông, thế nhưng vào lúc ấy Trần Hy cũng chỉ là rất xa liếc mắt nhìn. Vị này chính là Tạ hội nhìn về phía thay đổi một thân mới tinh bách tức quan bảo Trần Hy, tầm mắt của hắn cũng không có cố ý ở Trần Hy trên mặt giáp quá nhiều dừng lại, cho thấy hiếu kỳ, nhưng tuyệt đối sẽ không thất lễ. Xin chào thành chủ đại nhân. Trần Hy hơi cúi người thi lễ, nhiều liền một câu không nói. Hắn biết thần ti cho hắn một cái ra sao định vị, vì lẽ đó vẫn là tận lực biểu hiện lánh lánh đạm đạm. Hắn là thần ti mới lên cấp chức bách tức Trần Hy, mặc dù mới vừa tiến vào thần ti không lâu, thế nhưng rất được thủ tọa đại nhân tín nhiệm. Nhạn Vũ lâu tùy tùy tiện tiện một câu nói, liền đem thân phận của Trần Hy nâng lên. Một cái bách tước, ở tạ hội trước mặt hiển nhiên phân lượng có chút không đủ. Thế nhưng một câu thủ tọa đại nhân cũng đặc biệt tín nhiệm người, liền đầy đủ khiến người ta coi trọng. Trần Hy trong lòng nhưng không nhịn được cười khổ, tiếp tục như vậy, chỉ sợ sau đó cũng lại không có cách nào biết điều làm việc. Nguyên lai ngươi chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Hắc Ám Phán Quyết. Tả hội không nhịn được khen, tuổi nhỏ tài cao, tuổi nhỏ tài cao. Trần Hy hơi run run, thế nhưng cách diện giáp ai cũng nhìn không ra hắn có vẻ mặt gì. Đây vốn là một câu phổ không thông qua lời khách khí, thế nhưng Trần Hy trong lòng nhưng không khỏi khả nghi. Hắn khẽ vuốt cằm không nói gì, nhưng tầm mắt của hắn nhưng có vẻ như lơ đãng quét Nhạn Vũ lâu một chút, Nhạn Vũ lâu xem ra không có bất kỳ khác thường gì, vẫn như cũng một bộ nhẹ như mây gió răng rớp. Trạm dịch. Đại sở trạm dịch khả năng là khắp thiên hạ xa hoa nhất trạm dịch, đặt ở bình thường tiểu quốc, trạm dịch chức trách đơn giản nhất bất quá. Thế nhưng đặt ở đại sở, trạm dịch địa vị liền có vẻ hơi đặc thù. Đặc biệt là đại thành trạm dịch, bởi vì có cực kỳ quý giá truyền thống trận pháp, vì lẽ đó để phòng nghiêm ngặt, hơn nữa kiến tạo quy cách rất cao. Nhạn Vũ lâu khước từ tả hội xin hắn tiến vào phủ thành chủ nghỉ ngơi hảo ý, mang theo chấp ám pháp ti cả đám đợi tiến vào trạm dịch. Trạm dịch là binh nha phái người bảo vệ, mỗi tọa bên trong tòa thành lớn trạm dịch đều có cao thủ tọa trấn. Vì lẽ đó từ ở bề ngoài đến xem Thiên Xu thành binh nha bên trong tựa hồ không cái gì ghê gớm đại nhân vật, thế nhưng ngẫm lại xem, đem lại sở hết thể trấn thủ trạm dịch binh nha cao thủ tụ tập lên, chính là một luồng nhiều sức mạnh mạnh mẽ. Chính là bởi vì cùng binh nha quan hệ mật thiết, vì lẽ đó An Dương Vương mới bị người cho rằng là Bình Giang Vương mạnh nhất mạnh mẽ người cạnh tranh. Dùng một câu hình dung Bình Giang Vương cùng An Dương Vương trong lúc đó khác nhau, như vậy người trước là dựa lưng một gốc cây gọi là Quốc Sư đại thụ tốt hóng gió, mà người sau nhưng là tụ mục thành rừng. Phân phó, tất cả mọi người không được ra trạm dịch, nghỉ ngơi một ngày, chờ ngày mai trận pháp mở ra sau khi trở về Thiên Xu thành. Ngạn Hổ, Ly Lang, hai người các ngươi phân biệt dẫn người trực ban các đêm. Không khen người đi ra ngoài cũng không khen người tới gần, binh nha người cũng không được. Nhạn Vũ lâu thủ hạ hai cái thần bí hắc bảo phán quyết thủ lĩnh ôm quyền đáp một tiếng, xoay người rời đi. Trần Hy quan sát qua hai người kia, từ trên thân quan bảo để phán đoán lại là thiên tước. Thế nhưng từ thần ti chức năng phân công đến xem, theo Nhạn Vũ lâu hẳn là đều là hắc quyết người. Bởi vì hắc quyết là thần ti bên trong thần bí nhất bộ ngành, vì lẽ đó hắc quyết thiên tước đều cực kỳ biết điều, coi như là thần ti bên trong người cũng không nhất định nhận thức. Loại này thiên tước cùng Vân Phi giao như vậy thiên tước khác nhau rất lớn, tỉ như Ngạn Hổ cùng Ly Lang tuy rằng thân phận là thiên tước, bất quá thủ hạ khẳng định không có nhiều người như vậy. Nhạn Vũ lâu dặn dò một tiếng, cất bước đi tới lầu 2, "Trần Hy, ngươi theo ta lên đến." Trần Hy đi theo Nhạn Vũ lâu mặt sau lên lầu 2, Nhạn Vũ lâu đi tới trước cửa sổ vị trí Liêu Bảo ngồi xuống, xem ra chỉ là tiện tay vung một thoáng, thế nhưng tiện tay một thoáng liền bày xuống một đạo kết giới. Trần Hy cảm giác được rõ rệt trong phòng thiên địa nguyên khí thay đổi, như đặt mình trong mật thất như thế. "Ta biết ngươi nhìn ra rồi cái gì?" Nhạn Vũ lâu nhếch lên chân, đem trường bảo triển khai tốt sau khi nói với Trần Hy, "Nói một chút đi." Trần Hy do dự một chút, chưa hề đem diện giáp hái xuống, cái này tạ hội có vấn đề. Nhạn Vũ lâu cho Trần Hy một cái ta tự nhiên biết hắn có vấn đề vẻ mặt, ý tứ là để Trần Hy tiếp tục nói. Trần Hy thu dọn một thoáng tìm từ, có chút cẩn thận nói rằng, ta không biết người này, vì lẽ đó không thể lung tung phỏng đoán. Thế nhưng trước hắn là có câu nói sai, chính hắn tất nhiên cũng phản ứng lại có thể tưởng tượng cải cũng đã không còn cơ hội. Hắn nói, ngươi chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Hắc Ám Phán Quyết. Tuổi nhỏ tài cao. Tuổi nhỏ tài cao. Trần Hy thuật lại câu nói này thời điểm, ngữ khí nói chuyện với tả hội thời điểm một màn như thế. Nhạn Vũ lâu gật gật đầu, tiếp tục. Trần Hy nói, bởi vì thần ti duyên cớ, rất nhiều người biết Hắc Ám Phán Quyết tên đây không tính là cái gì. Vì lẽ đó, dù cho là làm khoảng cách Thiên Xu thành bên ngoài mấy vạn dặm một vị thành chủ đại nhân, biết bốn chữ này cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Thế nhưng thần ti chưa từng có hết sức tuyên truyền quá ta tuổi, hắn nhưng liền với nói rồi hai lần tuổi nhỏ tài cao. Vì lẽ đó, chỉ có thể nói rõ người này không phải lời truyền miệng đến, mà là hắn vẫn đối với thần ti đặc biệt quan tâm. Nhạn Vũ Lâu thưởng thức nhìn Trần Hy một chút, thủ hạ ta nhiều là biết đánh biết giết người, nhưng không có một cái đầu óc như ngươi vậy dùng tốt. Ngạn Hổ có thể một kiếm dẹp yên một cái quy mô trung đẳng tông môn, Ly Lang có thể làm được Ngạn Hổ không làm được sự. Nhưng bọn họ đều là dùng tốt nhất tay, vì lẽ đó chỉ có thể làm dùng tốt nhất tay, mà ngươi không giống nhau, ngươi có thể làm đầu óc. Trần Hy nói, đón lấy ta hẳn là làm sao ngỏ ý cảm ơn ngài đối với ta thưởng thức. Nhạn Vũ Lâu híp mắt nhìn Trần Hy một chút, chỉ đối diện, ngồi xuống nói chuyện. Trần Hy cũng không chối từ, đi tới đối diện ngồi xuống. Nhạn Vũ Lâu nói, ngươi có thể nghe ra tả hội trong lời nói không đúng, rất tốt. Thế nhưng không phải tối không đúng địa phương, ngươi còn có thể suy đoán đến cái gì? Trần Hy trả lời, cả người hắn đều không đúng, vì lẽ đó Hỏa Dương Thành bên trong cũng không đúng. Lần này Nhạn Vũ Lâu nở nụ cười, tuy rằng chỉ là hơi hướng về trên ngoắc ngoắc khoe miệng, thế nhưng hiển nhiên rất thưởng thức Trần Hy thận trọng. Trần Hy nói, một cái cùng chiếu quốc hàng tộc giao thiệp với mà lại thành thạo điêu luyện người, tâm cơ lòng dạ sẽ sâu bao nhiêu? Người như vậy lại nói sai, tuyệt không là bình thường. Ta cho rằng, người như vậy coi như cầm dao ở sau lưng của hắn, hắn cũng sẽ không rối loạn tâm tình nói lung tung, mà có thể làm cho một người nói chuyện đều có chút rối loạn sự, chính là người này đang sốt sắng. Nhạn Vũ Lâu hỏi, tại sao căng thẳng? Trần Hy lắc lắc đầu, hiện tại không xác định chỉ là một chuyện, xác định sau khi mới sẽ biết hắn tại sao căng thẳng. Cái gì? Nhạn Vũ Lâu hỏi lại. Trần Hy nói, hắn là làm bộ căng thẳng nói nhầm, hay là thật căng thẳng nói nhầm? Hai loại có trên căn bản không giống, trực tiếp ảnh hưởng thần ti thái độ. Nhạn Vũ Lâu trầm mặc một hồi sau khi, đứng lên đến nhìn về phía ngoài cửa sổ, bắt đầu từ hôm nay ngươi không cần theo Vân Phi Giao, trực tiếp theo ta làm việc. Chương 227, Nạp Lan Phong Cung. Nhạn Vũ Lâu nhìn cửa sổ bên ngoài, bởi vì trạm dịch là rất trọng yếu nơi, vì lẽ đó binh nha người bảo vệ đặc biệt nghiêm ngặt, người bình thường là không cách nào tới gần. Mà trạm dịch xây dựng ở Hỏa Dương Thành vùng đất trung tâm, phồn hoa nhất địa phương, vì lẽ đó liền hình thành một cái rất hiện tượng kỳ quái. Trạm dịch bốn phía mấy trong phạm vi trăm mét, ngoại trừ binh nha người ở ngoài không nhìn thấy một cái tạp vụ người. Mà mấy trăm mét ở ngoài, ngựa xe như nước tiếng người huyên áo. Trần Hy có chút ngạc nhiên, từ trạm dịch quy mô đến xem, tựa hồ rất khó đem một chiếc vượt quá 200 mét to lớn chiến thuyền truyền tống đi mới đúng. Tuy rằng trạm dịch diện tích không nhỏ, thế nhưng kiến trúc rất nhiều, không có một cái diện tích lớn như vậy đất chống chứa được vượt quá 200 mét trận pháp. Nhạn Vũ Lâu quay đầu lại liếc mắt nhìn, tựa hồ là cảm giác được Trần Hy nghi hoặc lập tức ngữ khí bình thản giải thích, ngươi còn nhớ thần ti bên trong những kia thực vật sao? Trần Hy bỗng nhiên trong lúc đó đã hiểu, kỳ thực thần ti bên trong những kia thực vật, gì không phải là một cái tiểu nhân trận pháp truyền thống, chỉ là những kia tiểu nhân trận pháp làm càng thêm tinh xảo, vì lẽ đó cần linh thạch cùng phù văn không phải rất phức tạp. Hơn nữa thần ti bên trong những kia thực vật trên trận pháp tác dụng rất nhỏ, trên nguyên lý có mấy phần tương đồng chỗ. Chúng ta lúc đi, chiến thuyền biết bay đến trạm dịch bầu trời. Trận pháp phát động, phù văn sẽ đem chiến thuyền đưa đi. Nhạn Vũ Lâu chỉ hậu viện, trận pháp ngay khi hậu viện, kỳ thực quy mô không lớn bao nhiêu. Ngươi khả năng còn không hiểu rõ chống đỡ một cái trận pháp cần tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực, cũng không biết khởi động một lần trận pháp cần tiêu hao bao nhiêu. Nói như vậy, đem một người từ Hỏa Dương Thành đưa đến Thiên Xu Thành, cần tiêu hao 3 khối linh thạch trung phẩm. Cái gọi là linh thạch ngươi biết là cái gì không? Trần Hy gật gật đầu. Nghe đồn, lúc trước thần sáng thế thời điểm, thế giới là một cái gió thổi không lọt quả cầu đá. Thần đem quả cầu đá bổ ra sau khi, trong quả cầu đá linh khí tăng lên trên, cùng không khí hỗn hợp sau khi hình thành thiên. Mà quả cầu đá truy xuống, cùng thổ địa hỗn hợp lại cùng nhau hình thành đại địa. Cái kia trong quả cầu đá linh khí, chính là được gọi là thủy khí đồ vật. Mà quả cầu đá mảnh vỡ, chính là linh thạch. Muốn có được thủy khí, dựa vào một ít kỳ lạ công pháp còn có thể rèn luyện. Muốn có được linh thạch, dựa vào chính là vận may. Nhạn Vũ Lâu ừ một tiếng, tiện tay hướng về trên bàn chỉ tay. Trên bàn lập tức có thêm mấy khối to bằng nắm tay hình thủ kỳ quái tảng đá. Tảng đá kia màu sắc thiên hoàng, có kim quang nhàn nhạt lưu động. Tảng đá hình dạng không hề quy tắc có thể nói, hẳn là còn duy trì vỡ vụn thời điểm giáng dấp. Nhạn Vũ Lâu nhàn nhạt nói, linh thạch đối với người tu hành tới nói, kỳ thực ý nghĩa không lớn. Bởi vì người tu hành rất khó, phải nói mấy không thể có thể lấy ra linh thạch sức mạnh. Mặc kệ cái kia thần sáng thế nghe đồn là thật sự hay là giả, thế nhưng linh thạch mang có lực lượng không gian là thật sự. Chính vì như thế, mọi người đối với thần sáng thế truyền thuyết ngược lại cũng tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì thần bổ ra được gọi là hỗn độn quả cầu đá sau khi mới có thế giới, mà quả cầu đá bản thể kỳ thực hẳn là không phải đặc biệt to lớn, vì lẽ đó linh thạch số lượng tuy rằng không ít nhưng đặt hậu thế giới trong phạm vi cũng coi như khó tìm. Hỗn độn thạch cầu nếu không lớn, nhưng sản sinh thiên địa, vì lẽ đó lực lượng không gian là cực kỳ mạnh mẽ. Một cái quả cầu đá liền có thiên hạ, như vậy một khối linh thạch cực phẩm bên trong ẩn chứa lực lượng không gian, liền có thể đầy đủ đem người từ thế giới con này đưa đến một đầu khác. Bất quá theo thời gian trôi qua, linh thạch thượng phẩm đã càng ngày càng ít thấy. Vì lẽ đó có người suy đoán linh thạch bên trong ẩn chứa lực lượng không gian là sẽ trôi đi, trừ phi ở một loại đóng kín rất nghiêm mật tình huống dưới, linh thạch lực lượng không gian mới sẽ song tốt đẹp. Nhạn Vũ Lâu chỉ Trần Hy ngọc bội, thân phận của thần ti ngọc bội chính là linh thạch tạo. Theo chức vị không giống, ngọc bội năng lực cũng không giống. Phổ thông phán quyết ngọc bội, khởi động sau khi có thể đem nhân đưa ra khoảng 100 mét, hơn nữa có thời gian hạn chế cùng số lần hạn chế. Một khối ngọc bội sử dụng lực lượng không gian 360 lần, sẽ đổ nát. Trần Hy nhìn một chút chính mình ngọc bội, đó là thăng nhiệm bách tức sau khi Vân Phi giao cho hắn, thế nhưng còn chưa từng có sử dụng tới. Từ Nhạn Vũ lâu đến xem, bách tước ngọc bội hiển nhiên tác dụng càng mạnh mẽ hơn. Vì lẽ đó Trần Hy không nhịn được có chút tiếc nuối, chính mình không có cố gắng nghiên cứu qua bách tước ngọc bội, không phải vậy cùng Trần Thiên Cực giao thủ thời điểm cũng sẽ không có vẻ hơi vội vàng chật vật. Bách tước ngọc bội cùng phổ thông ngọc bội tác dụng từ về sức mạnh tới nói, thoáng có tăng lên, có thể đem nhân đưa đến 300 mét ở ngoài, thế nhưng sử dụng số lần càng ít, chỉ có thể sử dụng 30 lần. Nhạn Vũ lâu tiếp tục nói, mà phân phát hết thảy thần ti phán quyết định hướng bảo giám, cũng là linh thạch tạo. Bất quá là cấp thấp nhất linh thạch, không có truyền tống hiệu quả. Loại này cấp thấp nhất linh thạch, trong đó không ẩn chứa lực lượng không gian, thế nhưng có thần dị chỗ. Thế giới là hỗn độn biến thành, vì lẽ đó mỗi một khối linh thạch bên trong kỳ thực đều mang theo ký ức, đây chính là vì cái gì định hướng bảo giám có thể cho rằng địa đồ đến sử dụng. Những việc này, trước không có ai nói với Trần Hy quá, vì lẽ đó Trần Hy căn bản là không biết. Mà đối với thế giới này tới nói, Trần Hy hiểu rõ kỳ thực cũng không thể coi là nhiều. Dù sao hắn đi qua gặp địa phương vẫn là quá thiếu, đối với thế giới này đi qua lịch sử hiểu rõ cũng không đủ toàn diện. Những năm trước đây, hắn trước sau đều ở một loại cẩn thận từng ly từng tí một sống sót trạng thái bên trong. Hiểu rõ thế giới này to lớn nhất khởi nguồn, chính là Dương Chiếu Đại Hòa Thượng nói cho hắn quá những kia hiểu biết chuyện lý thú. Mà Nhạn Vũ lâu tựa hồ là nhìn ra Trần Hy đối với những thứ đồ này không biết, là đang cố ý đem những việc này nói cho hắn. Trần Hy không biết, ngày hôm nay Nhạn Vũ lâu nói so với Di Vãng một tháng nói gộp lại khả năng còn nhiều hơn chút. Xem ra Vân Phi Giao cũng thật là bất tận trước. Nhạn Vũ lâu một lần nữa ngồi xuống, nhìn một chút Trần Hy. Tuy rằng Trần Hy trên mặt mang diện giáp, nhưng hắn thật giống nhìn thấy Trần Hy vẻ mặt như thế. Cặp mắt kia, dường như có thể nhìn thấu nhân nội tâm. Những việc này đều là cơ bản thưởng thức, nàng nhưng đã quên nói cho ngươi. Nhạn Vũ lâu uống một hớp trà sau tiếp tục nói, thần ti bên trong rất nhiều thứ đều có chuyên môn công dụng, mà không phải tỏ rõ bên ngoài. Tỷ như ngươi trên người bây giờ xuyên cái này bách tức quan bảo, mặt trên là có phù văn. Phá hư cảnh người tu hành, liền trên người ngươi bộ y phục này đều không phá ra được. Nếu như cái này chạm dịch nổi lửa, ngươi có thể bình thản ung dung đi ra ngoài, thậm chí không cần dựa vào tu vi lực lượng phòng hộ bản thân. Trần Hy theo bản năng túi đầu nhìn một chút chính mình y phục trên người, không khỏi có chút thấy buồn cười. Coi như hắn biết thần ti bách tức quan bảo có như vậy trung hòa một phần công kích tác dụng, cũng sẽ không ăn mặc quan bảo đi giết Trần Thiên Cực. Đầu óc của ngươi rất tốt, thế nhưng ngươi kiến thức quá thấp. Nhạn Vũ lâu làm ra tổng kết, ngươi trải qua sự vẫn là quá ít, mà ở Vân Phi giao thủ hạ, ngươi trải qua sự sẽ càng thiếu. Người như ngươi liền muốn rèn luyện, sau đó mới có thể thành đại khí. Trần Hy không nói gì, thế nhưng hắn từ Nhạn Vũ lâu trong giọng nói cảm giác được một tia thiện ý. Vân Phi giao sắc thực không có cho Trần Hy sắp xếp bất cứ chuyện gì làm, đó là bởi vì Vân Phi giao biểu hiện ra mới là thần ti đối với Trần Hy bình thường thái độ. Thần ti là đem Trần Hy nâng lên đến, thật giống như một cái đẹp đẽ bình hoa. Cái này bình hoa không cần đi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần đặt tại khiến người ta xem như vậy đủ rồi. Trần Hy không có quên quá Vân Phi giao nói những câu nói kia. Thần ti phần lớn thời điểm không cần ngươi đi làm cái gì, tự nhiên có những người khác đi làm việc, sau đó đem những việc này xem là ngươi làm, để có đủ nhiều người biết là được. Một cái bình hoa xinh đẹp nữa, vẫn là bình hoa, đụng vào liền nát tan. Thế nhưng Nhạn Vũ lâu hiển nhiên không phải thái độ như vậy, hắn muốn đem Trần Hy điều nhập thủ hạ mình làm việc, đối với thần ti tới nói không hẳn không phải một loại cái lời. Sau đó ta sẽ để ngươi nhiều trải qua một ít sự, những việc này khả năng mỗi một kiện đều sẽ chạm đến sinh tử. Đương nhiên ta sẽ không ép buộc ngươi, sẽ trưng cầu ngươi ý kiến. Ngươi nếu là nguyện ý theo ta làm việc, như vậy thần ti tự nhiên do ta tới nói. Ngươi nếu là không muốn theo ta làm việc. Hắn dừng một chút, nhìn Trần Hy một chút. Trần Hy cũng nhìn hắn, chờ hắn lời kế tiếp. Chờ một lúc cũng không gặp Nhạn Vũ lâu tiếp tục nói, Trần Hy không nhịn được thở dài, vạn hậu đại nhân tại sao không nói thẳng, ta căn bản không có lựa chọn quyền lợi. Nhạn Vũ lâu nghiêm mặt nói, ta làm sao sẽ như vậy nói. Ta làm việc gắng đạt tới công bằng công chính. Nếu như ngươi thực sự không muốn, như vậy trước hết đem lần này đến tìm người thần ti tiêu hao chính mình bù đắp đi. Trước ta đã nói với ngươi, muốn đem một người đưa đến Thiên Xu thành cần 3 khối linh thạch trung phẩm, mà truyền tống thần ti chiến hạm, ít nhất cần 1 khối linh thạch cực phẩm. Dựa theo trên chợ đen giá cả, một khối linh thạch cực phẩm tối không ăn thua cũng tương đương với 800 khối linh thạch trung phẩm. Qua lại, liền cần 2 khối linh thạch cực phẩm. Sau đó còn có trên chiến thuyền nhân viên, vật tư tiêu hao, đương nhiên còn có ta cá nhân thời gian. Trần Hy hỏi, nếu như đổi thành ta bổng lộc, ta cần vẫn ít nhiều năm. Nhạn Vũ lâu lắc lắc đầu, ai sẽ tẻ nhạt toán cái này, bất quá mấy trăm năm vẫn có. Trần Hy. Nhạn Vũ lâu nói, làm vận hậu, thật ở cái này địa vị chính là muốn làm đến công bằng. Ta chưa bao giờ sẽ ép buộc thủ hạ của ta làm việc, đương nhiên cũng sẽ không ép buộc người khác làm thủ hạ của ta. Chính ngươi cân nhắc là được rồi. Nếu như ngươi cân nhắc được rồi, đêm nay liền có chuyện muốn ngươi làm. Cái gì? Trần Hy hỏi, cân nhắc không cân nhắc sự có thể trực tiếp bỏ qua đi tới, nói đêm nay phải làm gì? Cấp trận pháp truyền thống. Nhạn Vũ lâu nhấp một miếng trà, ngươi cho rằng ta trước hỏi ngươi những vấn đề kia, đều là bởi vì tệ nhạn. Hỏa Dương thành bên trong đã xảy ra chuyện gì mới có thể làm cho tạ hội trở nên hoảng loạn lên, dính đến rất lớn một cái phương diện. Bởi vì tạ hội người này địa vị quá đặc biệt, hắn vừa liền với đại sở thánh đỉnh, vừa liền với chiếu quốc 137 gia thực lực không tầm thường hàng tộc. Vì lẽ đó, để tả hội tâm hoàng ý loạn sự thì sẽ không là việc nhỏ. Hắn nhìn Trần Hy một chút, ở ta vừa tới Hỏa Dương thành thời điểm, liền nhìn ra không đúng. Nếu nhìn ra không đúng, như vậy thần ti người làm sao khả năng buông tha bất luận một loại nào ẩn tại uy hiếp. Nhạn Vũ Lâu vỗ tay cái độ, thủ hạ ta có 3 cái thiên tước, đều mạnh hơn ngươi rất nhiều rất nhiều. Trước ngươi gặp Ngạn Hổ cùng Ly Lang, hiện tại để ngươi gặp gỡ một cái khác. Nạp Lan Phong Cung, thuộc hạ ở. Nhạn Vũ Lâu kêu một tiếng, lập tức có người đáp ứng một tiếng. Mà âm thanh này, ngay khi Trần Hy bên người xuất hiện, nhưng là Trần Hy lại không hề phát hiện. Nói cách khác, nếu như người này vừa nãy ra tay với Trần Hy, Trần Hy khả năng đã chết rồi. Trần Hy một bên đầu, mới phát hiện mình bên người không biết lúc nào xuất hiện một cái xem ra khá là anh tuấn nam nhân trẻ tuổi. Ăn mặc một thân hắc quyết thiên tức quan bảo, trong miệng ngậm một cọng lông mao thảo, trên mặt mang theo bất cần đời cười, mang theo ẩn ý nhìn Trần Hy. Thật tò mò hắn là làm thế nào đến. Nhạn Vũ Lâu hỏi Trần Hy một câu, không chờ Trần Hy trả lời sau khi hắn tiếp tục nói, bất quá không thời gian giải thích cho ngươi, tra được cái gì. Gọi Nạp Lan Phóng Cung người trẻ tuổi 27-28 tuổi răng rấp, vóc người cao gầy thon dài, sắc mặt hơi chút trắng một chút, vì lẽ đó có vẻ hơi âm nhu. Nếu không có ngạc cốt hơi chút phun ra chút, tiêu chuẩn một bộ mỹ nhân hồ ly mặt hình. Hỏa Dương Thành bên trong, thật giống phiền phức không nhỏ. Nạp Lan Phóng Cung không lại dùng đùa giỡn tự ánh mắt nhìn Trần Hy, túi người nói với Nhạn Vũ Lâu, tả hội xem ra hoảng loạn, 7-8 phần 10 là bởi vì hắn muốn gây nên vạn hậu ngài chú ý, bởi vì hắn không dám ở bề ngoài nói chuyện. Hỏa Dương Thành đã không phải tả hội định đoạt. Chương 228, vạn bất đắc dĩ đến nhà. Từ ngày này trở đi, Trần Hy nhớ kỹ Nhạn Vũ Lâu thủ hạ 3 cái mạnh nhất mạnh mẽ được tay. Thiên Tước Ngạn Hổ, trong ngày thường xem như là Nhạn Vũ Lâu thiếp thân tùy tùng. Ngày ấy Nhạn Vũ Lâu xe ngựa đi tới hoàng gia, không đáng chú ý phu xe một kiếm chém giết hoàng gia 3 cái trên thuyền hết thảy người tu hành, uy thế của một kiếm Trần Hy không nhìn thấy, nếu như nhìn thấy sẽ đối với người này càng thêm coi trọng. Thiên Tước Ly Lang, Trần Hy không biết Ly Lang bản lĩnh là cái gì, thế nhưng Nhạn Vũ Lâu nói, Ngạn Hổ không làm được sự, Ly Lang có thể làm được. Thiên Tước Nạp Lan Phong Cung, một cái có thể tùy tùy tiện tiện gần đây thân đến Trần Hy bên cạnh người người. Người này hiển nhiên có một loại năng lực đặc biệt, đối với Nhạn Vũ Lâu tới nói, Nạp Lan Phóng Cung tác dụng không thể nghi ngờ so với Ngạn Hổ cùng Ly Lang càng to lớn hơn chút. Thiên Xu Thành bên trong đi ra nhân. Nạp Lan Phóng Cung ở Nhạn Vũ Lâu trước mặt tựa hồ cũng không có quá nhiều câu nệ, rất thả lỏng. Từ hắn lời nói cử chỉ liền có thể nhìn ra, đây là một cái tính cách cùng hiền hòa rộng rãi người. Nếu là người khác nhìn có thể sẽ cảm thấy hắn hơi chút tùy tiện chút, thế nhưng Trần Hy nhưng có thể thấy, người này lại tùy ý cũng thời khắc duy trì đối với Nhạn Vũ Lâu tôn kính. Mỗi tiếng nói cử động đều vừa đúng. Chiếu Quốc Hàng tộc bên kia cũng tới nhân. Nạp Lan Phóng Cung nói rồi hai câu, cũng đã đem tình thế nghiêm trọng đến mức nào nói ra. Tả hội là phụ trách cấu kết Chiếu Quốc Hàng tộc cùng Thiên Xu Thành thánh đình người, thế nhưng hiện tại từ Nạp Lan Phóng Cung ngựa khí đến xem, tả hội đã mất đi địa vị của chính mình. Nhạn Vũ Lâu lạnh rên một tiếng, có mấy người đều là tự cho là cấu kết Chiếu Quốc Hàng tộc. Đại sở hoàng tộc mặt mũi đều bị mất hết. Nếu là nằm ở băng sàng trên thánh hoàng biết con trai của chính mình làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ sẽ dưới cơn nóng giận thanh lý môn hộ. Lúc này mới bao lâu, mọi người đã quên đi rồi lúc trước đại hoàng tử là chết như thế nào. Thánh hoàng mười tử, diệt chiếu thời điểm một con trai cầm Chiếu Quốc Hoàng tộc lén lút đưa chỗ tốt, liền chạy đi thánh hoàng trước mặt khuyên bảo thánh hoàng lui binh. Ai có thể nghĩ tới, thánh hoàng càng là giận dữ giết chết. Nạp Lan Phong Cung nói, chúng ta mới tới, còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Hỏa Dương Thành bên trong ngoại lai những người khác, hẳn là cũng không tưởng gây nên chúng ta thần ti chú ý, vì lẽ đó tàng vẫn tính thâm. Xem ra thái độ của bọn họ là chỉ cần thần ti không nhúng tay vào, bọn họ cũng sẽ không tới trêu chọc. Nhưng là Nạp Lan Phóng Cung nhìn Nhạn Vũ Lâu một chút, sau đó cười cợt, đại nhân biết rồi, không nhúng tay vào liền khó khăn. Là vị nào thánh hoàng tử? Trần Hy theo bản năng hỏi một câu. Nạp Lan Phóng Cung tựa hồ có hơi kinh ngạc Trần Hy sẽ hỏi ra cái vấn đề này, gạt gạt ánh mắt nói rằng, vị nào thánh hoàng tử có thể vận dụng binh nha bảo vệ trận pháp truyền thống? Vị nào hoàng tử cùng thánh đường các tướng quân quan hệ không ít? Tự nhiên là trước đó vài ngày đối với ngươi biểu đạt ra đến thiện ý vị kia. Tựa hồ dưới cái nhìn của hắn, Trần Hy không nên hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề. Không nhất định. Trần Hy nói rồi ba chữ này là không xác định ý tứ, thế nhưng ngựa khí của hắn nhưng rất chắc chắc. An Dương Vương có tất phải làm như vậy? Hắn hỏi. Nạp Lan Phóng Cung nhíu nhíu mày, tựa hồ là chưa hề nghĩ tới vấn đề như vậy. Dưới cái nhìn của hắn sự tình vốn là đơn giản đến cực điểm, có thể làm cho binh nha người ra tay, tự nhiên là binh nha quan hệ mật thiết nhất An Dương Vương Lâm Khí Bình. Thế nhưng Trần Hy vừa hỏi sau khi, hắn mới phát hiện mình nghĩ tới khả năng có chút đơn giản. Sau đó hắn phát hiện, Trần Hy vừa hỏi khả năng còn có một tầng ý tứ chính là, hắn ở nói mình có chút ngớ ngẩn. Nạp Lan Phóng Cung không tức giận, trái lại cảm thấy người trẻ tuổi này có chút ý nghĩa. Quá rõ ràng, chính là không bình thường. Trần Hy nói, làm rõ ràng như thế, hiển nhiên chính là muốn để người ta biết. An Dương Vương nếu như muốn làm chuyện này, lấy hắn cùng binh nha quan hệ, hoàn toàn có thể làm thần không biết quỷ không hay, làm sao sẽ như vậy liều lĩnh? Lại không phải cái gì cấp thiết không kịp chủ tính sự, huống hồ có thể cùng Chiếu Quốc Hàng tộc liên lạc bản thân liền không phải một cái sốt ruột liền có thể làm tốt sự. Nhạn Vũ Lâu gật gật đầu, ra hiệu Trần Hy tiếp tục nói. Trần Hy thu dọn một thoáng chính mình mới vừa từ Nạp Lan Phóng Cung nơi đó được có hạn mấy cái manh mối sau nói rằng, hiện tại thánh đỉnh thế cuộc kỳ thực rất lúng túng, thánh hoàng tuy nhưng đã bất tỉnh nhân sự bị quốc sư đóng băng ở vạn niên hàn băng bên trong. Thế nhưng thánh hoàng trung quy là còn sống sót, dựa theo đại sở quy củ, thánh hoàng chỉ cần còn sống sót liền như vậy thánh hoàng tử liền không tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Vì lẽ đó 9 vị thánh hoàng tử khả năng đều rất nóng ruột, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Thánh hậu đến hiện tại cũng không lấy ra cái biện pháp đến, kỳ thực cũng là bị vướng bởi quy củ này. Nếu như thánh hậu có thể điểm danh để ai kế thừa thánh hoàng vị trí, khả năng thánh hậu đã sớm như vậy làm. Trần Hy tiếp tục nói, chính vì như thế, vì lẽ đó nếu muốn mau chóng kế thừa thánh hoàng vị trí, có hy vọng nhất người muốn làm nhất đơn giản là hai việc. Thứ nhất, thánh hoàng băng hà. Thứ hai, đối thủ diệt vong. Hắn nhìn một chút Nhạn Vũ Lâu, thấy đối phương không có cái gì biểu thị, vì lẽ đó tiếp tục nói, cũng không ai dám đi kinh động thánh hoàng, dù cho thánh hoàng đã hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng vào lúc này, có thể làm hết sức diệt trừ chính mình đối thủ cạnh tranh. Hiện tại Bình Giang Vương cùng An Dương Vương trong lúc đó, còn kém như vậy một cái lý do sẽ đánh tới đến. Lý do này ai tìm được trước, ai liền chiếm cứ đạo đức trên điểm cao nhất. Thì như, Trần Hy chậm rãi nói, Bình Giang Vương vừa vặn phát hiện, An Dương Vương lén lút cấu kết chiếu quốc hàng tộc sự. Chỉ cần chuyện này một tuyên dương đi ra, An Dương Vương bên người những người theo đội kia, chỉ sợ hơn nửa đều sẽ chọn bước ra trở ra. Vì cướp đoạt thánh hoàng vị trí mà cấu kết ngoại tộc, đây là tội ác tày trời tội lớn. Nạp Lan Phong cũng phát hiện mình hẳn là đối với cái này mang theo diện giáp người trẻ tuổi nhìn với cặp mắt khác xưa, chỉ là từ chính mình đôi câu vài lời bên trong người trẻ tuổi này liền có thể suy đoán ra nhiều như vậy đồ vật, hơn nữa có lý có chứng cứ. Không thể không nói, Vạn Hậu đại nhân ánh mắt sắc thực độc đáo, đem Trần Hy chiêu nhập dưới trướng đối với Nhạn Vũ Lâu tới nói không khác nào gia tăng rồi một cái cường lực trợ thủ, cái này trợ thủ tu vi bây giờ không tính rất mạnh, nhưng không có cách nào nhìn thấu tiềm lực, huống chi Trần Hy tâm tư kín đáo quả thực khiến người ta e ngại. Đại nhân, chúng ta phải làm gì? Nạp Lan Phong cũng hỏi. Nhạn Vũ Lâu nhìn về phía Trần Hy hỏi, ngươi cảm thấy nên làm gì? Trần Hy lắc lắc đầu, ta không phải người quyết định. Nhạn Vũ Lâu nhìn Trần Hy nói chuyện ngữ khí có chút uy hiếp, vậy nếu không nếu ta nói, nếu như ngươi không nghĩ ra cái biện pháp hay ta liền đem ngươi đá ra thần thi. Trần Hy nhún nhún vai, đại nhân không bằng uy hiếp nói giết ta, ta khá là sợ chết. Nhạn Vũ Lâu cho Trần Hy một cái ngươi nói nhảm nữa ta hoàn toàn có thể trước tiên đem ngươi đánh một trận ánh mắt, Trần Hy bất đắc dĩ nói, hiện ở tình huống như vậy, sáng suốt nhất cách làm là cái gì đều không đi quản. Sau đó nghĩ biện pháp thông báo An Dương Vương người. Chuyện như vậy thần ti bất tiện nhúng tay, đúng là càng hẳn là tọa ở một bên bưng chén trà xem có vui. Người nói không sai. Nhạn Vũ Lâu nói, nếu như đổi làm thần ti những người khác gặp phải chuyện như vậy, khẳng định thì sẽ không nhúng tay. Hắn đứng lên đến, nhưng ta không được. Nạp Lan Phóng Cung không nhịn được cười lên, ngươi vẫn là không biết chúng ta Vạn Hậu đại nhân. Trần Hy không nhịn được ở trong lòng hỏi mình một câu. Nhạn Vũ Lâu cố ý nhúng tay Hỏa Dương Thành chuyện tới để là tại sao? Thần ti thái độ hẳn là rất rõ ràng mới đúng, tuyệt đối sẽ không nhúng tay Bình Giang Vương cùng An Dương Vương sự việc của nhau. Nhúng tay cũng là đổ thêm dầu vào lửa mà không phải ngăn cản, song phương làm ầm ĩ lên các có tổn thất, đối với thần ti tới nói mới là chuyện tốt. Có thể Nhạn Vũ Lâu. Tại sao một mực muốn xen vào chuyện này? Trần Hy phát hiện, Nhạn Vũ Lâu không phải một cái điển hình thần ti quan chức. Hay hoặc là, hắn xưa nay đều không chân chính hiểu rõ thần ti. Dựa theo đại sở luật pháp, chiếu quốc hàng tộc không có thánh đình mệnh lệnh là không cho phép tùy tiện đi vào đại sở cảnh nội. Chỉ một cái, ta liền có thể danh chính ngôn thuận lấy tay cắm vào đi. Chỉ là hiện tại khuyết một cái lý do. Một cái làm sao phát hiện những chiếu quốc đó hàng tộc tiến vào Hỏa Dương thành lý do. Nhạn Vũ Lâu nhìn về phía Trần Hy, lý do này ở nơi nào? Trần Hy than thở, đại nhân biết rõ ràng, lý do này Tả Hội biết. Nhạn Vũ Lâu nói, ta muốn biết chính là, làm sao để Tả Hội đem sự tình nói ra. Trần Hy nhìn ra phía ngoài, chỉ sợ hiện tại vị thành chủ này đại nhân cũng đang rầu rĩ, làm sao mới có thể làm cho đại nhân đưa cái này khoai lang bỏng tay tiếp nhận đi. Chuyện này nếu như đại nhân tiếp nhận, như vậy đối với hắn mà nói không thể tốt hơn rồi. Vì lẽ đó đại nhân không cần thiết muốn cái này. Hẳn là nghĩ tới là đem khoai lang nhận lấy sau làm sao mới có thể không phòng tay. Nhạn Vũ Lâu hơi ngẩng lên hàm dưới, nhận lấy sẽ phòng tay. Để ta đem bàn tay đi qua sau khi, sẽ không có cái gì có thể mang theo nhiệt độ. Nếu đại nhân muốn nhúng tay chuyện này, như vậy đầu tiên cần phải làm là đem trận pháp truyền tống khống chế lại. Đây là chúng ta đường lui, hiện tại không thể xác định đối phương có hay không cái gì cao thủ tuyệt đỉnh đi vào. Trần Hy ở trên tờ giấy trắng tả loại kém nhất điều, tiếp theo sau đó nói rằng, thứ hai, cho Tả Hội một cơ hội, hắn hiện tại ước gì mau chóng nhìn thấy Vạn Hậu đại nhân. Thứ ba, nếu như bắt đầu hành động, như vậy liền muốn cân nhắc không có tiếp viện bên dưới làm sao mới có thể làm đến không có sơ hở nào. Liền ngay cả Tả Hội cũng không thể toán làm tiếp viện, bởi vì hắn cố ý biểu hiện hoảng loạn kỳ thực là một loại muốn rút người ra sự ở ngoài dự định, vì lẽ đó người này không dựa dẫm được. Đang không có tiếp viện tình huống dưới, dựa vào đại nhân mang đến nhân thủ có đủ hay không dùng. Chuyện như vậy chúng ta động thủ là muốn bắt người lưu chứng cứ, mà đối phương muốn động thủ khẳng định là muốn diệt khẩu chúng ta. Trần Hy nói tới chỗ này nhìn Nhạn Vũ Lâu một chút, ta vẫn là muốn khuyên một câu, chuyện này không tham dự tốt nhất. Giao cho An Dương Vương người tới làm. Nhạn Vũ Lâu khoát tay chặn lại, nói kế hoạch. Trần Hy khẽ thở dài một cái, thứ tư, động thủ sau khi chính xác mục tiêu, đầu tiên bắt Bình Giang Vương thủ hạ đầu mục cùng chiếu quốc hàng tộc đầu mục, bắt được sau khi lập tức đi, chứng cứ không cần nhiều, có liền được rồi. Tốc độ phải nhanh, bắt sau khi lập tức rút đi, tốt nhất không muốn toàn diện khai chiến. Nhạn Vũ Lâu nhìn về phía Nạp Lan Phóng Cung, ngươi đi gặp Tả Hội, để hắn nói cho ngươi những người kia ở nơi nào. Nạp Lan Phóng Cung ôm quyền lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Hắn sẽ. Trần Hy không nhịn được hỏi một câu. Nạp Lan Phóng Cung quay đầu lại nhìn Trần Hy, có thể là theo bản năng học Nhạn Vũ Lâu động tác, hơi ngẩng lên hàm dưới, ta không được, liền không ai có thể. Nhạn Vũ Lâu nói, Phóng Cung có thể làm được. Tốt. Trần Hy nói, như vậy đón lấy nhất định phải có người đi thử do thám, xuất thủ trước, xem nhìn đối phương có bao nhiêu cao thủ. Thăm dò sau khi, đại nhân ngươi lại ra tay. Ngay khi Trần Hy nói những này thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên có người nói chuyện, đại nhân, bên ngoài có người đến, yêu cầu thấy ngài. Nghe thanh âm, là đang làm nhiệm vụ ngạn hổ.
Ai?
Nhạn Vũ Lâu hỏi. Ngạn hổ nói, tự xưng là hoàng gia người, hai người, hẳn là nhìn thấy chúng ta chiến thuyền sau khi vào thành tới được. Nhìn dáng dấp như là bị thương. Hơn nữa thương không nhẹ. Tuổi già cái kia không còn nửa bên vai, hiện tại còn không cầm máu. Con trẻ cái kia nhìn đúng là không thương, thế nhưng hiển nhiên thoát lực. Trần Hy nghe được câu này không nhịn được ánh mắt biến đổi. Nhạn Vũ Lâu không nhịn được hàm dưới hơi dương lên, có chút ý nghĩa, nếu không có là đến vạn bất đắc dĩ mức độ, hoàng gia người là kiên quyết sẽ không cầu đến thần ti. Đem người mang vào, ta muốn nhìn một chút là ai. Chương 229, nguy cơ. Khi Trần Hy nhìn thấy Hoàng Hy Thanh thời điểm, sắc mặt không nhịn được liền thay đổi. Hoàng Hy Thanh cùng hắn tách ra thời điểm tuy rằng cũng rất tiểu tụy, hầu như tiêu hao hết tu vi lực lượng, nhưng là cùng hiện tại so với, tách ra thời điểm tối thiểu nhìn còn như một người sống. Mà lúc này, trên mặt của hắn đã mang theo một tầng tử khí. Cho tới Hoàng Trung Húc, nửa người đã không còn, máu thịt be bét vết thương bên trong còn đang chảy máu, một cái linh sơn cảnh ngũ phẩm người tu hành liền huyết đều chính mình không ngừng được, có thể tưởng tượng được hắn thương nặng bao nhiêu. Xem ra, một giây sau hắn liền có thể chết đi. Thế nhưng hắn vẫn như cũ dùng một tay ôm Hoàng Hy Thanh bước đi, mỗi đi một bước đều có vẻ như vậy gian nan, mỗi một bước đều sẽ lưu cái kế tiếp dấu chân máu. Có chấp ám pháp ti người nỗ lực đi tới đem Hoàng Hy Thanh từ trong lồng ngực của hắn đón lấy, thế nhưng Hoàng Trung Húc trong đôi mắt mang theo hung ác từ chối. Cũng không ai biết, hắn đến tột cùng là dựa vào cái gì mới có thể đi tới. Mặc kệ thấy thế nào, hắn đều hẳn là một kẻ đã chết mới đúng. Ta vâng mệnh bảo vệ ngươi rèn luyện, ta liền muốn đem ngươi mang về. Ánh mắt mê ly Hoàng Trung Húc vừa đi vừa đứt quãng lẩm bẩm, ta biết ngươi thiên phú kinh người, gia tộc đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng, vì lẽ đó ngươi thở nhỏ liền kêu căng quen rồi, ngươi xem thường bất luận người nào, dưới cái nhìn của ngươi chảo phúng ta cũng không phải cái gì đại nghịch bất đạo việc. Thế nhưng ta trung quy vẫn là ngươi bá phụ. Chỉ cần ta còn có một hơi, ta liền có trách nhiệm đem ngươi mang về. Hắn một tay ôm Hoàng Hy Thanh, đã liền một câu nói đều không nói ra được, sắc mặt khó coi thật giống bị đóng băng quá cả, là loại kia xanh tím màu sắc. Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt để diễn tả mình ấy nấy, nhìn Hoàng Trung Húc thời điểm còn mang theo vài phần tuyệt vọng. Ta bất tử, ngươi liền không chết được. Ta chết rồi, ngươi cũng không thể chết được. Hoàng Trung Húc tựa hồ là nhìn ra Hoàng Hy Thanh trong ánh mắt mất đi tự tin ý vị, trong miệng hắn vừa chảy máu vừa nói, kỳ thực có câu nói ngươi nói không sai, hoàng gia nam nhân đã quá lâu không có huyết tính. Đời ta cũng là như vậy, thế nhưng ngươi không giống nhau. Ta như vậy người nhà họ Hoàng có thể chết 100 lần 1000 lần, chỉ có ngươi không thể chết được. Dâm một tiếng, hai người ngã xuống đất. Chỉ còn dư lại nửa người Hoàng Trung Húc ngã trên mặt đất sau khi, hiện ra nhưng đã không có khí lực lại đứng lên đến. Hắn chỉ còn dư lại một cái cánh tay, chống đỡ lấy nửa người trên về phía trước nằm rạp, bỏ đến Hoàng Hy Thanh bên người sau dùng hàm răng cắn Hoàng Hy Thanh phá toái quần áo, nỗ lực lôi kéo hắn tiếp tục đi về phía trước. Trong miệng hắn còn ở ấp úng nói, chịu đựng, đã đến trạm dịch. Nhạn Vũ Lâu nhanh chân lại đây, thấy cảnh này sau khi cũng là trên mặt hơi biến sắc. Hắn quay đầu lại nhìn Trần Hy một chút, Trần Hy cũng bị loại tình cảnh này chấn động. Có thể có nhân không thể nào hiểu được trưởng bối đối với vãn bối loại kia quan ái cùng bảo vệ, mặc kệ người trưởng bối này là người lương thiện vẫn là ác nhân, khi hắn vì bảo vệ mình hậu bối mà làm đến nước này thời điểm, đều có như vậy một loại tinh thần ở, đáng giá bất luận người nào tôn kính. Cứu người. Nhạn Vũ Lâu nhàn nhạt dặn dò một tiếng, xoay người đi trở về. Trần Hy đi tới Hoàng Hy Thanh trước người ngồi chồm hổm xuống, nhìn một chút hắn, phát hiện Hoàng Hy Thanh đã sắp đến kề cận cái chết. Mặc kệ là con mắt vẫn là vẻ mặt, cũng đã sắp từ trần cuối cùng một điểm sinh cơ. Vừa bắt đầu Trần Hy nhìn thấy Hoàng Hy Thanh thời điểm cho rằng hắn thoát lực tiêu hao hết tu vi, bây giờ nhìn lại hắn là bị thương nặng hơn nữa hẳn là ở trong tuyệt cảnh mạnh mẽ triển khai tu vi gì, cho tới tranh thủ chính mình sinh cơ. Trần Hy chậm rãi lắc lắc đầu, thương nặng như vậy trừ phi là cực phẩm đan dược hơn nữa đại dược sư cứu trị, không phải vậy căn bản không cứu lại được đến rồi. Hắn trầm mặc chốc lát, đem cuối cùng một hạt lúc trước Dương Chiếu đại sư đưa cho hắn thất dương cốc đan dược lấy ra, muốn đút cho Hoàng Hy Thanh, nhưng là khi tay của hắn đến Hoàng Hy Thanh bên môi thời điểm, mới phát hiện Hoàng Hy Thanh dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn mình. Sau đó Hoàng Hy Thanh nhìn về phía Hoàng Trung Húc. Hắn là ở cầu Trần Hy, đem viên đan dược kia cho Hoàng Trung Húc. Trần Hy đối với hắn lắc lắc đầu, chết rồi. Hắn đem đan dược nhét vào Hoàng Hy Thanh trong miệng, sau đó xoay người rời đi. Hoàng Trung Húc chết rồi. Còn duy trì hướng về trước bỏ tư thế, hắn một tay chống đỡ lấy nửa người trên thậm chí không có ngã xuống, ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định, vẻ mặt của hắn vẫn như cũ ngoan cường. Thế nhưng hắn không chịu được nữa, dựa vào một luồng nghị lực hắn đem Hoàng Hy Thanh mang tới trạm dịch đã chỉ do kỳ tích, tính mạng của hắn khả năng ở đến trước cũng đã xong xuôi. Hoàng Hy Thanh con mắt nhìn Hoàng Trung Húc, trong ánh mắt là một loại phức tạp để nhân nghẹn cả lòng cảm tình. Trần Hy, hay là thất dương cốc Dương Chiếu đại sư đan dược nổi lên như vậy một chút tác dụng, Trần Hy đi ra ngoài vài bước sau khi nghe được Hoàng Hy Thanh kêu chính mình một tiếng. Trần Hy quay đầu lại, nhìn thấy Hoàng Hy Thanh gian nan dùng ánh mắt ra hiệu chính mình trở về. Trần Hy đi tới Hoàng Hy Thanh bên người ngồi xổm xuống bên trong, hắn nhìn thấy Hoàng Hy Thanh tầm mắt dừng lại ở chính hắn một cái tay trên. Trần Hy đem hắn con kia nắm tay mở ra, phát hiện bên trong nắm một cái thật rất nhỏ bình ngọc, cũng là có ngón út lớn như vậy, cũng không biết bên trong chứa chính là cái gì. Trần Hy biết Hoàng Hy Thanh là hy vọng chính mình đưa cái này bình ngọc mở ra, hắn thoáng do dự một chút, đem bình ngọc từ Hoàng Hy Thanh trong tay lấy ra, sau đó đem bình ngọc trên nút lọ rút ra. Trong bình ngọc là chính ta tinh luyện ra tinh huyết, là sinh mệnh chi túy. Từ ta lúc còn rất nhỏ ta liền biết, ta thể chất như thế sẽ trở thành hoàng gia tương lai hy vọng. Vì lẽ đó, chỉ cần bị người ta biết người như ta tồn tại, những gia tộc khác người sẽ tận hết sức lực ở ta trưởng thành trước giết ta. Nam ở trên giường Hoàng Hy Thanh xem ra đã khôi phục một chút, tối thiểu trên mặt đã có mấy phần máu. Hắn đối với Trần Hy cảm kích cười cận, ta chỉ là không có nghĩ đến, cứu ta sẽ là ngươi. Trần Hy lắc đầu nhàn nhạt nói, cứu ngươi chính là chính ngươi. Hoàng Hy Thanh ừ một tiếng sau tiếp tục nói, chính là bởi vì ta biết rõ chính mình nguy hiểm cỡ nào, vì lẽ đó từ 6 tuổi bắt đầu, ta mỗi cách 3 tháng liền mạnh mẽ đem tinh huyết của chính mình tinh luyện ra một giọt truyền vào cái này bình ngọc, ta biết sớm muộn ta chuẩn bị đều sẽ dùng đến. Thế giới này tràn đầy hiểm ác, coi như ta sinh ra ở hoàng gia cũng chưa chắc có thể an an ổn ổn lớn lên. Một cái thở nhỏ liền bắt đầu vì chính mình có thể sẽ tử vong làm chuẩn bị người, không thể nghi ngờ là đáng sợ. Thế nhưng hắn hiện tại, thật giống đã không có đối mặt Trần Hy thời điểm loại kia lòng hào thắng. Không thể nào tưởng tượng được, rời đi cái kia vùng cấm sau khi bọn họ bị cái gì? Bình Giang Vương người. Hoàng Hy Thanh giải thích, bá phụ ta mang theo ta rời đi cái kia vùng cấm sau khi, không gặp may gặp phải Bình Giang Vương người. Trong lúc vô tình đánh vỡ bọn họ một chuyện, bị bọn họ truy sát. Bá phụ lực chiến để ta rút đi, ta vốn là đã trước một bước đi rồi. Nhưng là đi tới nửa đường thời điểm, cũng không biết tại sao liền vờ ngớ ngẩn lại trở lại. Trần Hy không biết nên nói cái gì, vì lẽ đó chỉ có thể giữ yên lặng. Đối với người như ta tới nói, trở lại, quả thực chính là tối ngớ ngẩn lựa chọn. Ta chỉ cần sống sót thì có Trấn Hưng Hoàng gia hy vọng, chỉ cần sống sót liền năng lực bá phụ báo thủ. Từ nhỏ tiếp thu huấn luyện chính là để ta biến thành một cái lanh khốc kẻ vô tình, dù cho là diện đối với mình nhân sinh tử ở lúc cần thiết cũng muốn làm đến thờ ơ không động lòng. Đáng tiếc, Hoàng Hy Thanh khổ sở cười cợt, tựa hồ không có làm được a. Trần Hy cùng Hoàng Hy Thanh vốn là không chết không thôi đối thủ, hiện tại nhưng đối mặt như vậy diện ngồi, thật giống hai người xưa nay sẽ không có giao thủ quá như thế. Các ngươi cũng nhanh điểm đi. Hoàng Hy Văn bỗng nhiên nói một câu, nếu như các ngươi không đi, cái nào sợ các ngươi ăn mặc thần ti quan bảo, chỉ sợ lần này cũng sẽ không phòng ngừa. Bởi vì ta cùng bá phụ phát hiện bí mật kia quá lớn, lớn đến đủ khiến những người kia mạo hiểm ra tay để cầu diệt khẩu. Ta đến rồi chặn dịch. Vì lẽ đó các ngươi cũng không an toàn. Trần Hy không nhịn được lạnh lùng trả lời một câu, ngươi lẽ nào không phải cố ý làm như vậy? Đúng. Hoàng Hy Thanh gật đầu, khi ta thấy thần ti chiến thuyền một khắc đó, ta liền biết nhất định phải làm như vậy. Nếu như không đem thần ti lôi vào, ta khả năng chắc chắn phải chết. Trần Hy đứng dậy xoay người đi ra ngoài. Đây chỉ là một loại bản năng cầu sinh. Hoàng Hy Thanh ở sau lưng của hắn hô một câu, tiếng nói có chút khàn khàn. Trần Hy đứng lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, ngươi điều này cũng làm không sai, vì sống sót làm ra bất kỳ cái gì lựa chọn đều không sai. Thế nhưng loại này không sai, chỉ là đối với chính ngươi mà nói. Huống chi, thần ti cùng hoàng gia xưa nay đều không phải bằng hữu, vì lẽ đó đem thần ti lôi xuống nước mà bảo vệ chính mình, lựa chọn rất sáng suốt. Không. Hoàng Hy Thanh lắc lắc đầu, đây là lần thứ nhất ta không có cân nhắc nhiều chuyện như vậy. Ta chỉ là muốn sống sót. Trần Hy sắc mặt hơi hơi đổi một chút, chợt phát hiện nguyên lai có lúc nhân tính chính là như vậy yếu đuối. Hắn rời đi Hoàng Hy Thanh tĩnh dưỡng gian phòng, đi ra cửa sau khi nhìn thấy Nhạn Vũ Lâu liền đứng ở bên ngoài. Ta vẫn không có hỏi qua ngươi làm sao rời đi Thiên Xu Thành, tại sao đột nhiên đến Đông Châu. Cũng không có hỏi qua trong thời gian này ngươi trải qua cái gì, càng không có hỏi qua ngươi tại sao làm như vậy. Thế nhưng hiện tại, ngươi nên nói cho ta một ít. Nhạn Vũ Lâu xoay người nhìn về phía Trần Hy, sắc mặt bình tĩnh nhưng ngữ khí có chút nghiêm nghị. Trần Hy đem mình rời đi Thiên Xu Thành sự giản lược nói một lần, nhưng hắn không có nói là Đằng Nhi mang theo chính mình tiến vào vặn vẹo không gian, chỉ nói là bắn chính mình một mũi tên người, khả năng vừa vặn vặn vẹo không gian chính mình liền ngã vào đi vào. Sau đó bị vặn vẹo không gian mang tới Ung Châu, tiến vào một cái tàn tạ vùng cấm gặp phải người nhà họ Hoàng. Quá trình này hắn nói không phức tạp, đem nên biến mất tất cả đều biến mất. Nhạn Vũ Lâu hẳn là biết Trần Hy chưa hề đem sự tình nói hết ra, thế nhưng hiển nhiên hắn đối với Trần Hy việc tư không có ý định tỉ mỉ hỏi đến. Nghe Trần Hy sau khi nói xong hắn gật gật đầu. Hướng về trong phòng liếc mắt nhìn sau nói rằng, đây là ngươi giết hắn cơ hội tốt nhất, tại sao ngươi không động thủ? Trần Hy suy nghĩ một chút, thật lòng trả lời, bởi vì ta không tưởng. Nhạn Vũ Lâu trầm mặc một hồi, xoay người nhìn về phía trạm dịch bên ngoài, nhân vì người này đến, trước ngươi lập ra hết thể kế hoạch cũng có thể vô dụng. Không lâu sau đó những người kia hẳn là sẽ thăm dò tiến công, có thể không tốn thời gian dài. Vừa lúc đó, bên ngoài để phòng người bỗng nhiên phát sinh cảnh cáo, Nhạn Vũ Lâu ánh mắt dùng mình, nhìn thấy có người đột phá hắc quyết phòng tuyến xông vào trong sân, thế nhưng Nhạn Vũ Lâu nhưng không có ý xuất thủ. Bởi vì đến người là Hỏa Dương Thành thành chủ Tạ Hội, vết thương chẳng trị Tạ Hội. Tạ Hội nhìn thấy Nhạn Vũ Lâu thời điểm, chỉ kịp hô một tiếng, bọn họ tạo phản. Sau đó liền ngất đi, xem ra thương thực tại không nhẹ. Cùng lúc đó, Nạp Lan Phong cung thật giống như trong suốt nhân như thế đột ngột xuất hiện ở Nhạn Vũ Lâu bên người, ngữ khí có chút trầm trọng, cao thủ không ít, mới vừa vây công phủ thành chủ. Chương 230, còn có ai? Thế đạo cũng thật là thay đổi. Nhạn Vũ Lâu nhìn một chút bên ngoài, vẻ mặt có chút nhàn nhạt thương cảm cùng phẫn nộ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trắng trận vây công thần ti người, cục diện còn chưa tới không chết không thôi thời điểm, có mấy người liền không nhịn được muốn lướt qua điểm mấu chốt thử xem. Trần Hy, ngươi đổi tới một cái thời điểm tốt, để ngươi xem một chút thần ti đối mặt khiêu khích là xử lý như thế nào. Hắn lời vừa mới dứt, bên ngoài liền một trận ầm ĩ hỗn loạn. Mắt thấy bên ngoài thủ vệ trạm dịch binh nha giáp sĩ bị đột nhiên nô ra người tu hành đánh giết, những kia giáp sĩ căn bản không biết phát sinh cái gì cũng đã chết đi. Liên bảo vệ trạm dịch binh nha giáp sĩ đều không buông tha, hiển nhiên đối phương là dự định được rồi giết người diệt khẩu. Bảo vệ cái này trạm dịch binh nha thủ lĩnh là cái nha tướng, rất rõ ràng tham dự trong đó. Người này liền như vậy đứng ở đằng xa nhìn tất cả những thứ này, không có ngăn cản cũng không có phát ra tiếng. Trong ngày thường cùng hắn sớm chiều ở chung những kia giáp sĩ, hiện tại đều thành hắn đánh bạc vận mạng mình tiền đồ vật hy sinh. Giáp sĩ môn cũng nhìn thấy chính mình tướng quân, nhưng là mặc kệ làm sao hô hoán cầu viện, cái kia nha tướng đều lạnh như băng đứng ở đó, thật giống như người bị chết cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì như thế. Để những kia giáp sĩ lui trở về hậu viện. Trận pháp truyền tống có phòng hộ trận pháp, để bọn họ đều lùi đi vào. Hỏi một chút có người hay không hiểu làm sao mở ra trận pháp. Ngạn Hổ, mang người của ngươi ra ngoài xem. Nhạn Vũ Lâu dặn dò một tiếng, thiên tước Ngạn Hổ lĩnh mệnh, mang theo dưới tay hắn hắc quyết nhanh chân đi ra trận dịch. Đừng nói nhảm, trực tiếp giết tới. Bên ngoài trong bóng tối có người nói một câu, theo sát liền có không ít người tu hành từ đằng xa xông lại. Những người tu hành này trang phục cùng đại sở người có rõ ràng khác nhau, hiển nhiên hẳn là chiếu quốc hàng tộc người bên kia. Những người này thôi thúc đủ loại bản mệnh, trong bóng tối lập tức trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh. Thần ti chấp pháp, thiện nhập đại sở cảnh nội người tu hành, chém. Ngạn Hổ khoát tay háo một cái, dưới tay hắn hai mươi mấy hắc quyết xếp hàng ngang, đem trạm dịch đại môn nghiêm phong lại. Sau đó Ngạn Hổ nhanh chân về phía trước, sau lưng trói buộc trường kiếm soạt một thoáng chính mình bay ra ngoài, tay phải hắn ra bên ngoài duỗi một cái, vừa đúng đem trường kiếm chộp vào trong tay. Đón những người tu hành kia đi qua, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào. Trần Hy nghe được Ngạn Hổ nói câu nói kia thời điểm, trong giọng nói có một loại người khác khả năng không thể nào hiểu được kiêu ngạo. Kiếm khí động. Trần Hy con mắt lập tức meo lại đến, trong lòng không khỏi chấn động một thoáng. Kiếm kia, bén nhọn như vậy. Ngạn Hổ kiếm chiêu đơn giản đến cực hạn, so với Trần Hy, Thanh Mục kiếm quyết còn muốn đơn giản nhiều lắm. Thanh Mục kiếm quyết có 35 thức, nhìn như đơn giản, nhưng 35 thức là căn cứ nhân phản ứng mà độ công kích thiết kế ra được kiếm chiêu. Mỗi một thức xem ra thường thường không có gì lạ, kỳ thực đều có từng người huyền cơ. Mà Ngạn Hổ kiếm chiêu chỉ có một chữ, thẳng tắp về phía trước, quyết không lùi về sau. Kiếm khí ở đếm không hết công đánh tới bản trong số mệnh trực lai trực vãng, mặc kệ đối mặt nhiều đối thủ mạnh mẽ đều chắc chắn sẽ không dừng lại càng sẽ không về phía sau. Ngạn Hổ kiếm cùng nhân, tựa hồ chỉ cần vừa ra chiêu trừ phi đối thủ chết hết, không phải vậy liền không còn đường quay đầu. Hắn thậm chí không có phòng ngự, mỗi một chiêu đều ở tiến công. Đệ nhất kiếm, phía trước nhất mười mấy cái người tu hành cắt thành hai đoạn. Kiếm thứ hai, đầy trời bản mệnh gần như cùng lúc đó bị phá hủy. Kiếm thứ ba, Ngạn Hổ diện 30 vị trí đầu mét bên trong không có một người sống. Hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút trong bóng tối, tựa hồ là đang tìm kiếm đối thủ chân chính. Trước trong bóng tối nói chuyện người kia, hiển nhiên không có dự liệu được Ngạn Hổ lại có thực lực như vậy. Những này chiếu quốc tới được người tu hành, đối với thần ti căn bản là không biết. Trong bóng tối yên tĩnh một lúc sau khi, đột nhiên một đạo cự long bình thường ngọn lửa hừng hực đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền đến Ngạn Hổ trước người. Nay cố cải thay đổi thiên địa nguyên khí tu vi lực lượng, xa không phải vừa nãy những người tu hành kia có thể so với. Linh Sơn lục phẩm. Nhạn Vũ Lâu nhàn nhạt nói một câu, tu vi ở Ngạn Hổ bên trên. Trần Hy trong lòng khẽ động, không hiểu tại sao Nhạn Vũ Lâu còn duy trì như vậy thong dong. Đến Linh Sơn cảnh lục phẩm người tu hành, đã cường đại đến một người có thể phá hủy một tòa thành trì mức độ. Mà Ngạn Hổ tu vi không bằng đối phương, dựa theo đạo lý Nhạn Vũ Lâu hẳn là để Ngạn Hổ tách ra mới đúng. Nhưng là, Ngạn Hổ nhưng đón Hỏa Long tiếp tục hướng phía trước. Kiếm ra, bổ ra Hỏa Long. Nhân động, biến mất ở trong bóng tối. Hắn sẽ có hay không có sự? Trần Hy không nhịn được hỏi một câu. Nhạn Vũ Lâu lắc lắc đầu, Ngạn Hổ tu vi chỉ ở Linh Sơn ngũ phẩm, so với phương thấp một cảnh giới. Thế nhưng, từ nhất định là đối phương mà không phải Ngạn Hổ, bởi vì Ngạn Hổ xưa nay không biết cái gì gọi là lùi về sau, mà đối phương nhưng đang thăm dò. Ngạn Hổ mỗi một chiêu đều không phải thăm dò, cũng không thi hội do thám, hắn mỗi một lần ra tay cũng làm mình đã chết rồi. Câu này lời vừa mới dứt, Trần Hy liền nhìn thấy Ngạn Hổ mang theo một cái đầu người từ trong bóng tối đi ra. Trên ngực của hắn có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, huyết còn ở không được chảy xuống, cho tới hắn mỗi đi một bước, trên đất đều lưu lại một chuỗi vết máu. Thế nhưng Ngạn Hổ sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, thật giống như thương không ở trên người hắn, hắn cũng không biết đau đớn tự. Bộp một tiếng, đầu người bị Ngạn Hổ tùy ý vứt trên mặt đất. Hắn mang theo kiếm đứng ở đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn trong bóng tối. Còn có ai? Hắn cầm kiếm mà hỏi. Sở Quốc chấp ám pháp thi, trước đây đúng là cũng có nghe thấy. Bất qua dưới cái nhìn của ta, một đám không dám đưa thân vào ban ngày ban mặt ra hỏa, cùng con chuột khác nhau ở chỗ nào? Chỉ có người không nhận ra đồ vật mới sẽ chôn chôn tránh tránh, coi như có chút bản lĩnh, cũng bất quá là khá mạnh tráng con chuột thôi. Một người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, xem ra tuổi không lớn lắm. Nhưng người tu hành tuổi, từ trước đến giờ không phải dựa vào bên ngoài có thể phân biệt ra. Người này vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, bước tiến không lớn một bước ba diêu. Hắn mặc một bộ màu trắng thư sinh trường bào, cầm trong tay một cái quạt giấy. Đi tới khoảng cách Ngạn Hổ cách đó không xa, thư sinh này bột một tiếng đem quạt giấy mở ra. Dựa vào trạm dịch ngoài cửa đen đuốc, có thể nhìn thấy hắn mặt quạt trên viết bốn chữ: Phục Ta Sơn Hà. Nhạn Vũ Lâu nhìn thấy mặt quạt thời điểm, lông mày liền hơi nhíu lại. Mà Trần Hy lúc này lo lắng chính là Ngạn Hổ, bởi vì hắn đã bị thương, vết thương còn đang chảy máu. Tuy rằng hắn vẫn như cũ như một cây như tiêu thương đứng nghiêm ở, tuy rằng trên người hắn sợi lạnh lẽo khí thế vẫn như cũ không giảm, thế nhưng hắn trung quy là bị thương. Mà cái này thư sinh, hẳn là so với trước Ngạn Hổ trước liều mạng đánh giết người kia còn cường đại hơn chút. Ngươi là chấp ám pháp ti cái này con chuột toa bên trong cái nào một con? Bạch Diện Thư Sinh dùng một loại khinh bị cực điểm ngữ khí hỏi. Ngạn Hổ căn bản cũng không có để ý tới đối phương, cũng không có đến xem bộ ngực bình thường, thậm chí ngay cả băng bó đều lười băng bó. Đến hắn cảnh giới này người tu hành, tự bế mạch máu cũng không phải việc khó gì. Cũng không biết tại sao, hắn tùy ý huyết liền như vậy vẫn chảy. Ngạn Hổ ở thời điểm đối địch, sẽ không làm bất kỳ chuyện khác cũng sẽ không muốn bất kỳ chuyện khác. Trong mắt hắn chỉ có kiếm của hắn cùng kẻ thù của hắn, cái khác cái gì đều sẽ không đi quản. Hay là nhìn ra Trần Hy nghi hoặc, Nhạn Vũ Lâu nhẹ nhàng nói một câu. Hắn sẽ chết chứ? Trần Hy tuy rằng cùng Ngạn Hổ không có giao tình thậm chí không có trao đổi qua, nhưng dù sao vẫn còn có chút lo lắng cho mình nhân, cái này thư sinh hiển nhiên so với trước cá nhân tu vi còn cao hơn một ít, hơn nữa Ngạn Hổ đã thương không nhẹ. Tử. Nhạn Vũ Lâu hơi ngẩng lên hàm dưới nói rằng, ta không để hắn chết, hắn liền không cho phép chết. Lời vừa mới dứt, trạm dịch bên ngoài hai người đã giao thủ. Thư sinh ra tay, phiến bên trong có Giang Sơn. Hắn cây quạt hơi động, Ngạn Hổ đã không thấy tăm hơi. Trần Hy nhíu nhíu mày, sau đó phát hiện điểm đáng ngờ. Người kia cây quạt thay đổi một cái diện, họa chính là sơn thủy loại hình đồ vật, mà sơn trong nước thật giống có cái cầm kiếm người. Nếu không có Trần Hy nhãn lực kinh người thận trọng như thơ, cũng không thể phát hiện như vậy chi tiết nhỏ. Sau đó Trần Hy xác định, Ngạn Hổ bị người thư sinh kia mang vào cây quạt bên trong. Sơn Hà Phiến. Nhạn Vũ Lâu tựa hồ vẫn là không một chút nào sốt ruột, ngữ khí bình thản nói rằng, người này gọi Chu Tiểu Chu, chiếu quốc có tiếng người tu hành. Bất quá hắn nổi danh nhất không phải tu vi của hắn làm sao ghê gớm, mà là quá phong lưu. Hắn nửa cuộc đời lưu luyến với Thanh Lâu Thuyền Hoa, chuyên môn lừa gạt nữ tử cảm tình. Hắn đã từng chính mình nói khoác, muốn ngủ đủ 3000 cái nữ tử. Căn cứ thần ti tình báo, hắn đã ngủ hơn 2.900 cô gái. Sơn Hà Phiến là chiếu quốc rất nổi danh bản mệnh pháp khí, là năm đó tạo khí đại sư Ngô Vạn Vũ đắc ý nhất tác phẩm. Lúc trước vì làm ra Sơn Hà Phiến, Ngô Vạn Võ đoán chính mình một cái cánh tay làm huyết dẫn. Sơn Hà Phiến làm thành ngày ấy, Ngô Vạn Vũ liền điên rồi. Bởi vì cây quạt uy lực đã vượt qua hắn có thể trưởng khống phạm vi, phản vệ ngầm chiếm tâm thần của hắn. Từ đó sau khi, Sơn Hà Phiến liền thành chiếu quốc người tu hành thứ luôn mơ tưởng. Cũng không biết có bao nhiêu người vì cướp giật vật này mà chết, bất quá Chu Tiểu Chu nhưng không phải là mình cướp đến, mà là hắn ngủ một cái danh môn vọng tộc nữ tu từ trong gia tộc lén ra đến đưa cho hắn. Sau đó Chu Tiểu Chu liền vẫn đang tránh né, không có bị người đuổi giết cũng coi như hắn bản lĩnh không tầm thường. Ngạn Hổ không có việc gì. Trần Hy lần thứ ba hỏi lời nói như vậy. Nhạn Vũ Lâu lắc lắc đầu, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Trần Hy hỏi lại. Nhạn Vũ Lâu nói, đáng tiếc hắn Sơn Hà Phiến, nhưng đáng tiếc hắn đã ngủ hơn 2.900 cô gái, nhưng không nên tới lại sở. Mục tiêu của hắn vĩnh viễn cũng thực hiện không được. Ngay vào lúc này, Trần Hy chợt phát hiện vốn là giả vờ ung dung Chu Tiểu Chu chợt run lên một cái, theo sát như là bị cái gì cắn một cái tự càng là đem Sơn Hà Phiến thoát tay. Sau đó Trần Hy nhìn thấy, một thanh kiếm từ Sơn Hà Phiến bên trong đi ra, đâm thủng Chu Tiểu Chu bàn tay. Chu Tiểu Chu hiển nhiên lấy làm kinh hãi, trong một cái tay khác ánh sáng lóe lên, gắn kết hắn toàn bộ tu vi lực lượng một trưởng vô ở Sơn Hà Phiến trên, Sơn Hà Phiến bên trong một luồng huyết phun ra ngoài, tung tóe Chu Tiểu Chu một thân. Thế nhưng một giây sau, lưỡi kiếm kia vẩy một cái, càng là không hề có đạo lý cắt ra Chu Tiểu Chu tu vi lực lượng, sau đó không hề có đạo lý đâm thủng Chu Tiểu Chu yết hầu. Chu Tiểu Chu trong ánh mắt đều là khó mà tin nổi, hắn cúi đầu muốn nhìn một chút đến cùng phát sinh cái gì, chỉ nhìn thấy cái kia cầm kiếm người mặc áo đen từ Sơn Hà Phiến bên trong đi ra, còn ở từng ngụm thổ huyết. Lúc này Ngạn Hổ đã hoàn toàn đứng không trực thân thể, ngực thật giống sụp xuống như thế, ở sau lưng của hắn càng là có hai cái xương sườn đâm đi ra, trắng toát mang theo vết máu, đem y phục của hắn đều đâm thủng. Ngạn Hổ một cái tay che ngực, cầm kiếm tay vừa thu lại, mũi kiếm rời đi Chu Tiểu Chu yết hầu. Một luồng huyết phun ra ngoài, phun ở Ngạn Hổ trên mặt. Có một tiếng, lảo đảo Ngạn Hổ dùng trường kiếm đâm trên đất chống đỡ lại thân thể, hàm dưới nhưng vẫn như cũ giơ lên, dùng một loại ai cũng không thể nào hiểu được kiêu ngạo cùng không thể xâm phạm ngự khí hỏi trong bóng tối, còn có ai? Ly Lang. Nhạn Vũ Lâu nhàn nhạt dặn dò một tiếng, đổi Ngạn Hổ trở về. Đứng ở phía bên ngoài cửa sổ, Ly Lang ôm quyền túi đầu đáp một tiếng, hơi nghiêng người đi hướng về Ngạn Hổ vào tới. Chương 231, chưa bao giờ đàm phán. Trần Hy hướng về nhìn chung quanh một chút, phát hiện bốn phía vừa không có cái kia gọi Nạp Lan Phong cung người cái bóng. Người này chân chân chính chính làm được tới vô ảnh đi vô tung, mặc dù Trần Hy vừa thần thức lan ra đi thăm dò bốn phía, cũng không có nhận ra được một chút xíu biến hóa. Nói cách khác, Nạp Lan Phong cung không thấy hình bóng lại không có ảnh hưởng bốn phía thiên địa nguyên khí. Đây là không hề có đạo lý sự, dù cho chính là vận dụng một tia tu vi lực lượng, đối với thiên địa nguyên khí cũng sẽ có tương ứng một tia ảnh hưởng, Trần Hy năng lực nhận biết cực kỳ nhạy cảm, coi như là vùng cấm trong hang đá cái kia dựa vào duy trì cân bằng mới có thể đi vào đi vết đá, Trần Hy vẫn như cũ có thể nhận ra được. Thế nhưng hắn không phát hiện được một điểm Nạp Lan Phong cung khí tức. Đối phương còn đang thăm dò. Nhạn Vũ Lâu đứng chắp tay, nhìn bên ngoài vẫn như cũ bình tĩnh không lay động nói rằng, hiểu rõ thần ti người không dám tùy tiện ra tay, không biết thần ti người đều là một đám ngớ ngẩn bị người xui khiến hướng về trước chịu chết. Chiếu quốc hàng tộc bên trong xác thực ra mấy cái ghê gớm người tu hành, nhưng mấy người kia bình thường là sẽ không dễ dàng ra tay. Bởi vì quá có tiếng, vừa ra tay mà không thể đuổi tận giết tuyệt, bọn họ liền bại lộ. Trần Hy nghe Nhạn Vũ Lâu sau khi nói xong hỏi, chúng ta trợ giúp, có phải là sớm nhất cũng phải đợi Hừng Đông trận pháp truyền tống mở ra sau khi mới có thể đến? Trên lý thuyết là Nhạn Vũ Lâu nói, trận pháp mở ra sau khi, phái một người trở lại bẩm báo thần ti sẽ triệu tập nhân thủ tới rồi trợ giúp. Bất quá tới tới lui lui, coi như trận pháp truyền tống tốc độ nhanh hơn nữa, cũng có chút không kịp. Khoảng cách quá xa, không cách nào dựa vào định hướng bảo giám lan truyền tin tức, chỉ có thể định vị. Không kịp. Trần Hy dư vị một thoáng ba chữ này, lại phát hiện Nhạn Vũ Lâu nói ba chữ này thời điểm không có một chút xíu lo lắng. Không những không có lo lắng, thậm chí còn có một chút điểm Trần Hy không thể nào hiểu được chuyện cười mùi vị. Cũng đã đến lúc này, Nhạn Vũ Lâu còn có tâm tình đùa giỡn. Sau đó Trần Hy bỗng nhiên rõ ràng tại sao câu nói này sẽ có chuyện cười mùi vị. Bởi vì Nhạn Vũ Lâu nói không kịp, không phải nói bọn họ kiên trì không tới thần ti trợ giúp chạy tới, mà là nói những kia tới rồi trợ giúp người sau khi đến, chỉ sợ cái gì cũng không đổi kịp, sự tình đã giải quyết xong, trợ giúp nhân người tự nhiên không kịp đổi tới phân một phần công lao. Tự tin. Nhạn Vũ Lâu trên thân có một loại người bình thường không thể nào hiểu được tự tin. Không chỉ là hắn, dưới tay hắn những người kia, thật giống đều chịu đến hắn chuyển nhiễm. Mỗi người xem ra đều là như vậy một bộ lãnh lãnh đạm đạm nhưng đặc biệt tự tin kiêu ngạo dáng dấp, mặc kệ là ngạn hổ như vậy tiên tức vẫn là những kia phổ thông thần ti hắc quyết. Một người, ảnh hưởng nhiều như vậy người. Bình Giang Vương người còn không dám trực tiếp ra tay, bọn họ không biết ta nội tình, cho nên muốn để chiếu quốc hàng tộc người tu hành tới thăm dò một thoáng. Nhìn trong tay ta lớn bao nhiêu sức mạnh, đợi được bọn họ gần như có thể thăm dò sau khi đi ra, chân chính cường giả mới sẽ xuất thủ. Nhạn Vũ Lâu ngón tay nhẹ nhàng đánh lầu hai lan can, rất có nhịp điệu. Chuyện này chúng ta nghĩ tới nhỏ. Hắn đột nhiên nói một câu cùng trước mặt sự thật giống không có quan hệ. Nhỏ. Trần Hy lặp lại một lần, sau đó phản ứng lại, là nhỏ. Hắn nhìn bên ngoài trong bóng tối không nhìn thấy nguy hiểm, trong lòng nỗi băn khoăn từ từ mở ra, trước ta cho rằng, Bình Giang Vương làm như vậy là muốn hãm hại An Dương Vương, sau đó coi đây là lý do đối với An Dương Vương khai chiến. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đó chỉ là ở bề ngoài sự. Bình Giang Vương đang vì mình vô tạo đường lui. Ung Châu, Thanh Châu. Nhạn Vũ Lâu lạnh rên một tiếng, thật lớn khẩu vị. Làm sao bây giờ? Trần Hy hỏi. Theo đại sở luật pháp làm, theo thần ti quy củ làm. Nhạn Vũ Lâu trả lời một câu, sau đó thân hình dương ra bỗng nhiên bay lên giữa không trung. Màu đỏ khoác phong bay phần phật, hắn liền như một con to lớn hùng ưng bình thường bước thẳng lên. Sau đó Trần Hy liền nghe đến giữa bầu trời Nhạn Vũ Lâu ngựa khí có chút phát lạnh nói ra một câu, các ngươi những này yêu ma quỷ quái nói thần ti người núp trong bóng tối, dưới cái nhìn của ta các ngươi mới là trốn đi không dám gặp người thẳng hề. Cho rằng hắc ám có thể ngăn trở sắc mặt của các ngươi. Vậy thì đều đi ra gặp gỡ con đi. Sau đó Nhạn Vũ Lâu trong tay xuất hiện một cái thái dương. Một cái chỉ có to bằng nắm tay, nhưng quang minh đến khiến lòng người bên trong tựa hồ cũng không giấu được một tia hắc ám thái dương. Có người nói thần ti người trưởng không chính là hắc ám trật tự, nắm chính là hắc ám sức mạnh. Thế nhưng Nhạn Vũ Lâu lúc này dùng một cái thái dương, làm cho tất cả mọi người không chỗ che thân. Quang minh, giáng lâm nhân gian. Một cái mắt trần có thể thấy vòng sáng lấy Nhạn Vũ Lâu làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài, quang minh bắt đầu xua tan hắc ám. Dạ giống như là thủy triều tối lui, mà quang minh chiếu khắp phạm vi chi lại khiến người liễu lưới. Nửa cái hỏa dương thành đêm đen, đều bị đuổi xa. Không có cái gì, lại có thể ẩn giấu. Quang minh bên dưới, Trần Hy nhìn thấy trạm dịch bốn phía càng là lít nha lít nhít bu đầy người, xem ra không xuống 700-800 người. Những người tu hành này thực lực tuy rằng không đủ mạnh, thế nhưng nhân số thực sự quá nhiều. Tuy rằng Trần Hy trước liền nhận biết được bốn phía có không ít kẻ địch, thế nhưng khi những người này bạo lộ lúc đi ra, Trần Hy trong lòng vẫn là hơi chấn động một cái. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời, chỉ 7-8 điều chiến thuyền nổi lên. Những này trên chiến thuyền hẳn là dùng cái gì ẩn thân phù văn, vì lẽ đó mặc dù là ở ban ngày cũng không thể bị phát hiện. Nhưng là ở Nhạn Vũ Lâu thái dương bên dưới, ẩn thân dùng phù văn mất đi hết thảy tác dụng. Trên bầu trời có chiến thuyền, phía dưới là lít nha lít nhít đám người. Lúc này Hỏa Dương Thành, tựa hồ đã không còn là đại sở Hỏa Dương Thành. Danh bất hư truyền. Đùng 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 một trận tiếng vỗ tay sau khi, có một người mặc đạo bào ông lão xuất hiện ở một chiếc chiến thuyền đầu thuyền trên. Hắn xem ra đã rất già, thế nhưng thân hình vẫn như cũ thật rất thẳng. Nếu như xem bên ngoài, đây là một cái tiên phong đạo cốt lão nhân. Trên thân mặc một bộ tàng đạo bào màu xanh, tuy rằng khắp khuôn mặt là nếp nhăn, bất quá xem ra tinh thần quắc thước. Ông lão này tựa hồ là không ngờ rằng chính mình sẽ bại lộ, vì lẽ đó lặng lẽ ẩn đi trên mặt những kia hứa lung túng. Không hổ là chấp ám pháp ti bên trong tiếng tăm vang dội nhất vạn hậu. Lão đạo sĩ này mỉm cười đối với giữa bầu trời trôi nổi Nhạn Vũ Lâu nói rằng, đã sớm nghe nói, chấp ám pháp ti bên trong có cái mặt trẻ con tóc bạc vạn hậu Nhạn Vũ Lâu, thiên phú kinh người, tu vi mạnh mẽ. Hiện tại mới nhìn thấy một mặt, đúng là đáng tiếc. Người là ai? Nhạn Vũ Lâu lạnh như băng hỏi một câu. Lão đạo nhân khẽ vuốt thật dài trong râu, vẫn như cũ mỉm cười, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là vạn hậu ngươi đến nhầm địa phương a, tuy rằng không biết ngươi tại sao tới Hỏa Dương Thành, nhưng hiển nhiên ngươi không phải vì chúng ta mới đến. Vốn là mọi người có thể làm bộ cũng không ai biết ai tồn tại, tưởng an vô sự. Nhưng ngươi không nên thu nhận giúp đỡ cái kia hoàng gia tiểu tử, hắn biết rồi một ít hắn không nên biết đến bí mật. Nhạn Vũ Lâu lắc đầu, hắn không phải ta thu nhận giúp đỡ, đây là đại sở trạm dịch, hoàng gia người tự nhiên có thể đến. Bất quá nếu nhân ở trong tay ta, ta cũng không cần giải thích với ngươi cái gì. Ta nghĩ tới, nghe đồn Bình Giang Vương điện hạ còn trẻ thời điểm, đã từng nhập đạo quan khai ngộ tu hành. Hắn khai ngộ ân sư đạo hiệu gọi Phi Di. Ngươi vì cùng chiếu quốc hàng tộc những kia không đủ tư cách tiểu nhân vật tiếp xúc, lại nên thay đổi khuôn mặt. Lớn tuổi như thế, mặt đúng là còn rất trẻ. Lão đạo nhân sắc mặt rõ ràng thay đổi một thoáng, Nhạn Vũ Lâu,
chính ngươi cho là mình đã rất mạnh. Thiên hạ rất lớn, người tu hành rất nhiều, đừng tưởng rằng mình đã từng thấy một ít quen mặt liền cảm thấy ghê gớm, ai cũng không thể nói chính mình vô địch thiên hạ, chính là thánh hoàng cùng quốc sư, chỉ sợ cũng không dám nói như vậy. Nhạn Vũ Lâu hàm dưới hơi hướng lên trên dương lên, thiên hạ to lớn hơn nữa, thần ti muốn làm gì cũng không ai ngăn được. Ta cũng không có cho là mình vô địch thiên hạ, đúng là vừa vặn có thể thu thập các ngươi. Tự đại. Phi Di đạo trưởng thu hồi nụ cười, lạnh giọng nói rằng, ta không ra tay, ngươi cho rằng là sợ ngươi. Ta tu vi đại thành thời điểm ngươi vẫn không có xuất thế, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta cố làm ra vẻ. Nhạn Vũ Lâu híp mắt nói rằng, vậy ngươi thực sự là quá ngốc, so với ta sớm tu hành nhiều năm như vậy, làm sao tiến triển như thế chậm. Vị này Vạn Hậu đại nhân. Một cái xem ra hơi mập trung niên cẩm y nam nhân đi tới Phi Di đạo trưởng bên người, ôn quyền đối với Nhạn Vũ Lâu thi lễ, tình huống bây giờ kỳ thực vượt qua ngươi dự tính của ta, mặc kệ là ngươi vẫn là ta, cũng không nghĩ tới sẽ biến thành cục diện này. Vốn là chúng ta làm chúng ta sự, Vạn Hậu đại nhân làm Vạn Hậu đại nhân sự. Nhưng là liền bởi vì một cái hoàng gia tiểu tử, nhưng thành không chết không thôi. Kỳ thực, chuyện này cũng không nhất định không phải muốn động thủ mới được. Người đàn ông trung niên nói, Vạn Hậu đại nhân tu vi như thế, ở chấp ám pháp ti bên trong quả thật có chút khó tải. Nếu sự cũng đã nói rõ, như vậy ta đơn giản liền nói hiểu hơn chút. Bình Giang Vương điện hạ cùng chúng ta có chút hợp tác, cái này hợp tác là tuyệt không có thể sớm bị người ta biết. Thế nhưng, đánh tới đến, liền coi như chúng ta chắc chắn giết người, chúng ta bên này tổn thất khả năng cũng sẽ rất lớn. Không bằng, ngươi gia nhập chúng ta, ngày sau Bình Giang Vương đăng cơ trở thành đại sở thánh hoàng, ngươi chính là tân chấp ám pháp ti thủ tọa. Giao ra cái kia hoàng gia tiểu tử, ngươi thành vì là sự hợp tác của chúng ta giả. Người đàn ông trung niên một mặt ôn hòa nói rằng, cái này chẳng lẽ không phải biện pháp tốt nhất. Nhạn Vũ Lâu khẽ gật đầu, thực sự là biện pháp tốt. Bất quá, ta không có hứng thú. Ngươi quá ngông cuồng rồi. Phi Di đạo trưởng chỉ tay một cái Nhạn Vũ Lâu, tu vi của ngươi tuyệt không có đến động tàng, mạnh nhất bất quá linh sơn cửu phẩm. Hai chúng ta bất cứ người nào tu vi đều cùng ngươi tương đương, hai người liên thủ ngươi chỉ có một con đường chết. Nhạn Vũ Lâu càng là bắt đầu cười ha hả, sau đó híp mắt nhìn Phi Di đạo trưởng, trên thân có một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế, ngươi nói ta đáp ứng. Vẫn là dựa theo ta nói tới làm đi. Hai người các ngươi chính mình phế bỏ tu vi theo ta về Thiên Xu thành, những người khác tự mình kết thúc. Muốn chết. Phi Di đạo trưởng tức giận mắng một tiếng, linh sơn cảnh đỉnh cao tu vi dâng trào mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, phía dưới người tu hành tất cả đều không chịu nổi, không ít người quỳ xuống. Ta đổi ý, ta đến phế bỏ các ngươi tu vi, người phía dưới ta cũng tự mình động thủ đến giết. Nhạn Vũ Lâu lãnh nạo nhìn quét một chút, sau đó tay bên trong Thái Dương bỗng nhiên ánh sáng một thịnh. Ngàn sợi vạn sợi quang kiếm từ Thái Dương bên trong tách ra đi, so với tốc độ của tia chớp còn nhanh hơn nhiều lắm. Vây quanh trạm dịch hơn 1000 cái người tu hành hầu như không có bất cứ người nào phản ứng lại, tất cả đều bị quang kiếm đâm trúng. Quang kiếm trên tựa hồ mang theo một loại căn bản là không có cách chống đối uy lực, đâm trúng những người kia sau khi, những người kia thân thể bắt đầu trở nên trong suốt sau đó phát sáng, Thái Dương trên chia lìa quang kiếm đem những người tu hành kia đã biến thành Thái Dương. Sau đó, những người tu hành này tất cả đều không tự chủ được bay lên, hướng về giữa bầu trời mấy chiếc kia thuyền lớn đạn pháo như thế vọt tới. Không được. Phi Di đạo trưởng biến sắc mặt, hai tay đi xuống ép một chút bày xuống một đạo kết giới. Thế nhưng hắn bảo vệ được một chiếc chiến thuyền, nhưng không bảo vệ được cái khác. Những tia phát sáng người tu hành liền chẳng khác nào pháo hoa ở trên bầu trời nổ tung, một cái tiếp theo một cái. Khổng lồ chiến thuyền bị người tu hành tự bạo nổ phá toái không thể tả, ngoại trừ Phi Di đạo trưởng vị trí chiếc thuyền lớn kia, cái khác chuyển tàu tất cả đều trong cùng một lúc bị phá hủy, trên chiến thuyền người tu hành liền phản ứng đều không có liền bị đồng bạn tự bạo giết chết. Từng chiếc chiến thuyền rơi xuống, phát sinh một tiếng nổ vang. Nhạn Vũ Lâu lãnh đạo vẫn như cũ, thần thì xưa nay đều sẽ không cùng kẻ địch đàm phán. Chương 232, vì giết ngươi. Một chiêu mà thôi. Vây quanh ở trạm dịch bên ngoài 700 cái người tu hành tất cả đều bị giết, giữa bầu trời trôi nổi chiến thuyền ngoại trừ Phi Di đạo trưởng vị trí một chiếc tất cả đều rơi rụng. Đây chính là thần ti Vạn Hậu Nhạn Vũ Lâu một đòn, đây chính là thần ti Nhạn Vũ Lâu thái độ. Thần ti chưa bao giờ cùng kẻ địch đàm phán. Nhạn Vũ Lâu trong tay giơ một cái Thái Dương, ánh mắt bên nghệ. Các ngươi cùng ta mới vừa nói những câu nói kia, thật không có đi đầu óc. Chiếu quốc hàng tộc không biết, lẽ nào ngươi cũng không biết. Thần ti là làm cái gì? Thần ti tồn tại chính là vì diệt trừ hết thảy nỗ lực lật đổ đại sở người. Mặc kệ là đại sở nhân vẫn là nước khác người, chỉ cần chạm đến cái này điểm mấu chốt, cũng chỉ có thể chết. Nhạn Vũ Lâu cầm trong tay Thái Dương hướng về Phi Di đạo trưởng vị trí chiếc chiến thuyền kia nhấn một cái. Thái Dương thoát ly bàn tay của hắn, sau đó trong nháy mắt trở nên cự lớn lên. Ban đầu thời điểm Thái Dương chỉ có to bằng nắm tay, chỉ chốc lát sau đến thuyền lớn bên ngoài, thì đã có thể có một mét đường kính. Cái này chói lóa mắt chùm sáng đánh vào Phi Di đạo trưởng bày xuống kết giới trên, sau đó kết giới bắt đầu tan rã. Loại cảm giác đó, thật giống như đem một cái nho nhỏ Thái Dương đặt ở một tầng thiết bản trên, thiết bản ở vừa bắt đầu còn miễn cưỡng chống đỡ được, thế nhưng cũng không lâu lắm thiết bản sẽ bị hòa tan ra tới một người động. Cái kia một mét to nhỏ Thái Dương thiêu mặc vào, đơn qua, Phi Di đạo trưởng bộ hạ kết giới, sau đó ánh sáng lóe lên. Chiến thuyền trên người phát sinh từng trận kêu rên, Trần Hy xem cực cẩn thận, trên chiến thuyền những người tu hành kia giống như bị hỏa khảo hóa người tuyết như thế, cấp tốc hòa tan. Rất nhanh, những người tu hành này liền toàn đều biến mất không còn tăm hơi, thậm chí không có để lại mảy may từng tồn tại chứng cứ, liền cho bụi đều không có. Chiến thuyền bị đổ nát,
Phi Di đạo trưởng cùng cái người đàn ông trung niên chỉ có thể tránh lui. Hai người một trước một sau tránh ra, mới tách ra không lâu, thuyền lớn liền bị cực nóng ánh sáng thiêu cái gì đều không còn. Khổng lồ như vậy một chiếc chiến thuyền, thật giống xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Nhạn Vũ Lâu trôi nổi ở giữa không trung, sau lưng màu đỏ áo choàng phần phật run run, xem ra như thiên thần hạ phàm. Phục Ma kiếm. Phi Di đạo trưởng hô khẽ một tiếng, sau đó ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại hướng về Nhạn Vũ Lâu chỉ tay. Một đạo kiếm ý, như cầu vồng như thế đâm thẳng đi qua. Kiếm vô hình ý, so với hữu hình kiếm càng thêm làm người ta sợ hãi. Trần Hy cũng sử dụng kiếm, vì lẽ đó hắn có thể cảm giác được kiếm kia trên khí tức mạnh mẽ. Đây chính là linh sơn cảnh đỉnh cao người tu hành, chiêu kiếm này có thể mang một ngọn núi đánh nát. Không cần phức tạp gì chiêu thức, không cần cái gì tinh diệu công pháp. Đến cấp bậc này người tu hành, hoặc một lời, hoặc một nhóm, đều có không thể ngăn cản sức mạnh. Trần Hy chút nào cũng không nghi ngờ, chiêu kiếm này có thể đem toàn bộ Hỏa Dương Thành từ trung gian bộ ra, chia ra làm hai. Kiếm. Nhạn Vũ Lâu từ trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng đưa tay hướng về trước chỉ tay. Một vệt ánh sáng kiếm xuất hiện, đón Phi Di đạo trưởng Phục Ma kiếm thẳng tắp gai đi ra ngoài. Không muốn ở thần ti người trước mặt đọc kiếm. Nhạn Vũ Lâu lánh lánh đạm đạm nói một câu, quang kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem Phi Di đạo trưởng Phục Ma kiếm đánh nát. Kiếm tiêu giết kiếm, sau đó lấy thế như trẻ che tư thế thẳng đến Phi Di đạo trưởng. Đồ thân thủ. Ở Phi Di đạo trưởng một bên cái kia chiếu quốc người đàn ông trung niên đưa tay phải ra, một tay chụp vào Nhạn Vũ Lâu kiếm. Hắn không có bản mệnh, không tu bản mệnh, tay của hắn chính là hắn mạnh nhất vũ khí. Hắn tự còn trẻ lên liền không ngừng khiêu chiến cao thủ, đang không ngừng chém giết bên trong tăng cường tu vi của chính mình. Hắn gọi một tay che trời Lưu Giả Thiên. Nghe đồn, thiên hạ bản mệnh đều chạy không thoát hắn đồ thần thủ. Thiên hạ bản mệnh đều không kịp hắn đồ thần thủ. Chỉ cần hắn ra tay, sẽ không có cầm không được bản mệnh, sẽ không có giết không được người. Chiếu quốc có một cái truyền thuyết, 13 năm trước chiếu quốc hàng tộc thống trị địa phương, xuất hiện một cái độc hành đạo tặc, cá nhân tu vi mạnh mẽ làm việc quỷ dị không còn hình bóng, các gia tộc lớn phủ khố có bao nhiêu bị trộm, sau đó bị mấy cái cao thủ của gia tộc vây nhốt ở trên một ngọn núi. Thế nhưng cái này độc hành đạo tặc tu vi cực cao, lấy thế núi bày xuống đại trận, nhiều cao thủ như vậy vây công càng là không thể phá. Độc hành đạo tặc ở đỉnh núi cười lớn nói, hắn có thể mượn thiên hạ thế, ai cũng không làm gì được hắn. Sau đó hắn vị trí sơn liền sụp đổ rồi. Một cái tay từ đằng xa đưa qua đến, không để ý đến hắn mà là trực tiếp bóp nát cả tòa sơn. Sơn nát, hắn bộ hạ đại trận cũng là xong. Sau đó cái này độc hành đạo tặc bị người tìm tới thời điểm, xem ra mặt ngoài thân thể không có cái gì thương thế, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhuyễn thật giống một bàn diện, nhưng người đời sau mới phát hiện, hắn hết thể xương đều vỡ thành một phấn. Một tay có thể phá sơn phá trận. Tên Lưu Giả Thiên, ở chiếu quốc hàng tộc thống trị địa phương liền như trinh một loại rất ít người có thể chạm đến độ cao địa vị. Thế nhưng tay đứt đoạn mất. Nhạn Vũ Lâu ánh mắt hơi dùng mình, quang kiếm từ to lớn trở nên bé nhỏ. Chỉ có khoảng 3 thước dài nhỏ quang kiếm bị Lưu Giả Thiên tay cầm trụ một khắc đó, Lưu Giả Thiên thủ đoạn đồng loạt tách ra, xương trắng lơ lửng. Sau đó quang kiếm tiếp tục hướng phía trước, Lưu Giả Thiên kinh hãi đến biến sắc, về phía sau lui nhanh. Ở lui về phía sau đồng thời, Lưu Giả Thiên liên tục bày xuống 17 đạo phòng ngự. Quang kiếm xu thế không giảm, một tầng phá tan hết thảy phòng ngự, thật giống như mũi tên nhọn bắn thủng tầng 17 giấy trắng như thế. Lưu Giả Thiên mặt xám như cho tàn, phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi chiêu kiếm này. Phi Di đạo trưởng sắc mặt đồng dạng khó coi, hắn Phục Ma kiếm đã tu hành gần trăm năm, hắn lấy vì thiên hạ kiếm khách, không người có thể ra hữu. Nhưng là ở Nhạn Vũ Lâu ra tay ngay mắt, hắn có tự tin liền đều bị phá hủy. Quang, không có cái gì có thể ngăn cản quang, để hắn lần thứ nhất cảm giác mình có chút lúng túng. Hắn là Bình Giang Vương Khai Ngộ ân sư, nếu là tu vi bình thường Bình Giang Vương như thế nào sẽ chọn hắn? Tu hành, nguyên lai thật không có cái gì công bằng có thể nói. Hắn đã tu hành hơn 100 năm, nhưng là ở Nhạn Vũ Lâu trước mặt, hơn 100 năm thật giống như sống ngủ như thế. Thế nhưng Phi Di đạo trưởng biết, nếu như Lưu Giả Thiên chết rồi, hắn cũng sẽ rất nguy hiểm. Vì lẽ đó vào lúc này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn lấy ra một thanh đoạn kiếm, lấy đoạn kiếm hướng về Nhạn Vũ Lâu đâm thẳng đi qua. Đoạn kiếm trên có một loại cổ lao khí tức, tuy rằng kiếm đứt đoạn mất, nhưng là khí thế ấy còn ở tuyên cáo nó đã từng có huy hoàng. Nhạn Vũ Lâu không nhận thức cái này đoạn kiếm, thế nhưng hắn có thể cảm giác được đoạn kiếm trên đáng sợ. Đối mặt một cái đoạn kiếm, Nhạn Vũ Lâu cũng không thể không đem chính mình đâm hướng về Lưu Giả Thiên quang kiếm thu hồi lại. Quang kiếm cùng đoạn kiếm đụng nhau, quang kiếm nát, đoạn kiếm cũng nát. Một luồng mênh mông sức mạnh mẽ lập tức bắn ra, đứng ở trạm dịch hai tầng lầu trên Trần Hy không chút do dự triển khai Phượng Hoàng cánh thần, cấp tốc về phía sau rút đi. Cùng lúc đó, hắn đem chấp tranh chiến giáp uy lực toàn bộ bức phát ra, dù vậy, khi cỗ sức mạnh mẽ lan tràn tới thời điểm, Trần Hy vẫn như cũ cảm giác thân thể của chính mình thật giống bị xé rách như thế. Hắn có thể lựa chọn tiến vào đằng nhi không gian, thế nhưng ở tình huống như vậy hắn nhất định phải bảo lưu một ít bí mật. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Thế nhưng bản thân hắn thì có thương, trước cùng Hoàng Hy Thanh giao thủ thời điểm tu vi lực lượng cũng hầu như tiêu hao hết. Cho nên khi nguồn sức mạnh kia tới được thời điểm, hắn bị chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng di động vị trí, không nhịn được phun một ngụm máu. Cũng chính là vào lúc này, Trần Hy ý thức được mình và những kia mạnh mẽ người tu hành đến tuột cùng có bao lớn chênh lệch. Hắn phun một ngụm máu. Nhạn Vũ Lâu cũng phun một ngụm máu. Tốt một thanh đoạn kiếm. Phun một ngụm máu sau khi Nhạn Vũ Lâu ánh mắt càng thêm trở nên sáng ngời, tựa hồ là gây nên hắn sâu trong nội tâm hiếu thắng. Một luồng mạnh mẽ uy thế từ trên người hắn thả ra ngoài, trong nháy mắt đem toàn bộ trạm dịch bảo vệ. Nếu không có như vậy, phía dưới những thần ti đó người khả năng toàn bộ đều sẽ bị trước quang kiếm cùng đoạn kiếm chạm vào nhau một đòn đánh chết. Đáng tiếc, Nhạn Vũ Lâu liếc mắt nhìn vỡ vụn đoạn kiếm, sau đó nhìn về phía sắc mặt trắng bệch trên khóe môi mang theo vết máu Phi Di đạo trưởng. Đoạn kiếm trên có một luồng ngươi không xứng nắm giữ kiếm ý, nếu như ta đoán không sai, hẳn là ngươi trong đạo quan một vị tiền bối lưu lại đồ vật. Đoạn kiếm chủ nhân đã từng đến động tàng cảnh giới, vì lẽ đó mặc dù kiếm đức đoạn mất nhưng vẫn như cũng là động tàng cảnh người tu hành sử dụng tới bản mệnh. Nhạn Vũ Lâu nhìn Phi Di đạo trưởng nói rằng, bất quá đáng tiếc, đoạn kiếm lúc trước đã dùng qua một lần, trên thân kiếm lại thêm tân thương, nếu không có như vậy, ta thật sự không hẳn có thể đỡ chiêu kiếm này. Hoa một tiếng, Phi Di đạo trưởng lần thứ hai văng một ngụm máu lớn, thân thể lảo đảo, xem ra càng là không cách nào duy trì ổn định ở giữa không trung. Đúng rồi. Nhạn Vũ Lâu như là nghĩ tới điều gì, chậm rãi nói rằng, hoàng gia tên tiểu tử kia thiên phú dị bẩm, Hoàng Vãn Đỉnh vì bảo vệ hắn mới đem hắn đưa ra đến tránh họa rèn luyện. Vì lẽ đó Hoàng Vãn Đỉnh nhất định cho tên tiểu tử kia cái gì thứ không tầm thường bảo mệnh, ngươi đoạn kiếm trên tân thương chính là bị Hoàng Vãn Đỉnh đao ý tạo ra. Phi Di đạo trưởng sắc mặt bạch đòi mạng, hắn tựa hồ cố nén thống khổ gì tự, liền mở miệng nói chuyện cũng không thể. 300 năm trước, Thiên Xu thành bên trong có một vị Lạp Tháp đạo nhân, chân trần tắc hải, nhân cũng kỳ xấu cực kỳ. Không có ai không căm ghét hắn, thế nhưng không người nào dám xem thường hắn. Bởi vì hắn đã từng một kiếm Tây Lai 2000 dặm, phá núi sắt thần thú. Hơn nữa thần thú đã đến Linh Sơn cảnh đỉnh cao. Nhạn Vũ Lâu nói, ngươi là Lạp Tháp đạo nhân đệ tử, kiếm là Lạp Tháp đạo nhân kiếm. Phi Di đạo trưởng cường trang trấn định hừ một tiếng, nhưng không được không lui về phía sau dựa vào hướng về Lưu Giả Thiên. Lưu Giả Thiên tay đứt đoạn mất một con, trên cổ tay tuy rằng ngừng lại huyết, thế nhưng loại kia quang kiếm sức mạnh tựa hồ còn đang không ngừng ăn mòn cơ thể hắn. Có thể thấy, Lưu Giả Thiên cũng ở chịu đựng thống khổ. Thần thi, quả nhiên danh bất hư truyền. Lưu Giả Thiên nhìn một chút chính mình cổ tay, lại nhìn một chút Nhạn Vũ Lâu, chuyện hôm nay mới để ta biết cái gì là hết ngồi đáy giếng. Từ đó sau khi, ta cũng sẽ không bao giờ bước vào đại sở nửa bước. Một cái tay coi như là ta mua được giáo huấn, mặc kệ chuyện gì ta đều sẽ không lại tham dự. Nhạn Vũ Lâu, ngươi xác thực đủ mạnh, ta càng là nhìn không ra, ngươi. Một cái chân đã bước vào động tàng, khoảng cách chân chính tiến vào động tàng cảnh cũng chỉ kém một bước ngoặt. Ngươi không thể đi. Phi Di đạo trưởng vội vàng nói, ngươi như đi rồi. Ta làm sao bây giờ? Nhạn Vũ Lâu cười cợt, hắn nói không sai, ngươi không thể đi. Bởi vì ta nói rồi, hai người các ngươi tu vi do ta đến phế bỏ, sau đó mang về Thiên Xu thành. Hà tất hùng hổ dọa người. Lưu Giả Thiên nói, ta đã phát ra lời thề, ta sau khi trở về cũng sẽ nhắc nhở những người khác, vĩnh viễn không nên trêu chọc chấp ám pháp ti, vĩnh viễn không nên trêu chọc ngươi Nhạn Vũ Lâu. Nhạn Vũ Lâu hơi ngẩng lên hàm dưới, khép mắt nói rằng, câu nói này, ta sẽ chính mình nói cho các ngươi những chiếu quốc đó hàng tộc người. Chờ một chút, trên người bọn họ còn cất giấu bí mật. Ngay vào lúc này, trước trọng thương hôn mê Hỏa Dương thành chủ Tạ Hội tỉnh lại, hắn giãy giụa lên vút qua lên trên không, trôi nổi ở Nhạn Vũ Lâu bên người nhẹ giọng nói, bọn họ đến Hỏa Dương thành không chỉ là vì sự kiện kia, còn có một cái càng chuyện bí ẩn, bọn họ đến, kỳ thực là vì. Nhạn Vũ Lâu khẽ cau mày, nghiêng tai lắng nghe. Vì giết ngươi. Tạ Hội ở Nhạn Vũ Lâu vang lên bên tai, sau đó Tạ Hội một cái tay hóa thành lưỡi đao, mạnh mẽ đâm vào Nhạn Vũ Lâu hậu vệ bên trong, sau đó cái tay kia mạnh mẽ một linh. Chương 233, lấy thân hóa kiếm giết địch giết kỷ. Biến cố như vậy, ngoài dự liệu của mọi người. Tạ Hội lăng không mà lên, đến Nhạn Vũ Lâu bên người từ phía sau lưng đánh lén, một cái tay như dao sen vào Nhạn Vũ Lâu hậu vệ, sau đó còn dùng lực ninh một thoáng. Tả Hội biết rõ Nhạn Vũ Lâu mạnh mẽ, vì lẽ đó đắc thủ sau khi không do dự, cắm vào Nhạn Vũ Lâu hậu vệ trên tay bùng nổ ra một luồng tu vi mạnh mẽ lực lượng. Vang một tiếng, một luồng huyết bị nổ như tỏa ra hoa mai như thế. Nhạn Vũ Lâu thân thể từ bầu trời thẳng tắp ngã xuống, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới Tả Hội lại mới là đối phương chân chính sát chiêu. Mà vì giết Nhạn Vũ Lâu, Tả Hội không tiếc thật sự trọng thương. Hay là Nhạn Vũ Lâu đề phòng quá Tả Hội, thế nhưng Tả Hội thương vẫn là lừa hắn. Mà đúng vào lúc này, Trần Hy đập cánh bay lên. Hắn ở giữa không trung tiếp được Nhạn Vũ Lâu, sau đó hướng về xa xa nhanh chóng lược đi ra ngoài. Và ngươi cũng có thể ngăn được. Tả Hội lạnh rên một tiếng, đưa tay đi xuống nhấn một cái. Một bàn tay cực kỳ lớn từ bầu trời xuất hiện, mạnh mẽ chụp vào Trần Hy. Tả Hội tu vi rất mạnh, dù cho hắn thật sự bị thương nhưng cũng so với Trần Hy phải cường đại. Trước hắn thăm dò quá Trần Hy tu vi, biết Trần Hy mạnh nhất cũng bất quá là miễn cưỡng tiếp xúc được Linh Sơn cảnh mà thôi. Giết chết như vậy người tu hành, Tả Hội tự tin lấy một cái ngón út liền có thể làm được. Phi hành bên trong Trần Hy đập cánh hướng về một bên thiên mở, nhưng là bàn tay lớn kia như hình với bóng giống như không cách nào vùng thoát khỏi. Mắt thấy liền phải tóm lấy Trần Hy một khắc đó, Trần Hy lật tay một cái vậy đi ra ba điểm hồng mang. Đến lúc này, Trần Hy đã không thể lại áp chế tu vi. Ba điểm hồng mang cấp tốc tiến vào bàn tay lớn kia bên trong, sau đó ở trong nháy mắt đem hình thành bàn tay lớn tu vi lực lượng gắn kết lên, đã biến thành một cái to bằng nắm tay màu xanh quang đoàn. Màu xanh quang đoàn ở giữa không trung dừng lại như vậy chốc lát, mơ hồ có tránh thoát, phong ma, lực lượng dấu hiệu. Phong ma, uy lực tự nhiên không thể khinh thường, thế nhưng cảnh giới cách biệt quá cách xa, phong ma, sức mạnh không cách nào thời gian dài áp chế Tả Hội tu vi lực lượng. Trần Hy sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, phong ma, nếu như áp chế không nổi Tả Hội tu vi lực lượng, nhất định phải sớm nổ tung, có thể sớm nổ tung, Trần Hy mang theo Nhạn Vũ Lâu vẫn không có thoát ly khỏi khu vực nguy hiểm.
thật là tinh diệu công pháp. Ngay vào lúc này, Trần Hy ôm Nhạn Vũ Lâu lại nói ra một câu. Trần Hy cúi đầu nhìn lên, phát hiện Nhạn Vũ Lâu sắc mặt bạch không hề có một chút màu máu, trên lưng bị nổ tung một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, lần này nếu là đổi làm người khác khả năng cũng sớm đã chết rồi. Thế nhưng Nhạn Vũ Lâu tuy rằng suy yếu tới cực điểm, nhưng cường hãn duy trì bình tĩnh. Công pháp này cực kỳ tinh diệu, thế nhưng ngươi tu vi trên trung quy vẫn là kém một chút. Nhạn Vũ Lâu đưa tay ra, hướng về trước chỉ một thoáng. Vốn là đã kể bên tăng vỡ, phong ma, ở Nhạn Vũ Lâu tu vi lực lượng dưới, một lần nữa trở nên ổn định. Sau đó cái kia to bằng nắm tay màu xanh khối không khí, bắt đầu nghịch hướng về tả hội bên kia bay qua. Đây là chính ngươi nghĩ ra được công pháp? Nhạn Vũ Lâu hỏi. Trần Hy ừ một tiếng, vâng. Nhạn Vũ Lâu miễn cưỡng cười cợt, ngươi là ta đã thấy đáng sợ nhất người trẻ tuổi, loại công pháp này quá mức nghịch thiên rồi. Sau đó nếu như không phải đến bách thời điểm bất đắc dĩ ngươi không muốn dùng, bị người phát hiện bọn họ tất nhiên sẽ ép hỏi ngươi công pháp này làm sao triển khai. Đợi được tu vi của ngươi chí ít đến linh sơn cảnh ngũ phẩm thời điểm, công pháp này tu vi mới có thể chân chính phát huy được. Ầm. Ngay khi Nhạn Vũ Lâu lúc nói chuyện, Trần Hy ba điểm hồng mang cấp tốc rời đi màu xanh khối không khí. Theo sát khối không khí muốn nổ tung lên, to lớn uy lực bên dưới liền ngay cả tả hội đều không thể không lùi về sau né tránh. Bởi vì Trần Hy, phong ma, nổ tung chính là tả hội tu vi của chính mình lực lượng, kỳ uy lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Tả hội về phía sau lui nhanh, đưa tay vạch một cái ở trước người bày xuống ba tầng kết giới. Các ngươi đi không được, ngày hôm nay ván cờ này chính là vì giết Nhạn Vũ Lâu. Chúng ta tiêu hao nhiều như vậy nhân lực vật lực, nếu như lại để Nhạn Vũ Lâu đi rồi, chúng ta cũng không mặt mũi tiếp tục sống. Thần ti đung đưa không ngừng, Bình Giang Vương đã sớm muốn đem thần ti diệt trừ. Ngươi là thần ti mạnh nhất văn hậu, diệt trừ ngươi, thần ti thì tương đương với đi tới một cái cánh tay. Không thể được đến liền diệt trừ, không thể trơ mắt nhìn thần ti hướng về Lâm Khí Bình bên kia tới gần. Phi Di đạo trưởng tuy rằng bị hủy hắn vũ khí mạnh mẽ nhất, thế nhưng mấy người bên trong hắn là bị thương nhẹ nhất. Mắt thấy Nhạn Vũ Lâu bị Trần Hy mang theo phải đi, Phi Di đạo trưởng lạnh rên một tiếng, Bình Giang Vương không cần thần ti tồn tại, ngươi là người thứ nhất, đón lấy chính là các ngươi thần ti ác ngộng bắt đầu. Hắn quát tay, một đạo kiếm ý thẳng đến Trần Hy phía sau lưng. Ngươi là cái người tốt. Nhạn Vũ Lâu chậm rãi hít một hơi, đặc biệt thật lòng nói với Trần Hy, ngươi biết ta tại sao phải nhập cục sao? Lại như ngươi nói, ta hoàn toàn có thể làm bộ làm như không thấy, như vậy liền sẽ không phát sinh hiện tại sự. Khả năng ta muốn nói câu nói này ngươi nghe xong có chút không chân thực, ngươi sẽ hoài nghi, sẽ cảm thấy lập dị. Thế nhưng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, ta là thần ti văn hậu, thần ti tồn tại là vì đại sở ổn định hoàn chỉnh, ta thân là chấp pháp giả, phát hiện trái pháp luật việc, dù chết không thể bỏ qua. Phía trên thế giới này luôn có một loại nhân sống rất thuần túy. Hắn đột nhiên một tránh, từ Trần Hy trong lồng ngực tránh thoát khỏi. Thần ti chấp pháp, hắn miễn cưỡng trôi nổi giữa không trung, giết hết tà đồ. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu phát sáng, một loại cực nóng để người không thể mở mắt ra ánh sáng. Cả người hắn trở nên như vậy óng ánh như vậy chói mắt, hắn người đã biến thành một thanh kiếm. Một thanh phát sáng kiếm, một thanh để bất luận người nào cũng không thể không vì đó sợ hãi kiếm. Quang kiếm ra, Phi Di đạo trưởng kiếm ý diệt. Diệt cỏ tận gốc, không chết không thôi. Nhạn Vũ Lâu ở trên bầu trời bồng bềnh, kiếm kia như lưu tình, hướng về phương xa từ trần. Động tàng. Phi Di đạo trưởng sắc mặt thật giống gan heo như thế khó coi, hắn lẩm bẩm ba chữ sau khi xoay người bỏ chạy, không có chút gì do dự, trốn như vậy thẳng thắn. Nhạn Vũ Lâu lấy thân biến thành quang kiếm trước mắt đã tới, từ phía sau đuổi theo hắn. Sau đó quang kiếm từ Phi Di đạo trưởng phía sau lưng đâm tiến vào lại từ trước diện xuyên tấu đi ra. A! Phi Di đạo trưởng sợ hãi kêu một tiếng, sau đó thân thể bắt đầu tan rã. Thật giống như cường quang chiếu xuống bị xé rách bóng đen như thế, Phi Di đạo trưởng thân thể đã biến thành màu đen điều trạng đồ vật, từ từ trở nên bé nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy hình bóng. Người này liền triệt để như vậy bị xóa đi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Một phàm nhân chết đi, còn có thể lưu lại ba thước đất vàng một cô mộ phần. Phi Di đạo trưởng như vậy đại tu hành giả chết đi, liền cho tàn đều không có để lại một chút xíu. Nhạn Vũ Lâu lấy thân biến thành quang kiếm đánh giết Phi Di đạo trưởng sau khi, kiếm ở giữa không trung đánh một vòng sau thẳng đến tả hội mà đi. Tả hội kinh hãi đến biến sắc, xoay người thôi thúc tu vi lực lượng, dùng tốc độ nhanh nhất trốn tránh. Nhưng là mặc kệ hắn bao nhanh, quang kiếm đều nhanh hơn hắn. Người ta liên thủ, còn có sức đánh một trận, nếu là bị hắn phân mà kích chi, người ta đều chắc chắn phải chết. Tả hội vừa chạy trốn vừa la lên Lưu Giả Thiên. Ta nói rồi, ta đã sẽ không lại tham dự bất cứ chuyện gì. Đây là các ngươi sở nhân sự việc của nhau, cùng ta không có quan hệ. Lưu Giả Thiên đã rất xa lui lại, thấy Phi Di đạo trưởng sau khi chết lập tức ra tốc đào tẩu. Lúc này Nhạn Vũ Lâu hóa thành quang kiếm, dưới cái nhìn của bọn họ chính là tử thần. Dù cho ba người bọn hắn đều là đến Linh Sơn cảnh đỉnh cao đại tu hành giả, nhưng không có mảy may nắm có thể ngăn được Nhạn Vũ Lâu kiên quyết một kiếm. Nhạn Vũ Lâu đã bất kể sinh tử, hay là trong lòng hắn còn có không thể thả xuống việc, thế nhưng hắn lựa chọn thả xuống. Liên như hắn nói với Trần Hy như vậy, khả năng không có ai chân chính hiểu rõ hắn. Hắn gọi Nhạn Vũ Lâu, hắn là một cái đồng ý vì giữ gìn đại sở, đồng ý vì diệt trừ tội ác mà chết người. Trần Hy nhìn quang kiếm đi xa, đột nhiên nghĩ đến Phiên Trì. Phiên Trì nói, phía trên thế giới này đều là sẽ có một ít nhân bảo vệ cái gì. Nhạn Vũ Lâu, làm sao không phải? Không được. Tả hội kêu rên một tiếng, ra tốc hướng về Lưu Giả Thiên bên kia đem hết toàn lực bay qua. Lưu Giả Thiên thay đổi sắc mặt, vừa chạy trốn vừa gọi, đây là các ngươi sở nhân sự việc của nhau, không có quan hệ gì với ta. Ngươi không muốn theo ta, ngươi chết thì chết tại sao còn muốn kéo lên ta? Ngươi tên khốn kiếp này, cách ta xa một chút.
Phúc. Quang kiếm xuyên thủng Tả Hội đầu lâu, thật giống như nổ tung một đồ dưa hấu tự. Một đạo phai mở cái bóng từ phá toái thể xác bên trong tách ra, muốn hướng về xa xa bay đi.
Quang kiếm trên ánh sáng trở nên càng thêm óng ánh cực nóng, phai mở cái bóng bị chiếu từ từ tan rã sau đó tiêu tan.
Đại danh đỉnh đỉnh Hỏa Dương Thành thành chủ Tả Hội, muốn vứt bỏ thân thể linh hồn trốn đi, nhưng liền như vậy cũng không thể làm được. Linh hồn của hắn cũng bị tiêu giết, tử thấu triệt như vậy.
Quang kiếm đánh giết Tả Hội sau khi tốc độ hiển nhiên chậm chút, nhưng không có từ bỏ, vẫn như cũ truy hướng về phía Lưu Giả Thiên.
Chúng ta kết thúc tu vi có được hay không?
Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi.
Lưu Giả Thiên vừa trốn vừa kêu rên, ta tự đoạn tu vi cũng chính là phế nhân một cái, chỉ cầu ngươi để ta sống sót có được hay không?
Hà tất như vậy đuổi tận giết tuyệt, như ngươi vậy tiêu hao sinh mệnh tinh nguyên của mình đến truy sát ta, mặc dù giết ta chính ngươi cũng sẽ bởi vì sinh nguyên tiêu hao hết mà chết.
Chính ngươi rất rõ ràng, ngươi đã đến cung dương hết đà, ngươi coi như giết ta chính ngươi cũng không thể sống.
Nhân sinh một đời, tổng có vài thứ không thể xâm phạm.
Dù chết, gì sợ?
Một đạo lạnh lạnh tiêu ngạo lời nói ở trên bầu trời xuất hiện, ngữ khí là lạnh lùng tiêu ngạo như vậy quyết tuyệt.
Đây chính là Nhạn Vũ Lâu, một người cho tới bây giờ liền không sợ sinh tử người.
Cùng lúc đó, Trần Hy cùng hai người khác đồng thời lược trên không, thế nhưng tu vi của bọn họ không đủ để bọn họ kéo dài phi, hơn nữa mặc dù có thể bay cũng theo không kịp Quang Kiếm cùng Lưu Giả Thiên tốc độ.
Một cái là Ly Lang, con mắt của hắn đều đỏ, cắn môi liều mạng truy, nỗ lực đem Nhạn Vũ Lâu cản lại.
Một cái khác là trước biến mất không còn tăm hơi Nạp Lan Phong Cung, trong tay hắn còn mang theo mấy cái đầu người không kịp bỏ lại, nước mắt ngay khi trên mặt của hắn lan xuống.
Trước Nhạn Vũ Lâu để Nạp Lan Phong Cung lặng yên rời đi, đi trong phủ thành chủ điều tra tình huống.
Nhạn Vũ Lâu vào lúc ấy kỳ thực cũng có chút hoài nghi Tả Hội, thế nhưng Nạp Lan Phong Cung trở về thoáng chậm chút.
Mấy cái đầu người chính là Tả Hội thủ hạ mấy cái phụ tá.
Để Tả Hội bị thương tranh thủ Nhạn Vũ Lâu tín nhiệm sau đó đánh lén, chính là mấy người này nghĩ ra được biện pháp.
Mà trên đất đã bị thương nặng đến liền bước đi đều đi không được, Ngạn Hổ đem trường kiếm giơ lên đến gác ở trên cổ của mình.
Hắn chỉ chờ Nhạn Vũ Lâu đánh giết Lưu Giả Thiên sau khi, liền tự sát đi theo Nhạn Vũ Lâu mà đi.
Các ngươi truy cái gì? Lẽ nào các ngươi không trả nổi Giải Vạn Hậu đại nhân tính tình?
Hắn đều là nói ta ra tay không để lối thoát.
Hắn làm sao cho mình lưu quá chỗ trống?
Chúng ta mấy người này cũng sớm đã từ trong xương đã biến thành cùng Vạn Hậu đại nhân như thế người, bên trong thiên địa tự có chính khí trường tồn.
Ta thành quỷ, lễ tạ thần đi theo Vạn Hậu đại nhân, ở Âm Tào địa phủ lại giết một lần những kia tà đồ.
Ngạn Hổ kiếm ngay khi cổ họng của chính mình nơi, bất cứ lúc nào chuẩn bị đi theo Nhạn Vũ Lâu mà đi.
Từ bi.
Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng rõ ràng rất ôn hòa nhưng tuyên truyền giác ngộ âm thanh, chỉ có hai chữ, nhưng chấn động đắc nhân tâm cũng vì đó run rẩy.
Trong thanh âm tựa hồ có một loại không cách nào đi bài xích sức mạnh, để tâm thần của người ta vì đó một tĩnh.
Sau đó một vị kim thân đại Phật xuất hiện ở đám mây, đại Phật duỗi ra hai cái tay, ở Nhạn Vũ Lâu biến thành quang kiếm hơi dừng lại một chút thời điểm, hai bàn tay lớn hợp lại sau khi đem quang kiếm phụng ở lòng bàn tay bên trong.
Tĩnh tâm, hiểu ra, đi niệm, thể kỷ.
Kim thân đại Phật túi đầu nhìn về phía Nhạn Vũ Lâu, trầm thấp ngâm hát một bài Phật âm.
Chương 234, có phụ Trần Tận Nhiên.
Phật âm ở trên trời vang vọng, như xa không sấm mùa xuân nổi lên.
Thanh âm kia quần quần mờ ảo, cũng không kịch liệt, nhưng khiến lòng người bên trong đống nhiên tĩnh như vậy một thoáng.
Chỉ là lần này, hóa thành quang kiếm Nhạn Vũ Lâu tốc độ liền chậm lại.
Kim thân đại Phật duỗi ra hai tay, hợp lại sau khi đem Nhạn Vũ Lâu phụng ở lòng bàn tay bên trong.
Đại Phật vốn là híp mắt, tiếp được Nhạn Vũ Lâu sau con mắt của hắn đống nhiên mở.
A.
Đại Phật hé miệng phát sinh một cái âm tiết. Sau đó còn đang thoát đi Lưu Giả Thiên thân thể đột nhiên cứng đờ, thẳng tắp từ bầu trời rơi xuống.
Cũng không biết một chữ này bên trong ẩn giấu cái gì ảo diệu, càng là để một cái linh sơn cảnh đỉnh cao người tu hành trong nháy mắt liền mất đi sức mạnh.
Rơi xuống Lưu Giả Thiên dường như đã biến thành một cái không có mặc cho tu vi thế nào lực lượng người bình thường, từ cao như vậy địa phương rơi xuống, thật giống như một viên đạn pháo như thế mạnh mẽ tạp ở trên mặt đất.
Dâm một tiếng, thân thể xuất nát tan.
Lưu Giả Thiên linh hồn từ phá toái thể xác bên trong rẽ rùa đi ra, còn chưa kịp đào tẩu, vẫn không có tản đi a tự dư âm như cuộn sóng bình thường chấn động lại đây. Lưu Giả Thiên linh hồn bị sóng âm chấn động đến mức lập tức nát tan ra.
Khi Trần Hy nhìn thấy Kim thân đại Phật thời điểm, sắc mặt thay đổi.
Bởi vì đại Phật bạo, hắn càng là quen thuộc như vậy.
Theo một tiếng niệm Phật, Kim thân đại Phật cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng đã biến thành một người bình thường lớn như vậy.
Đó là một cái ăn mặc màu xanh nhạt tăng bào lão hòa thượng, từ diện mạo trên không cách nào phân biệt ra được tuổi của hắn.
Bạch mi dâu bạc trắng, dáng vẻ trang nghiêm.
Hắn như một đóa sợi bông giống như nhẹ nhàng rơi xuống đất, trong lồng ngực ôm đã hôn mê Nhạn Vũ Lâu.
Lại là một cái si nhân.
Lão tăng đem Nhạn Vũ Lâu để dưới đất, sau đó khoanh chân ở Nhạn Vũ Lâu bên người ngồi xuống.
Hắn vươn tay trái ra, lòng bàn tay có kim quang nhàn nhạt lấp lóe,
có thể nhìn thấy một cái lại một cái nho nhỏ phù văn màu vàng ở hắn trong lòng bàn tay xuất hiện. Kim quang kia bao trùm ở Nhạn Vũ Lâu hậu vệ vết thương thật lớn trên,
bé nhỏ phù văn tiến vào Nhạn Vũ Lâu thương trong miệng, huyết rất nhanh sẽ bị ngừng lại.
Tả Hội tu vi tuy rằng không kịp Phi Di đạo trưởng cùng Lưu Giả Thiên, nhưng cũng là miễn cưỡng đến linh sơn cảnh cao nhất người tu hành.
Hắn đòn đánh này có thể phá hủy một ngọn núi nhỏ, nếu không có Nhạn Vũ Lâu tu vi mạnh mẽ mà lại ở trong nháy mắt đó cũng có phản ứng, chỉ sợ cũng không chống đỡ được đến, đổi làm người khác cũng sớm đã bị đánh tan xương nát thịt.
Trần Hy từ bầu trời hạ xuống, bước nhanh đi qua sau đó hai đầu gối quỳ xuống, đại sư phụ,
đứng lên đi, hà tất hành như vậy đại lễ? Lão hòa thượng đối với Trần Hy cười cợt, giữa hai lông mày như vậy ôn thiện, lúc trước liền biết ngươi không ở thế tục ở ngoài, vì lẽ đó thả ngươi cách sơn. Từ xem ngươi đầu tiên nhìn thời điểm ta liền rõ ràng, trong lòng ngươi có một thanh kiếm, quá sắc bén, chính là Phật pháp cũng không thể hóa giải. Thanh kiếm này có song nhận, nhưng đối với địch cũng không chừng tổn thương chính mình. Kiếm, tên là Ân Tình. Trần Hy, ngươi đứng lên đi, người ta trong lúc đó không có thầy trò danh phận, cũng không có liên hệ máu mủ, ngươi nhớ tới ta, ta liền trong lòng cao hứng.
Vâng.
Trần Hy không có lập tức đứng dậy, cung cung kính kính thi lễ sau khi mới đứng lên đến. Phía trên thế giới này có thể làm cho Trần Hy thành tâm thành ý bái túi đầu không nhiều, cái này Lao Hòa Thượng chính là một trong đó. Trần Hy không bái thần Phật quỷ quái, nhưng nhất định phải bái túi đầu Lao Tăng. Lúc trước như không có cái này Lao Hòa Thượng thu nhận giúp đỡ, Trần Hy khả năng đã sớm phơi thây hoang dã. Thất Dương Cốc Tiền Tông. Dương Chiếu Đại Sư. Ra ngoài dự liệu của ta, tu vi của ngươi cảnh giới kéo lên rất nhanh. Tuy rằng ta rất sớm trước liền biết ngươi không phải vật trong ao, nhưng vẫn là đánh giá thấp ngươi. Bất quá ngẫm lại phụ thân ngươi Trần Tận Nhiên như vậy kinh tài tuyệt diễm, ngươi có thể có như vậy tư chất cũng sẽ không kỳ quái. Dương Chiếu Đại Sư đối với Trần Hy ôn hòa cười cận, khoanh chân ngồi xuống, đọc thầm tâm kinh. Ngươi thương thế bên trong cơ thể vẫn không có được, lại mạnh mẽ vận chuyển cái gì ghê gớm công pháp, thương tới kinh mạch. Mặc dù coi như trong thân thể ngươi tựa hồ có một loại sức mạnh rất mạnh mẽ ở tu bổ, nhưng nếu là lại vận công khó bảo toàn sẽ không đả thương căn cơ.
Vâng.
Trần Hy lần thứ hai đáp ứng một tiếng, khoanh chân ngồi ở Dương Chiếu Đại Sư cách đó không xa. Thất Dương Cốc Tiền Tông xưa nay không được xuất bản sự, tự nhiên cũng sẽ không để ý tới chuyện giang hồ. Nếu không có hôm nay ta vừa vặn là muốn đi Thanh Châu đi ngang qua nơi này, người này sợ là chính mình đem mình bất tử. Dương Chiếu Đại Sư nhìn hôn mê bất tỉnh Nhạn Vũ Lâu nói, cũng chính là hắn như vậy cố chấp tâm tính, mới có thể tu hành ra như vậy quyết chí tiến lên kiên quyết kiếm ý. Nhiều năm trước ta cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm đã nói, hắn sớm muộn muốn chết ở trong tay chính mình. Hắn lại nói, từ ở trong tay chính mình cũng không vi phạm bản tâm, lại càng không cần Đại Hòa Thượng ngươi tới cứu. Hắn trong lòng bàn tay ánh sáng từ từ cường thịnh lên, Nhạn Vũ Lâu tựa hồ là đau không nhịn được rên khẽ một tiếng. Không nghĩ tới, hay là muốn ta tới cứu? Dương Chiếu Đại Hòa Thượng vừa cứu trị Nhạn Vũ Lâu, một cái tay khác vây vây ra hiệu chạy tới Nạp Lan Phóng Cung đám người không nên quấy rầy hắn. Nạp Lan Phóng Cung bọn họ không nhận thức Dương Chiếu Đại Hòa Thượng, thế nhưng cũng có thể thấy chuyện gì xảy ra. Hết thảy thần ti người chỉnh tề cho Đại Hòa Thượng xá một cái, sau đó lui về xa xa để phòng. Đại sư phụ nguyên lai liền gặp hắn. Trần Hy hiếu kỳ hỏi một câu. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng gật gật đầu, ngay khi đem ngươi mang về Thất Dương Cốc Tiền Tông trước, ta ở Tây Bắc trong hoang mạc gặp phải hắn. Lúc đó tóc của hắn vẫn là đen, một người săn giết 127 đầu hoang mạc sói bạc. Tuy rằng sói bạc chỉ là hoang thú, thế nhưng quần thể công kích có không thua với cấp trung thần thú uy lực. 10 con cấp cao hoang mạc sói bạc liền có thể xé nát một con cấp thấp thần thú. Hoang mạc sói bạc là đáng sợ nhất hoang thú. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng nhớ tới đoạn chuyện xưa, không nhịn được lắc đầu cười cợt, lúc đó ta hỏi hắn, những này hoang thú không có trêu chọc ngươi, ngươi tại sao muốn giết chúng nó? Nhạn Vũ Lâu nói, muốn rèn luyện chính mình sát tâm. Ta lại hỏi hắn, tại sao muốn như vậy nặng sát tâm? Hắn nói, sát tâm không nặng, không thể trừ tà ma. Một cái một thân một mình xa phó hoang mạc nuôi mình một lòng sát khí ra hỏa. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng nhìn về phía Trần Hy, sau đó ta ở lúc trở lại đem ngươi mang về Thất Dương Cốc Tiền Tông, đang nhìn đến ngươi thời điểm trong lòng ta sợ hết hồn. Ở Tây Bắc hoang mạc thời điểm, Nhạn Vũ Lâu sát khí làm ta giật cả mình. Mà ngươi trong ánh mắt chấp niệm, so với Nhạn Vũ Lâu còn nặng hơn. Thương tới căn bản, ngày sau có thể khôi phục hay không tu vi, muốn xem hắn vận mệnh của chính mình. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng liếc mắt nhìn vẫn hôn mê Nhạn Vũ Lâu, ra hiệu Nạp Lan Phóng Cung bọn họ đem Nhạn Vũ Lâu dơ lên rời đi. Nạp Lan Phóng Cung cùng Ly Lang hai người rón rén dơ lên Nhạn Vũ Lâu lên một chiếc xe ngựa, khắp toàn thân đều cơ hồ bị băng bó nghiêm ngặt hổ một cách tự nhiên ngồi ở trước xe ngựa một bên, sau đó cầm lấy roi. Hắn coi như thương nặng hơn, cũng phải vì Nhạn Vũ Lâu đánh xe. Dương Chiếu Đại Sư cùng Trần Hy lên chiếc thứ hai xe ngựa, chậm rãi khởi hành. Nếu như lúc đó đại sư phụ không có ngăn cản hắn, hắn có phải là đã chết rồi? Trần Hy hỏi. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng gật gật đầu, hắn lấy tự thân sinh nguyên để đánh đổi, mạnh mẽ tiến vào động tàng cảnh giới. Có thể không chờ hắn giết người kia, hắn đã chết rồi. Đại sư phụ giết người kia, Đại Hòa Thượng cũng sẽ giết người. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng khẽ lắc đầu, chỉ là Đại Hòa Thượng rất ít giết người. Trần Hy cười nói, đại sư phụ đã nói, giết người nếu là có thể ngăn cản càng nhiều người chết đi, như vậy giết người cũng là làm việc thiện. Đó là nói dối. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng nói, mặc kệ giết người nào, Thiền Tông người đều không nên động thủ. Hay là, cái này cũng là ta tại sao trước sau không tham ngộ thấu Phật ý duyên cớ đi. Lại hay là Thanh Châu bên kia sát khí quá nồng, quấy rầy tâm tính của ta. Thanh Châu bên kia sát ý quá nồng. Trần Hy không rõ. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng nói, ta biết Mãn Thiên Tông thần mục đại trận đã mở ra, cũng biết phụ thân ngươi ngay khi trong trận. Có thể ngày khác cùng những kia yêu tà đồ vật chém giết, sát khí đã từ thần mục trong đại trận lan tràn đi ra. Một tháng trước, Thiền Tông bốn vị đại hòa thượng đi tới Mãn Thiên Tông bên ngoài, lấy Phật đà trận pháp áp chế tản ra sát khí. Ta lúc đó cũng muốn lên đường, chuyển động thân thể, đi tới, thế nhưng bởi vì có một số việc trì hoãn. Chờ ta lại nghĩ đi thời điểm, bốn cái đại hòa thượng đã chết rồi. Trần Hy biến sắc mặt, tại sao? Có người muốn đem thần mục trong đại trận đồ vật thả ra. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng thở dài một tiếng, coi lời này, so với Phật ý càng khó hiểu thấu đáo chính là lòng người. Ta không biết là ai muốn đem những thứ đó thả ra, thế nhưng ta biết khi những người kia bắt đầu lúc giết người, bọn họ đã biến thành cùng vô tận thâm nguyên bên trong nguyên thú một màn như thế đồ vật. Thế giới này có thể dùng thiện ác hai chữ đến phân chia, có mấy người vì mình, liền không để ý thiện ác. Trần Hy trong lòng chấn động tột đỉnh, hắn không nghĩ tới còn có ai biết vô tận thâm nguyên bí mật, hơn nữa dĩ nhiên dự định từ bên ngoài phá tan thần mục đại trận, đem những kia khủng bố nguyên thú thả ra. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng tiếp tục nói, ta lần này rời đi Thất Dương Cốc, vốn là muốn đi thăm dò nghiệm bốn vị sư đệ nguyên nhân cái chết. Nửa đường đụng tới các ngươi, cũng coi như là duyên phận. Mãn Thiên Tông chuyện bên kia càng ngày càng phức tạp, các ngươi vẫn là mau chóng rời khỏi tốt, về Thiên Xu Thành đi. Có thể cha mẹ ta. Trần Hy lời còn chưa nói hết liền bị Dương Chiếu Đại Hòa Thượng đánh gãy, ngươi hiểu rõ cha của ngươi sao? Trần Hy lắc lắc đầu, không biết. Cha của ngươi rất đáng gờm. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói rằng, ta là Thiền Tông người, coi như không có hiểu thấu đáo Phật ý, nhưng tâm tính vẫn tính trầm ổn. Vì lẽ đó ta không có người bình thường nhiều như vậy tình cảm, coi như ta không làm được vô tình không muốn, chung quy ít đi chút buồn phiền. Nhưng là lòng kính nể, ta còn có. Phụ thân ngươi là ta kính nể người, Thiền Tông người có chính mình kính nể chính là Phật, là chân thiện. Khi ta phát hiện mình kính nể phụ thân ngươi thời điểm, ta liền biết mình tục tâm khó đoạn. Đại sư phụ, nói cho ta một ít liên quan với phụ thân ta sự đi. Ngươi được thanh một kiếm. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng đống nhiên hỏi một câu. Trần Hy gật gật đầu, vâng. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng nói, vì lẽ đó ngươi hẳn phải biết, phàm là loại này thần khí, kỳ thực đều có chính mình linh tính, chúng nó sẽ mình lựa chọn chủ nhân. Là thanh một kiếm lựa chọn ngươi mà không phải ngươi vừa vặn gặp phải thanh một kiếm, mà cha của ngươi. Có huyết liệt trường thương. Huyết liệt trường thương là cực kỳ lâu trước thần minh, trong đồn đãi, ở người cùng thần thú đại chiến bên trong, huyết liệt trường thương là giết chết thần thú nhiều nhất một cái binh khí, cũng là hung khí. Hắn nhìn về phía Trần Hy, một cái đại hung chi khí, lựa chọn cha của ngươi. Trần Hy trong lòng chấn động càng ngày càng mãnh liệt, cũng không dám quấy rối Dương Chiếu Đại Hòa Thượng. Hắn lặng lặng ngồi, lặng lặng nghe. Có thể ngươi không thể nào tưởng tượng được, cha của ngươi là dùng một loại như thế nào đại nghị lực, lấy đại thiện chi tâm, dùng đại hùng chi binh. Phía trên thế giới này, có thể làm được điểm này hay là không bao giờ tìm được nữa người thứ hai. Nhắc tới Trần Tận Nhiên thời điểm, Dương Chiếu Đại Hòa Thượng người như vậy vẫn là một mặt kính nghệ, Nhạn Vũ Lâu là lấy sát khí nuôi mình chính khí, phụ thân ngươi là lấy thiện niệm dưỡng huyết liệt trường thương hung niệm, hai người bọn họ đều không phải phàm phu tục tử, đều có một loại khiến người ta không thể không bội phục nghị lực. Phụ thân ngươi, ở còn trẻ thời điểm đã từng nặc danh đi qua Thiên Xu Thành. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có một loại rất nhạt nhưng rất rõ ràng thương cảm, ở Thiên Xu Thành, phụ thân ngươi đã từng lang bạt ra thật lớn một phen tiếng tăm. Chương 235, năm đó Mãn Thiên Tông sự. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng tựa hồ rất vui mừng, dù sao Trần Hy ở bên cạnh hắn sinh hoạt nhiều năm như vậy cảm tình rất sâu. Năm đó hắn nhất định không chịu thu làm đệ tử, cũng bất truyền Thiền Tông tu vi công pháp chỉ truyền thụ một ít tu thân kinh văn bé trai, đã chân chính lớn rồi. Nhưng là ở Dương Chiếu Đại Hòa Thượng trong lòng, Trần Hy vẫn như cũng là cái kia phong tuyết dạ lôi ống tay áo của hắn tập tiến lên hải tử. Liên quan với phụ thân ngươi sự, đợi được ngày sau các ngươi gặp lại thời điểm hắn sẽ nói cho ngươi biết. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng nói, ta đã từng đáp ứng ngươi phụ thân, hắn chuyện trước kia không nói ra đi. Đợi được hắn cảm thấy hẳn là lúc nói cho ngươi biết, tự nhiên sẽ nói. Trần Hy biết Dương Chiếu Đại Hòa Thượng tính tình, mặc dù coi như ôn thiện như nước, thế nhưng tâm tính kiên nghị. Nếu là Đại Hòa Thượng không muốn nói sự, chính là ép hắn cầu hắn đều không hề có tác dụng. Đại sư phụ, Mãn Thiên Tông bên kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trần Hy ngược lại hỏi liên quan với Mãn Thiên Tông sự. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng nói, từ mấy tháng trước, ta liền nghe nói Thanh Châu Mãn Thiên Tông bên kia ra chút biến cố. Có mấy người lén lút nỗ lực từ bên ngoài mở ra Mãn Thiên Tông phong ấn, ta vốn tưởng rằng là những đại gia tộc kia người vì cứu gia bị nhốt trong núi người mình mới làm ra chuyện ngu xuẩn. Thế nhưng sau đó khiến người ta kiểm chứng thời điểm, lại phát hiện những đại gia tộc kia trong lúc đó xảy ra vấn đề. Có người cố ý gây xích mích những gia tộc kia trong lúc đó mâu thuẫn, dụ dỗ các thế lực trong lúc đó binh đao đối mặt. Muốn phá tan thần mục đại trận, có một người khác. Là ai? Trần Hy truy hỏi một câu. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng lắc lắc đầu, không biết, ta bốn cái sư đệ tu vi tuy rằng không tính rất mạnh, nhưng cũng đã bước vào linh sơn. Bọn họ trong ngày thường một lòng tu Phật pháp, cùng ta không giống, không hiểu lắm đến cùng người đánh nhau chết sống. Bốn người bọn họ ở Thiền Tông tu chính là tĩnh thiện, coi như có công pháp nhưng xưa nay không từng đối với nhân sử dụng tới. Mà ta tu chính là động thiện, ngươi cũng biết Thất Dương Cốc Thiền Tông chia làm hai cái bộ phận, tĩnh thiện làm chủ, động thiện là phụ. Nếu là gặp phải khiêu khích hoặc là khinh nhờn Phật pháp việc, đều là động thiện đứng ra giải quyết. Mấy tháng trước, ở bên ngoài du lịch tăng nhân trở lại Thất Dương Cốc, nói Mãn Thiên Tông bên trong sát khí tiết ra ngoài, đã ảnh hưởng phụ cận bách tính. Không ít người bắt đầu trở nên nôn nóng bất an, kích động nhiều chiến. Nếu như loại này sát khí kéo dài tiết ra ngoài, có thể sẽ để phụ cận bách tính xuất hiện yêu biến. Đến thời điểm, chính là một hồi tai họa. Vì lẽ đó trưởng giáo đại sư liền phái bốn vị sư đệ đi, lấy Phật môn tính thiện trận pháp áp chế sát khí, hóa giải oán nghiệm. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng hơi dừng một chút, lóe lên từ ánh mắt một vệ thương cảm, đáng tiếc, bốn vị sư đệ đều là không tranh với lời người, một lòng tham Phật. Ở Mãn Thiên Tông ở ngoài bốn người hợp lực bày xuống tính thiện trận pháp, siêu độ vong linh, tiêu giảm sát khí. Thế nhưng trước đây không lâu, nhưng bị người giết. Trần Hy hỏi, có manh mối sao? Dương Chiếu Đại Hòa Thượng nói, phải đi điều tra đệ tử trở về nói, như là nhập ma. Nhập ma. Trần Hy trong lòng chấn động, hắn gặp tự xưng vì là ma phiền trì, tuy rằng tính cách thô bạo, thế nhưng bản tâm không ác. Trần Hy đối với ma cũng hiểu chút đỉnh, cho nên khi Dương Chiếu Đại Hòa Thượng nói đến như là nhập ma thời điểm, hắn bản trong lòng có chút bài xích. Ai cũng không biết ma. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng chậm rãi nói, mọi người nhắc tới yêu tà chuyện kỳ quái, đều là sẽ nói nhập ma đạo. Thế nhưng cái gì là ma? Không ai nói rõ được. Ta bốn cái sư đệ tử thời điểm, có người nhìn thấy. Nói là bốn người bọn họ phảng phất như đột nhiên phát điên, tàn sát lẫn nhau, hơn nữa thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn. Có người lấy tay xé ra đồng bạn bụng dưới, ăn sống rồi đối phương ngũ tạng lục phủ. Có người tự đào hai mắt, sau đó điên cuồng công kích người khác. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng hai tay hợp thành chữ thập, lắc đầu thở dài, chuyện như vậy cũng chỉ có thể dùng nhập ma để giải thích. Không hẳn. Trần Hy bỗng nhiên trong lòng lạnh lẽo, bởi vì hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Nếu như là ở đi Thiên Xu thành trước Trần Hy, khẳng định đối với xảy ra chuyện như vậy một đầu tự đều không có. Nhưng là hiện tại Trần Hy đã có không ít từng trải, hơn nữa hắn còn biết một ít người khác không biết sự. Đại sư phụ, bốn vị đại sư không phải cái gì nhập ma. Tuy rằng ta cũng không biết cái gì là ma, nhưng không hẳn ác sự chính là nhập ma. Bốn người bọn họ hẳn là bị người hút đi linh hồn, sau đó lấy tà pháp đã khống chế thân thể. Làm như vậy đơn giản là vì gây nên sợ hãi, khiến người ta đối với Thất Dương Cốc Thiền Tông tránh không kịp. Linh hồn. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng hơi run run, lập tức thoải mái gật gật đầu, đúng là ta ngu muội, biết rõ ràng thế gian ma câu chuyện không thể tin hết, nhưng vào trước là chủ cho rằng bốn vị sư đệ là chịu tà khí cảm hóa rơi vào ma đạo. Cẩn thận ngẫm lại, ngươi nói càng có đạo lý. Có chuyên tu linh hồn công pháp đại tu hành giả, làm được không một chút nào khó. Nha. Trần Hy trong ánh mắt có một loại lạnh lẽo lóe lên liền qua, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, là những thứ đó quái phá. Trần Hy đang tiến về phía trước một chiếc xe ngựa, nhìn thấy Nhạn Vũ Lâu đã tỉnh lại. Chỉ bất quá hắn sắc mặt vẫn như cũ bạch đáng sợ, xem ra trên thân không có cái gì sinh cơ. Chính hắn tiêu hao sinh nguyên mạnh mẽ tiến vào động tàng cảnh giới, đối với hắn thân thể của chính mình thương tổn còn bên trái sẽ đánh lén một đòn bên trên. Chúng ta nhất định phải đi rồi. Trần Hy nhìn ra phía ngoài xem, âm thanh hạ thấp sau tiếp tục nói, Hỏa Dương Thành trận pháp truyền tống bị người niêm phong lại, thế nhưng ta hỏi qua trạm dịch bên trong những thủ vệ kia, bọn họ cũng không biết trận pháp xảy ra vấn đề gì, cũng không cách nào mở ra. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Thiên Xu thành bên kia đóng đối với Hỏa Dương thành đường đối. Có người không muốn để cho người trở lại. Nhạn Vũ Lâu cười cợt, không muốn để cho ta trở lại, quá nhiều. Trần Hy nói, hơn nữa, hiện tại Ung Châu Thanh Châu đặc biệt quỷ dị. Thanh Châu to lớn nhất tông môn là Mãn Thiên Tông, bất quá Mãn Thiên Tông ra biến cố hộ tông đại trận mở ra, người bên ngoài không vào được bên trong người không ra được, nói cách khác, Mãn Thiên Tông kỳ thực nên tính là phế bỏ. Ung Châu to lớn nhất tông môn là Thất Dương Cốc. Thất Dương Cốc bốn vị đại sư ở Mãn Thiên Tông bên ngoài đột nhiên tự giết lẫn nhau mà chết. Không ít người tận mắt nhìn thấy, vì lẽ đó hiện tại bắt đầu có lời giải thích lưu truyền tới. Không chờ Trần Hy nói xong, Nhạn Vũ Lâu tiếp nhận đi nói rằng, nói Thất Dương Cốc tu chính là ma đạo. Những kia đại hòa thượng ở bề ngoài thiền tâm Phật ý, nhưng đều là yêu ma quỷ quái. Vì lẽ đó phần lớn người tu hành bắt đầu rời xa Thất Dương Cốc Thiền Tông người, Thất Dương Cốc Thiền Tông bắt đầu trở nên cô lập lên. Trần Hy gật gật đầu, vâng. Có người, phải có động tác lớn. Nhạn Vũ Lâu lạnh rên một tiếng, ta nói rồi, người kia dã tâm rất lớn. Hắn biết mình không hẳn chắc chắn có thể thắng được An Dương Vương. Vì lẽ đó bắt đầu vì chính mình chuẩn bị đường lui. Nếu như hắn thắng, như vậy hắn kế thừa thánh hoàng vị trí, sẽ đem những này mình làm quá ác sự xóa đi, thật giống như chưa từng xảy ra gì cả, hắn chính là đường đường chính chính thánh hoàng. Nếu như hắn thua với An Dương Vương, hắn liền đem Ung Châu cùng Thanh Châu từ đại sở phân liệt đi ra ngoài, làm hắn căn cơ nơi. Đương nhiên, còn có chiếu quốc hàng tộc những kia thứ hôn trướng. Sau khi nói đến đây, Nhạn Vũ Lâu sắc mặt đống nhiên hơi đổi một chút, ta rõ ràng. Tại sao hành tung của ta người khác sẽ biết như vậy rõ ràng? Ta đến Ung Châu Hỏa Dương thành tin tức hẳn là trước tiên liền bị người tiết lộ ra ngoài, mà tiết lộ ta hành tung người, tất nhiên là thần ti bên trong người. Quan nô, Trần Hy hỏi. Nhạn Vũ Lâu gật gật đầu, ta chỉ muốn đến chiếu quốc hàng tộc người, nhưng đã quên cái này to bằng lòng bàn tay tiểu quốc thái tử điện hạ. Lúc trước đại sở diện chiếu quốc thời điểm, tiện đường đem tiểu quốc Quắc Quốc tiêu diệt, làm Quắc Quốc thái tử, Quan nô bị đưa vào Thiên Xu thành làm nô. Thế nhưng hắn người này hiểu lắm đến đầu cơ, vì lẽ đó càng là từng bước kéo lên. Nói đến, hắn đối với đại sở hận, hẳn là so với chiếu quốc những người kia còn cường liệt hơn mới đúng. Trần Hy nói, hắn cố ý nương nhờ vào Bình Giang Vương, nhìn như là vì mình tiếp tục luồn túi lầu cơ, kỳ thực là vì phục quốc cửu. Hắn muốn tận mắt nhìn đại sở sụp đổ. Nếu như đúng là như vậy, tâm cơ của người này cũng quá thâm trầm. Nhạn Vũ Lâu nói, nếu là như vậy, Bình Giang Vương đã điên rồi. Hắn đối với Thánh Hoàng bảo tọa khát vọng để hắn điên rồi, hắn đã không thèm quan tâm đại sở an nguy. Nếu như tùy ý hắn đem Ung Châu cùng Thanh Châu phân liệt đi ra ngoài, sẽ chết bao nhiêu người? Trần Hy cau mày, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác khả năng. Chẳng lẽ nói Bình Giang Vương từ mười mấy năm trước liền bắt đầu chủ tính chuyện này. Nếu như Bình Giang Vương thật sự có như vậy tâm cơ, như vậy năm đó Mãn Thiên Tông nội tông bị thần ti người công phá, Quắc Nô cũng là ngày đó thêm nhập thần ti trở thành một thiên tước, những việc này có thể hay không sau lưng đều là Bình Giang Vương đang tắc quái. Đại nhân, Trần Hy do dự một chút sau, vẫn là hỏi lên, mười mấy năm trước, thần ti đã từng phái người đánh vào Mãn Thiên Tông nội tông, chuyện này là tại sao? Mười mấy năm trước, ta còn không ở thần ti. Nhạn Vũ Lâu lắc lắc đầu. Trần Hy đột nhiên nhớ tới đến, Dương Chiếu Đại Hòa Thượng đã nói, hắn mười mấy năm trước đi Tây Bắc Hoang Mạc thời điểm gặp phải Nhạn Vũ Lâu, là chính mình nhất thời cấp thiết đem Dương Chiếu Đại Hòa Thượng mới nói không lâu nữa quên đi. Vì lẽ đó Trần Hy có chút thất vọng, hay là hiện tại đã không có người nào biết, chuyện năm đó đến cùng có phải là Bình Giang Vương một tay sắp xếp. Bất quá, năm đó tấn công Mãn Thiên Tông trên sự ta có nghe thấy. Nhạn Vũ Lâu nhìn Trần Hy một chút, thế nhưng không có hỏi Trần Hy tại sao đối với chuyện này như vậy để bụng. Hắn hồi ức một lúc sau nói rằng, sự kiện kia sau khi không lâu ta gia nhập thần ti, là bởi vì ta ở Tây Bắc Hoang Mạc tu hành thời điểm, gặp phải thần ti thủ tọa đại nhân. Ngày ấy hắn gỗ lê xe ngựa xuất hiện ở trong hoang mạc, tìm tới ta, khuyên ta với hắn về Thiên Xu Thành gia nhập thần ti làm việc. Nhạn Vũ Lâu nói, chính vì như thế, vì lẽ đó thủ tọa đại nhân trở lại thần ti sau khi nổi trận lôi đình, một hơi giết ba cái thiên tước. Bởi vì Mãn Thiên Tông tiến công mệnh lệnh, không phải hắn hạ lệnh, mà là thứ tọa đại nhân. Ngay lúc đó thứ tọa đại nhân phân tích sau khi cho rằng, tình báo khả năng là thật sự, đã có khả năng là thật sự, thần ti liền tất yếu đem loại khả năng này xóa bỏ. Cái gì tình báo? Trần Hy truy hỏi. Nhạn Vũ Lâu ánh mắt phức tạp nhìn Trần Hy một chút, sau đó chậm rãi nói rằng, Mãn Thiên Tông nội tông tông chủ Trần Tận Nhiên, chính là rất nhiều năm trước ở Thiên Xu Thành nỗ lực lật đổ đại sở hoàng quyền địch tặc, hắn đã từng gia nhập một cái rất cường đại nhưng cực kỳ thần bí tổ chức, sau đó cái tổ chức này bởi vì bên trong mâu thuẫn mà tan rã. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào chính là, cái tổ chức này bên trong có không ít đại nhân vật. Thứ tọa đại nhân phân tích sau khi, cho rằng tình báo là thật sự, vì lẽ đó sai nhân thủ đi Mãn Thiên Tông bắt Trần Tận Nhiên. Cái này tình báo là ai thần ti? Trần Hy hỏi một câu, sau đó chính mình trả lời, lẽ nào là Bình Giang Vương? Nhạn Vũ Lâu thoáng trầm mặt một hồi, gật đầu, phải. Vì lẽ đó thủ tọa đại nhân trở lại thần ti sau khi nổi trận lôi đình, thế nhưng bị vướng bởi Bình Giang Vương trước mặt, hơn nữa thần ti xác thực cũng đối với Mãn Thiên Tông bên trong một chuyện cảm thấy hứng thú, giết ba cái thiên tước sau khi cũng là sống chết mà bay. Vì thế, thứ tọa đại nhân tự hủy một mực, đứt đoạn mất một chút mạch lạc, lấy cảnh giới chính mình. Mà Quắc Nô bởi vì có công, hơn nữa Bình Giang Vương đề cử, cũng tiến vào thần ti. Trần Hy chợt phát hiện, chuyện năm đó, khả năng so với mình lúc trước dự đoán muốn nhiều phức tạp. Một cái từ mười mấy năm trước liền bắt đầu chủ tính tất cả thánh hoàng tử sau lưng ẩn giấu đi bí mật, chỉ sợ lớn có thể đâm thủng thiên. Chương 236, Vô Tận Đũ Vương. Nhạn Vũ Lâu lẳng lặng nằm ở nghỉ ngơi, hắn lúc này liền một người bình thường đều đánh không lại. Thế nhưng dù vậy, mặc kệ là Nạp Lan Phong cung bọn họ vẫn là Trần Hy, đều đối với Nhạn Vũ Lâu vẫn như cũ tôn kính. Nếu như nói Trần Hy trước còn đối với người này có đề phòng, như vậy hiện tại hắn đối với Nhạn Vũ Lâu làm người thật sự rất kính nể. Cũng không ai biết, Nhạn Vũ Lâu có thể khôi phục hay không tu vi. Hắn tiêu hao chính mình, tiêu hao quá lợi hại. Chúng ta không thể đi Thanh Châu. Trần Hy nhìn Nhạn Vũ Lâu nói thật, nha. Bình Giang Vương thủ hạ cái kia cực thần bí tổ chức gọi là nha, trước ta chưa từng nói qua, là nhân lo lắng cho ta tự mình nói sẽ chết không minh bạch. Ta không biết ai là Bình Giang Vương người bên kia, vì lẽ đó dù như thế nào cũng không dám nói. Nhạn Vũ Lâu mỉm cười gật đầu, ta biết, đổi làm ta cũng sẽ không nói. Trần Hy giản lược đem mình đánh giết nha sự nói một lần, sau đó nói cho Nhạn Vũ Lâu hiện tại Thanh Châu bên kia thì có nha tồn tại, hơn nữa hẳn là vẫn là tu vi rất mạnh nha. Dù sao Thất Dương Cốc Thiền Tông vị đại sư kia tu vi không tầm thường, dù cho bốn người bọn họ là tính thiện không quen đối địch, nhưng tu vi cảnh giới đã đến Linh Sơn, muốn lập tức diệt trừ bốn người, như vậy điều khiển tất cả những thứ này nhà tất nhiên thực lực mạnh mẽ. Trần Hy nói, hiện tại đại nhân bị thương, chúng ta thực lực không đủ để đi Thanh Châu Mãn Thiên Tông. Nhưng Thanh Châu Hạo Nguyệt Thành là cách nơi này gần nhất có trận pháp truyền tống đại thành. Nhạn Vũ Lâu nói. Trần Hy lắc đầu, Ung Châu Hỏa Dương Thành đã bị người đã khống chế, Thanh Châu Hạo Nguyệt Thành Bình Giang Vương người làm sao khả năng dung tha. Ta nghĩ, nơi này nếu là Bình Giang Vương dùng làm đường lui địa phương, chỉ sợ không chỉ là hai thành, Ung Châu cùng Thanh Châu hẳn là gần như đã bị Bình Giang Vương nắm trong tay, duy nhất để Bình Giang Vương không vững vàng chính là Thất Dương Cốc Thiền Tông. Nhạn Vũ Lâu gật gật đầu, vì lẽ đó hắn mới sẽ phái nha đi Thanh Châu, sau đó giết Thiền Tông bốn vị đại sư. Lại sau đó ly gián cái khác tông môn, rời xa Thiền Tông. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Bình Giang Vương nhất định còn có hậu chiêu. Hắn sẽ như năm đó tan rã Mãn Thiên Tông như vậy, tan rã Thất Dương Cốc Thiền Tông. Trần Hy bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, trước đại nhân nói, cái kia ở Thiên Xu Thành lấy nguyên khí chi tiễn xạ ta một mũi tên người khả năng chính là Bình Giang Vương thủ hạ phụ trách liên lạc nha người, ta đại khái có thể đoán được người này là ai. Là ai? Nguyên lai Mãn Thiên Tông nội tông tông chủ, Khâu Tân An. Không trách. Nhạn Vũ Lâu Vi hơi thở dài một tiếng, kỳ thực ta sớm nên nghĩ đến, Khâu Tân An cùng Quắc Nôn là cá mẹ một lứa. Bình Giang Vương nếu muốn khống chế Ung Châu Thanh Châu, Khâu Tân An là không thể thiếu người. Không có ai so với hắn đối với Thanh Châu quen thuộc hơn, vì lẽ đó liên lạc nha sự Bình Giang Vương giao cho hắn. Nhạn Vũ Lâu nhìn về phía Trần Hy, trầm mặc một hồi sau hỏi, Mãn Thiên Tông bên trong đến cùng cất giấu cái gì? Ta tới nói đi. Lúc này xe ngựa mạnh bị người từ bên ngoài vén lên, Dương Chiếu Đại Hòa Thượng đang lên xe ngựa. Nhạn Vũ Lâu nhìn thấy Dương Chiếu Đại Hòa Thượng thời điểm cười cận, mười mấy năm trước ta nói, chính là chính ta bức tử chính mình cũng không cần Đại Hòa Thượng ngươi tới cứu, không nghĩ tới lại bị chính mình lời này đánh mặt, chung quy vẫn là ngươi cứu ta. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng ngồi xuống, lắc lắc đầu, ngươi cái này tính tình, ta có thể cứu ngươi một lần không hẳn lần sau còn có thể cứu ngươi. Nhạn Vũ Lâu cười, lắc đầu không nói. Mãn Thiên Tông bên trong có Vô Tận Thâm Nguyên. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng nhìn Trần Hy một chút, chuyện này chung quy không phải có thể giấu được. Năm đó Mãn Thiên Tông tông chủ Trần Tận Nhiên lo lắng chuyện này nếu như tiết lộ ra ngoài, ngược lại sẽ vô hình trung gia tăng rồi lên thú sức mạnh, hắn nghĩ như vậy không sai, bởi vì có Lệ Lan Phong năm đó nỗ lực cùng thần mục đại trận, vì lẽ đó hắn không nói cũng liền không nói. Bất quá hiện tại tình thế có biến, mấy người vì mình tư dục, dự định lợi dụng Vô Tận Thâm Nguyên. Nhạn Vũ Lâu thấy Dương Chiếu Đại Hòa Thượng sắc mặt trịnh trọng, cũng biến thành trở nên nghiêm nghị. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng hỏi, ngươi có tin hay không phía trên thế giới này có giống như ngươi thuần túy người?
Không, so với ngươi còn muốn thuần túy người.
Nhạn Vũ Lâu gật đầu, ta tin. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng nói, Mãn Thiên Tông nguyên lai nội tông tông chủ Trần Tận Nhiên chính là một cái so với ngươi còn thuần túy người, mà Mãn Thiên Tông người khai sáng Lệ Lan Phong là một cái so với Trần Tận Nhiên còn muốn thuần túy người. Chính là bởi vì có người như vậy tồn tại, đại sở bách tính mới an nhàn mấy trăm năm.
Thanh Châu,
Mãn Thiên Tông. Trần Tận Nhiên trên mặt vẻ mệt mỏi càng ngày càng dày đặc, lâu như vậy tới nay chém giết, mặc dù là làm bằng sắt người cũng sẽ mệt mỏi. Ánh mắt hắn bên trong mang theo tơ máu, cũng không biết đã bao lâu không có nghỉ ngơi quá. Chính là bởi vì có sự tồn tại của hắn, vì lẽ đó Mãn Thiên Tông người hiện nay thương vong còn không đại.
Trần Thúc Thúc, ngươi làm sao?
Đinh Mi nhìn thấy Trần Tận Nhiên trên mặt lo lắng, gần nhất có gì đó không đúng. Trần Tận Nhiên nhìn Đinh Mi một chút, sau đó chỉ xa xa, thần mục đại trận gần nhất mấy ngày nay có chút không bình thường. Trước đây tuy rằng nguyên thú không hề từ bỏ đối với thần mục đại trận tiến công, thế nhưng đại trận vẫn rất ổn định. Nhưng là từ mấy tháng trước bắt đầu, trong đại trận tựa hồ có những thứ gì chính đang hướng ra bên ngoài phát tiết. Đinh Mi biến sắc mặt, đại trận muốn mở ra,
hẳn là sẽ không.
Trần Tận Nhiên lắc lắc đầu, thần mục đại trận chủ thể không hư, đại trận thì sẽ không bị phá tan. Bất quá ta hoài nghi đại trận bên ngoài có người dùng cái gì đặc thù biện pháp, cùng bên trong đại trận đạt được một chút liên hệ. Từ tháng trước bắt đầu, nguyên thú tiến công càng ngày càng mãnh liệt, hiển nhiên là chúng nó cũng nhận ra được cái gì. Diệp giáo tập đi về phía trước tiến bộ, liếc mắt nhìn xa xa Vô Tận Thâm Nguyên bên kia, tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ?
Phản công.
Trần Tận Nhiên bỗng nhiên chắc chắc nói rồi hai chữ.
A.
Diệp giáo tập sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, không được, đêm qua bên trong Vô Tận Thâm Nguyên bên trong đi ra một nguyên thú vương giả, thực lực cường đại như vậy, tông chủ ngươi lực chiến sau khi đem đánh giết, đến hiện tại cũng chưa kịp khôi phục tu vi. Nếu như lúc này lại phản công, khó bảo toàn sẽ không ra cái gì sai lầm.
Ta biết.
Trần Tận Nhiên trên mặt mặc dù có chút lo lắng, nhưng giữa hai lông mày loại kia tự tin vẫn như cũ cảm hóa những người khác. Hắn coi như lại mệt mỏi lại khổ, cũng sẽ không để cho nhân cảm thấy hắn mất đi đấu trí. Mẫu thân của Trần Hy Mộ Uyển Bích liền đứng ở Trần Tận Nhiên bên người, xem ra trên mặt của nàng cũng là như vậy bề ngoài. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Trần Tận Nhiên kiên trì bao lâu nàng cũng kiên trì bao lâu. Mộ Uyển Bích không phải một cái giỏi về lời nói nữ tử, nàng chỉ là xưa nay đều sẽ không bỏ qua thủ vững ở trượng phu bên người. Nhiều năm như vậy, mặc kệ phát sinh cái gì, nàng trước sau đều sau lưng Trần Tận Nhiên.
Hắn ở, nàng liền ở.
Phu nhân, ngươi khuyên nhủ tông chủ đại nhân đi. Diệp giáo tập gần như cầu xin nhìn về phía Mộ Uyển Bích, mà người sau nhưng chỉ là nụ cười nhạt nhòa lắc đầu. Nàng nhìn về phía Trần Tận Nhiên, biết bất luận ai nói cái gì đều sẽ không để cho Trần Tận Nhiên thay đổi quyết định của chính mình. Nhiều năm như vậy, không có ai so với nàng hiểu rõ hơn Trần Tận Nhiên. Nàng biết, là một người thê tử, ở lúc cần thiết liền sự lo lắng của chính mình cùng sợ sệt đều phải cẩn thận thu hồi đến.
Chúng ta đồng thời.
Nàng nói. Trần Tận Nhiên cười ha ha, ôm lấy Mộ Uyển Bích vai. Năm đó ta từ Thiền Xu Thành giết lúc đi ra, bao nhiêu người khuyên ta, chỉ cần ta chịu cúi đầu, chỉ cần ta chịu nói ta sai rồi, liền sẽ bỏ qua cho ta.
Thế nhưng ta tại sao muốn cúi đầu?
Mặc kệ đối mặt cái gì, chỉ cần ta không sai ta đều sẽ không cúi đầu.
Năm đó ngươi cũng là đứng ở bên cạnh ta, nói rồi bốn chữ này.
Chúng ta đồng thời.
Trần Tận Nhiên nhìn thê tử, hắn có thể hiểu thê tử trong ánh mắt không muốn xa rời.
Hắn biết, chính mình chính là thê tử Mộ Uyển Bích Thiên.
Ta nói phản công, là bởi vì hiện tại Huyền Thú sách lược tựa hồ bắt đầu thay đổi. Từ vừa mới bắt đầu thăm dò đến hiện tại bất kể đánh đổi đánh mạnh, là chúng nó đại khái đã hiểu rõ ràng thực lực của chúng ta. Hiện tại chúng ta đột nhiên phản công một lần, chúng nó sẽ một lần nữa trở nên cẩn thận lên.
Không cần làm quá nhiều, chúng ta chỉ cần lấy ra huyên thú chạy về Vô Tận Thâm Nguyên bên trong.
Tận Nhiên huynh nói không sai, ta nguyện đánh trận đầu.
Cách đó không xa, nhanh chân đi lại đây mấy cái người tu hành. Bọn họ đều là bị vây ở chỗ này các người của đại gia tộc, trải qua lâu như vậy huyết chiến sau khi, giữa bọn họ những kia ân ân oán oán cũng sớm đã không nhớ ra được. Chỉ có còn nhớ, chính là hẳn là đoàn kết. Chỉ có đoàn kết mới có thể ở bên thú vây công dưới sống tiếp.
Tốt lắm.
Trần Tận Nhiên đem cắm trên mặt đất huyết liệt trường thương rút ra, ánh mắt lạnh lẽo, liền đánh bọn họ một cái như bẻ cánh khô.
Vô Tận Thâm Nguyên,
ta là ai?
Hắn hỏi.
Ngươi là chúng ta vương.
Viên thú trả lời.
Vương.
Nam nhân trẻ tuổi mở mắt ra, nhìn chung quanh.
Khi hắn ánh mắt đảo qua thời điểm, những kia đủ loại thiên kỳ bách quái viên thú, mặc kệ mạnh mẽ đến đâu, đều khiêm tốn quỳ một gối xuống hạ xuống. Chúng nó xem ra vô cùng chí thành, ở cung kính túi chào chính mình vương giả. Vì lẽ đó nam nhân trẻ tuổi hơi nghi hoặc một chút cũng có chút tự hào, hắn không nhớ ra được chính mình là ai.
Tên của ta là cái gì?
Hắn hỏi.
Nếu như bằng hữu của hắn lúc này ở bên cạnh hắn, nhất định sẽ cấp thiết nói cho hắn, ngươi gọi Đường Cổ, ngươi là một người, không phải cái gì huyền thú lại càng không là cái gì huyền thú vương giả.
Đáng tiếc, từ khi hắn bị tóm chặt Vô Tận Thâm Nguyên sau khi, liền cũng lại chưa từng nhìn thấy một người. Trí nhớ của hắn đã bị xóa đi, hắn cảm giác mình thật giống trời sinh ngay khi Vô Tận Thâm Nguyên bên trong, lại mơ hồ cảm giác mình đã từng tới thế giới bên ngoài.
Tên của ngài
gọi là U.
Một con xem ra đã không biết sống bao nhiêu năm tháng lão quy trả lời, con này lão quy nhìn Đường Cổ thời điểm,
ánh mắt như vậy sáng sủa, thật giống như nhìn một cái giá trị liên thành hy thế chân bảo. Không, so với nhìn thấy chân bảo còn muốn sáng sủa. Thật giống như nhìn thấy tương lai hy vọng. U. Đường Cổ khẽ cau mày, đây là tên của ta.
Đúng, đây là tên của ngài.
Ngài gọi là U, là Vô Tận Thâm Viên Chúa Tể. Chúng ta đều là ngài thần dân, chúng ta xưng ngài vì là Vô Tận U Vương.
Lời của ngài ở đây chính là ý chỉ, mặc kệ ngài nói cái gì, chúng ta đều sẽ vô điều kiện vâng theo.
Nếu như có ai dám to gan vi phạm ngài ý chỉ, vậy thì là toàn bộ Vô Tận Thâm Viên kẻ địch.
Tay của ngài chỉ về chỗ nào, quân đội của chúng ta sẽ công hướng về chỗ nào.
Nếu như ngài đồng ý, ngài thậm chí có thể trở thành toàn bộ thế giới chúa tể, mà không chỉ là Vô Tận Thâm Viên.
Đường Cổ tựa hồ rất hài lòng như vậy trả lời, trong ánh mắt của hắn có một trận hào quang màu đen lóe qua.
Ngươi là nói, ta nói cái gì các ngươi đều sẽ vô điều kiện vâng theo.
Đường Cổ ngồi ở to lớn ghế ngồi, túi người hỏi một câu.
Đúng thế.
Lao Quy trả lời.
Đường Cổ ta mị nở nụ cười, như vậy ngươi tử cho ta nhìn một chút.
Lao Quy sững sờ, tựa hồ là làm sao cũng không nghĩ tới Đường Cổ sẽ nói ra lời nói như vậy.
Thế nhưng nó vẹn vẹn là trầm mặc chỉ chốc lát sau, liền dùng sức gật gật đầu.
Sau đó nó xoay người nhìn về phía những kia vây quanh nguyên thú, trong giọng nói tựa hồ không hề có một chút thương cảm,
một ngày kia ta không nhìn thấy, thế nhưng các ngươi đều sẽ thấy.
Nhớ kỹ, Vô Tận U Vương không có ai có thể phản đối, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, mãi đến tận.
Trực đến ngày đó đến.
Lao Quy con mắt đột nhiên trợn tròn, hắn tự đoạn sinh nguyên mà chết.
Đường Cổ cười ha ha, một mặt yêu tà, có ý tứ,
có chút ý nghĩa.
Được, rất tốt.
Ta là U, ta là Vô Tận U Vương.
Hắn đứng lên đến, mở hai tay ra, nói cho ta, các ngươi muốn cái gì ban thưởng?
Viên thú bái nằm ở đất, tự do.
U nhìn về phía Vô Tận Thâm Viên bên ngoài, lạnh lùng cười cợt, tốt lắm, ta liền mang theo các ngươi đi cướp đoạt tự do.
Thế giới này là Vô Tận U Vương.
Chương 237, ta tử ta tử.
Dương Chiếu đại sư trấn với Vô Tận Thâm Viên sự nói với Nhạn Vũ Lâu một lần, sau khi nghe xong Nhạn Vũ Lâu sắc mặt đã thay đổi. Tuy rằng hắn là cao quý thần ti văn hậu, thế nhưng Mãn Thiên Tông cơ mật mặc dù là hắn giải cũng cực kỳ có hạn. Thần ti trong hồ sơ có liên quan với Mãn Thiên Tông cải vận tháp ghi chép. Nhạn Vũ Lâu nói, thế nhưng cái này lục cực đơn giản, chỉ nói là lúc trước Mãn Thiên Tông người khai sáng Lệ Lan Phong thải côn luân thần thạch tạo, có nhất định tăng lên tu hành tiến độ sức mạnh. Thần ti bên trong từ trước đến giờ rất bận, ta tiến vào thần ti sau khi cũng vẫn phụ trách chính là hắc quyết hành động. Hắc quyết chỉ hỏi kết quả không hỏi nhân, ta cũng chỉ là tình cờ vô sự thời điểm mới đi phiên phiên những kia hồ sơ.
Thực sự không nghĩ tới, Mãn Thiên Tông bên trong dĩ nhiên cất giấu lớn như vậy hung hiểm.
Dương Chiếu Đại Hòa thượng nói, chuyện này chỉ sợ ở thần ti cũng là cấp bậc cao nhất cơ mật.
Vì lẽ đó, thần ti bên trong biết rõ hẳn là không vượt quá hai người.
Nhạn Vũ Lâu ngẩn ra, Đại Hòa thượng cũng hiểu rõ thần ti.
Dương Chiếu Đại Hòa thượng cười cợt, dù cho không vô cùng hiểu rõ, nhưng cũng biết một, hai.
Thần ti thủ tọa Vi Tiểu Tiểu, thứ tọa tập.
Nếu như có người biết, cũng không ngoài hai người kia.
Thần ti thủ tọa tên lại gọi Vi Tiểu Tiểu.
Trần Hy nghe được danh tự này thời điểm không nhịn được có chút hơi kinh ngạc. Danh tự này tựa hồ cùng thủ tọa thân phận đánh đồng với nhau, thời điểm làm sao đều có một chút quái dị.
Trong ấn tượng, thần ti thủ tọa hẳn là một cái nghiêm túc uy nghiêm người, nhưng là biết danh tự này sau khi loại kia nghiêm túc uy nghiêm ngay lập tức sẽ hạ thấp không ít.
Tựa hồ là nhận ra được Trần Hy trên nét mặt biến hóa, Nhạn Vũ Lâu cũng cười cợt, danh tự này, thủ tọa đại nhân là không cho người khác nhắc lên.
Trần Hy cười lắc đầu, đem dòng suy nghĩ một lần nữa trở lại liên quan với thần ti cùng Vô Tận Thâm Viên tới, hiện tại nếu như giả thiết, kỳ thực thần ti là biết Vô Tận Thâm Viên tồn tại, như vậy hẳn là ở mấy trăm năm trước Lệ Lan Phong thời đại.
Bởi vì vào lúc ấy, thánh đình bên trong chỉ có quốc sư một người biết chuyện này.
Quốc sư?
Nhạn Vũ Lâu khẽ cau mày, quốc sư làm sao mà biết?
Trần Hy nhìn về phía Dương Chiếu Đại Hòa thượng, Dương Chiếu lập tức giải thích, quốc sư cùng Lệ Lan Phong từng là bạn tri kỷ bạn tốt.
Nhạn Vũ Lâu không có suy nghĩ cấp độ càng sâu đồ vật, vì lẽ đó lời giải thích này ngược lại cũng sẽ không để cho nhân khả nghi.
Hắn gật gật đầu, ra hiệu Trần Hy tiếp tục nói.
Trần Hy nói, nếu như ngay cả thần ti đều biết, nói rõ lúc đó quốc sư là không nghĩ ẩn giấu chuyện này.
Nếu thần ti biết, như vậy đại sở thánh hoàng cũng khẳng định biết.
Vào lúc ấy thần ti vừa mới thành lập, chấp trưởng thần ti chính là người đầu tiên nhận chức thủ tọa Ninh Phá Phủ.
Bởi vì thời gian quá xa xưa, đã không cách nào biết được là thánh hoàng biết trước Vô Tận Thâm Nguyên bí mật mới thành lập thần ti, vẫn là trước tiên thành lập thần ti sau biết đến Vô Tận Thâm Nguyên.
Trần Hy nhìn về phía Nhạn Vũ Lâu, giả thiết nếu như thánh hoàng ở biết Vô Tận Thâm Nguyên bí mật sau khi thành lập thần ti, như vậy chuyện này liền trở nên thú vị lên.
Thần ti thành lập sau khi, người đầu tiên nhận chức thủ tọa Ninh Phá Phủ một chiếc gỗ lê xe ngựa đi về phía nam, một người bức bách giang hồ chín môn chuyển nhập Thiên Xu Thành. Qua nhiều năm như vậy, mọi người nhắc lên chuyện này thời điểm, chuyện đương nhiên cho rằng là thánh hoàng để cho tiện khống chế giang hồ chín môn mới để Ninh Phá Phủ đi làm.
Nhưng là liên tưởng đến Vô Tận Thâm Viên sự, ta hiện tại nhưng hoài nghi thánh hoàng để Ninh đại gia bức bách giang hồ chín môn chuyển nhập Thiên Xu Thành tuyệt đối không phải là muốn khống chế chín môn đơn giản như vậy.
Chín môn nếu có thể bị Ninh đại gia một người đẩy vào Thiên Xu Thành, nói rõ lúc đó chín môn đối với thánh đình vẫn là mang trong lòng kính nể.
Không phải vậy, lấy chín môn thực lực nếu như cùng công, coi như chín trong môn không có một người đánh thắng được Ninh đại gia, cùng nhau tiến lên, Ninh đại gia mệt mỏi cũng sẽ mệt chết đi.
Chín môn không có phản kháng, nói rõ chín môn đối với thánh hoàng thống trị không có cái gì phản tâm.
Nhạn Vũ Lâu ánh mắt sáng ngời, nói cách khác, kỳ thực bất luận chín môn có vào hay không Thiên Xu Thành,
chín môn đều sẽ không tạo phản.
Đúng thế. Trần Hy nói, chín môn lựa chọn khuất phục, là bởi vì bọn họ vốn là thừa nhận Đại Sở Thánh Hoàng thống trị địa vị. Bọn họ không muốn chọc nộ Thánh Đỉnh, vì lẽ đó mặc kệ có vào hay không Thiên Xu Thành, chín môn đều sẽ không tạo phản.
Như vậy Thánh Hoàng tại sao lớn như vậy phí hoàng hốt?
Trần Hy hỏi Nhạn Vũ Lâu, đồng kỳ, Đại Sở Thánh Đỉnh có còn hay không cái gì đại cử động?
Thành lập thần thi, bước chín môn nhập Thiên Xu Thành.
Ngoại trừ hai cái ở ngoài, còn nữa không?
Tự nhiên có.
Nhạn Vũ Lâu sắc mặt đã kinh trở nên hơi khó coi, Thiên Không Thành.
Ba chữ này, kỳ thực như vậy đủ rồi.
Thần thi người đầu tiên nhận chức thủ tọa Ninh Phá Phủ, tiền nhiệm sau khi chuyện thứ nhất làm chính là bức bách giang hồ chín môn thiên nhập Thiên Xu Thành.
Chuyện thứ hai, chính là khởi công xây dựng Thiên Không Thành.
Để Thiên Xu Thành có một nửa bay ở giữa không trung bên trên, cùng đại địa thoát ly.
Lúc đó không có ai đi nghĩ cái gì làm như vậy, chẳng qua là cảm thấy Thiên Không Thành như vậy đổ sộ đẹp đẽ.
Sau đó Trần Hy biết, Thiên Không Thành kỳ thực là một cái to lớn trận pháp, có thể chống lại rất cường đại tiến công.
Những kia trôi nổi hòn đảo cùng mặt đất trong lúc đó tuy rằng không có liên hệ, nhưng tạo thành thiên địa đại trận.
Phong ngự.
Nhạn Vũ Lâu cũng phản ứng lại, trên mặt ngạc nhiên như vậy dày đặc, mặc kệ là thành lập thần ti, vẫn là bức bách chín môn thiên nhập Thiên Xu Thành, vẫn là sau đó kiến tạo Thiên Không Thành.
Những thứ này đều là vì tăng cường Thiên Xu Thành thực lực, là vì có một ngày, một khi Thiên Xu Thành đối mặt cái gì nguy cơ thời điểm, có đầy đủ sức mạnh tự vệ.
Đúng thế.
Trần Hy thật dài thở phào nhẹ nhõm, Thánh Hoàng là biết Vô Tận Thâm Nguyên bí mật kia, thế nhưng hắn không có cách nào tiêu diệt Vô Tận Thâm Nguyên, vì lẽ đó hắn chỉ có thể rất sớm chú tính, để Thiên Xu Thành biến thành một tòa rất khó công phá thành trì.
Tuy rằng hắn làm như vậy chỉ là tiêu cực ứng đối, nhưng dù sao hắn vẫn là làm chút gì.
Một khi Vô Tận Thâm Nguyên mở ra, nguyên thú số lượng cũng không biết là nhân bao nhiêu lần.
Ma nhân, người bình thường lại chiếm đi phần lớn.
Cho nên nói, nguyên thú số lượng so với người tu hành tới nói, chính là ưu thế áp đảo.
Ở tình huống như vậy, mặc dù là Đại Sở Thánh Hoàng cũng căn bản chưa hề nghĩ tới đi đánh như thế nào thắng trận chiến này, mà là tận to lớn nhất nỗ lực để Thiên Xu Thành trở nên vững chắc lên.
Nhạn Vũ Lâu thở dài một tiếng, nhưng là, con trai của hắn hiện tại đang muốn làm sao đem Vô Tận Thâm Nguyên bên trong những thứ đó thả ra.
Tựa hồ hết thảy đều làm theo.
Chín môn nhập Thiên Xu, khởi công xây dựng Thiên Không Thành.
Những này đều không phải Đại Sở Thánh Hoàng tùy tính mà làm,
mà là vì có một ngày, khi nguyên thú quy mô lớn đột kích thời điểm, có thể tận to lớn nhất nỗ lực bảo vệ Thiên Xu Thành.
Chỉ cần Thiên Xu Thành vẫn còn, nhân loại thì có tiếp tục kéo dài hy vọng.
Có thể khi Đại Sở Thánh Hoàng từ quốc sư nào biết Vô Tận Thâm Nguyên thời điểm, trái tim của hắn là bị được dày vò.
Hắn không phải là không muốn tiêu diệt Vô Tận Thâm Nguyên, ở Trần Hy bọn họ không thể nào điều tra thời điểm, khả năng Đại Sở Thánh Hoàng từng tới Mãn Thiên Tông, tận mắt đến Vô Tận Thâm Nguyên.
Khi hắn rõ ràng sau chuyện này, hắn khả năng cực kỳ lâu đều không thể ngủ, hắn bắt hết óc đi muốn làm sao thoát khỏi cái này khốn cục.
Thế nhưng sau đó, hắn phát hiện cái này khốn cục là khó giải.
Lệ Lan Phong đã làm được cực hạn, có thể dùng đến biện pháp Lệ Lan Phong đã đều dùng đến.
Có thể phong ấn Vô Tận Thâm Nguyên mấy trăm năm, đây đã là nghịch thiên sự.
Đang xác định Vô Tận Thâm Nguyên bên trong nguy cơ sớm muộn đều sẽ bạo phát thời điểm, Đại Sở Thánh Hoàng quyết định muốn rèn đúc một tòa trên thế giới kiên cố nhất thành trì,
Thiên Xu Thành.
Trần Hy bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.
Nghe đồn, Ninh Phá Phủ vẫn ưu cư ở chính mình khu nhà nhỏ kia bên trong, không hỏi thế sự.
Thế nhưng sau đó, cũng không biết Đại Sở Thánh Hoàng là làm sao thuyết phục hắn, để hắn nhậm chức thần ti người đầu tiên nhận chức thủ tọa.
Có thể, Thánh Hoàng chính là nói cho Ninh Phá Phủ bí mật này.
Vì nhân loại có thể kéo dài, Ninh Phá Phủ là nhân loại làm hai việc.
Đúng, không phải vì Đại Sở Thánh Hoàng làm hai việc, mà là vì toàn thể nhân loại.
Cái thứ nhất, bức bách giang hồ chín môn thiên nhập Thiên Xu Thành, tăng cường Thiên Xu Thành người tu hành thực lực.
Thứ hai, kiến tạo trôi nổi hòn đảo, đem Thiên Xu Thành chế tạo một tòa phòng ngự đại trận.
Chỉ hai chuyện này cũng đủ để cho khắp thiên hạ mỗi người đều nhớ kỹ Ninh Phá Phủ danh tự này.
Trần Hy trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời.
Chờ đã.
Trần Hy nghĩ tới đây thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tây Nam,
Thiên Xu Thành Tây Nam.
Nhạn Vũ Lâu sửng sốt một chút. Tây Nam làm sao?
Hắn hỏi sau khi xong lập tức phản ứng lại, sắc mặt lập tức trắng. Bình Giang Vương Lâm Khí Bình tên khốn kiếp này,
có thể làm cho hắn như vậy lãnh nạo bình tĩnh người, trong chớp mắt chửi ầm lên sự, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu xấu xa lung túng.
Bởi vì hắn rõ ràng Trần Hy ý tứ trong lời nói, vì lẽ đó trên lưng đều có chút lạnh cả người.
Liên vì cái gọi là trên thế giới to lớn nhất quyền lợi, một người dĩ nhiên có thể âm u vô tình đến nước này.
Làm sao?
Thấy Nhạn Vũ Lâu cùng Trần Hy sắc mặt đều trở nên đặc biệt khó coi, Dương Chiếu Đại Hòa Thượng không nhịn được hỏi một câu.
Lâm Khí Bình cái người điên này.
Trần Hy nói, Lâm Khí Bình nhất định là biết rồi liên quan với Vô Tận Thâm Nguyên bí mật, vì lẽ đó hắn dự định lợi dụng Vô Tận Thâm Nguyên bên trong những kia mạnh mẽ nguyên thú sức mạnh. Hắn cảm giác mình có thể làm được, có thể trở thành từ cổ chí kim đệ nhất nhân.
Hắn ở làm hai tay chuẩn bị.
Thứ nhất, tranh cướp Đại Sở Thánh Hoàng vị trí, nếu như thành công, tự nhiên không cần nói nhiều.
Thế nhưng nếu như hắn bại bởi An Dương Vương, như vậy hắn làm sao có khả năng nhịn được.
Vì lẽ đó, hắn làm tốt thứ hai chuẩn bị.
Hắn định đem Ung Châu cùng Thanh Châu từ Đại Sở tách ra, cho rằng hắn căn cơ nơi, vì thế không tiếp cùng Chiếu Quốc hàng tộc người đặt thành một loại hiệp nghị nào đó.
Mà một khi là An Dương Vương thành vì là Thánh Hoàng, như vậy ở tại trong thiên hạ kiên cố nhất Thiên Xu Thành bên trong người, cũng là An Dương Vương mà không phải hắn.
Vì lẽ đó, hắn làm bộ dựa vào những cái được gọi là phàm nhân quý tộc tình cầu, ở Tây Nam một khối xây dựng rầm rộ, xây dựng ngũ quân đô đốc phủ.
Mà loại này dỡ bỏ cùng xây dựng, vô hình trung liền coi Ninh Đại Gia là năm tiêu hao hết sinh mệnh kiến tạo thiên địa đại trận hư hao một khối nhỏ. Tuy rằng chỉ là một khối nhỏ, nhưng tuyệt đối là chí mạng. Nhạn Vũ Lâu nắm đấm nắm lên, trong ánh mắt sinh ra một luồng lạnh lẽo sát ý. Thời khắc này, trong cơ thể hắn chấm dứt vận chuyển rất lâu tu vi lực lượng đột nhiên trong lúc đó lưu loát. Hay là bởi vì phẫn nộ đi, hắn loại kia kiên quyết kiếm ý xuất hiện lần nữa. Vốn là trước tu vi của hắn lực lượng đã khô cạn, bây giờ lại mơ hồ trong lúc đó có một tia lưu chuyển. Ồ. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng hơi sửng sốt một chút, sau đó đưa tay nắm Nhạn Vũ Lâu mạnh môn, không quan tâm các ngươi phát hiện bao lớn chuyện xấu, hiện tại có việc tốt. Tu vi của ngươi lực lượng một lần nữa vận chuyển, chỉ cần ngươi gần nhất một đoạn tháng ngày không nên dùng, thân thể liền có thể triệt để khôi phục, hơn nữa còn có khả năng khôi phục lại như trước cảnh giới. Trần Hy, nghĩ biện pháp về Thiên Xu Thành. Nhạn Vũ Lâu hầu như là cắn môi nói ra câu nói này, có thể tưởng tượng nội tâm của hắn bên trong phẫn nộ đã đến trình độ nào. Bình Giang Vương Lâm Khí Bình nhất định có cái gì chuẩn bị. Trần Hy nói, hiện tại hắn đã phát động toàn bộ kế hoạch, để nha dựa vào năng lực đặc biệt cùng thần mục đại trận uyên thú câu thông. Sau đó bắt đầu bắt tay thanh trừ hắn trở ngại, tỉ như thần ti, cho nên mới phải có ám sát ngươi kế hoạch. Chỉ sợ trở lại Thiên Xu Thành sau khi, đối mặt chính là càng to lớn hơn hung hiểm. Hay là, hung hiểm liền ở nửa đường, đã muốn đến. Nhạn Vũ Lâu nhìn về phía Trần Hy, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi kỳ thực đã có quyết định không phải sao? Vâng. Trần Hy gật đầu. Nhưng ta nhất định phải nói ra hết thể độ khả thi. Nhạn Vũ Lâu nghe Trần Hy nói xong, giấy rùa ngồi dậy đến, trở về, để chúng ta đi nhìn lòng người đến cùng có thể có bao nhiêu âm lãnh vô tình. Nếu như ta tử có thể ngăn cản tất cả những thứ này, ta chết. Như ta tử không có thể ngăn cản tất cả những thứ này nhưng có thể tha chậm đối phương bước tiến, ta chết. Trần Hy lắc lắc đầu, sống sót mới có thể làm càng nhiều sự. Chương 238, Hạ Nguyệt Thành. Nếu như không phải là bởi vì mang thương Nhạn Vũ Lâu, Trần Hy thật sự muốn cùng Dương Chiếu Đại Sư hướng về Thanh Châu đi một chuyến. Tuy rằng biết rõ không thể nhìn thấy cha mẹ cùng Đinh Mi, thế nhưng loại kia đã cách gần như vậy nhưng không thể đi xem một chút bi thương, trong lúc vô tình ảnh hưởng Trần Hy tâm tình. Các ngươi một đường, hung hiểm dị thường. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng nhìn Trần Hy một chút sau nói rằng, ta không thể hộ tống các ngươi về Thiên Xu Thành, ta còn muốn hướng về Mãn Thiên Tông đi thăm dò do thám ta bốn vị sư đệ nguyên nhân cái chết. Thế nhưng ta sẽ đem các ngươi đưa đến Hạo Nguyệt Thành, ta đã liên lạc Thất Dương Cốc, trưởng giáo sư huynh sẽ phái một vị động thiện sư đệ lại đây, nếu như Hạo Nguyệt Thành trận pháp truyền tống cũng bị đóng, sư đệ của ta sẽ một đường đưa các ngươi đến Duyện Châu, Lam Tinh Thành bên trong là có trận pháp truyền tống. Lam Tinh Thành. Trần Hy nghĩ đến cái kia được gọi là nơi lưu đày địa phương, trong lòng thì có một loại không tên cảm giác. Lúc đó từ Lam Tinh Thành mang đi mấy người, cũng đắc tội rồi Lam Tinh Thành thành chủ. Lần này nếu như lại đi Lam Tinh Thành lời nói mặc dù sẽ không như trước như vậy cẩn thận từng ly từng tí một, thế nhưng Trần Hy luôn cảm thấy Lam Tinh Thành bên trong bầu không khí có chút quỷ dị. Là cái nào vị đại sư phó? Trần Hy hỏi. Bao Phát sư đệ. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng trả lời, Thất Dương Cốc Thiền Tông lấy Tinh Thiện làm chủ, tu hành Phật pháp. Động thiện nhân số từ trước đến giờ không nhiều, trừ ta ra, liền còn chỉ có bốn vị sư đệ. Bao Phát sư đệ tu vi tuy rằng thoáng không kịp ta, nhưng làm người cẩn thận, biết làm sao tận lực tách ra hung hiểm, bảo vệ các ngươi không thể thích hợp hơn. Trần Hy nhận thức Bao Phát đại sư, nhưng cũng vẹn vẹn là nhận thức mà thôi. Động thiện từ trước đến giờ nhân số không vượng, hơn nữa ở Thất Dương Cốc Thiền Tông địa vị không bằng Tinh Thiện, vì lẽ đó không ai đồng ý tu động thiện có chút không người nối nghiệp. Động thiện mấy vị đại hòa thượng, tất cả đều rất biết điều, trong ngày thường căn bản không thấy được. Cảm tạ đại hòa thượng. Nhạn Vũ Lâu ôm quyền thi lễ, đại hòa thượng vốn là không cần cứu chúng ta, nhưng làm lỡ ngươi hành trình. Thần thi ở Thanh Châu người đã hầu như đều rút về Thiên Xu Thành, vì lẽ đó ta cũng không thể giúp trên người cái gì. Nhưng Thanh Châu Mãn Thiên Tông sự lớn như vậy, đợi ta sau khi thương thế lành trung quy hay là muốn trở về. Nói không chừng, sau đó có cùng đại hòa thượng ngươi sóng vai mà chiến thời điểm. Dương Chiếu đại hòa thượng cười cợt, Thiền Tông người không thích tranh đấu, dù cho chính là động thiện người cũng như thế. Trừ phi là phát sinh chạm đến Thiền Tông sự, không phải vậy trưởng giáo sư huynh lịch tới yêu cầu chúng ta có thể không ra tay liền không muốn ra tay. Các ngươi trưởng giáo quan niệm, sớm muộn đều sẽ thay đổi. Nhạn Vũ Lâu nghiêm túc nói, Bình Giang Vương Lâm Khí Bình đã ở nghị cách cô lập Thất Dương Cốc, vì chiếm lấy Ung Châu, hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem Thất Dương Cốc diệt trừ. Tuy rằng ta biết đại hòa thượng ngươi tu vi cao thầm, thế nhưng vẹn vẹn dựa vào các ngươi động thiện mấy vị đại sư, không hẳn có thể bảo vệ được Thất Dương Cốc Thiền Tông. Phải. Dương Chiếu đại hòa thượng đúng là không có phản bác, nhìn về phía Trần Hy như là vô ý lại như là muốn nói cho hắn biết cái gì tự nói rằng, Mãn Thiên Tông tông chủ Trần Tận Nhiên, tu vi cao cường hơn ta vô cùng xa. Thế nhưng năm đó Mãn Thiên Tông bị công phá thời điểm, Trần Tận Nhiên vẫn bị giam cầm lên. Nếu là Bình Giang Vương thật sự muốn đối với Thất Dương Cốc Thiền Tông động thủ, nói vậy cũng là một hồi tai nạn. Trần Hy giật mình, hiển nhiên đại hòa thượng là muốn nhắc nhở chính mình cái gì. Trong đầu hắn nhanh chóng chuyển động lên, đồng nhiên trong lúc đó rõ ràng đại hòa thượng ý tứ. Năm đó ra tay với Mạn Thiên Tông chính là thần ti người, mà phụ thân hắn Trần Tận Nhiên tu vi cường đại như vậy, còn ở Dương Chiếu đại hòa thượng bên trên, cho nên đối với phụ thân hắn người xuất thủ, tu vi cao cường có thể tưởng tượng được. Nhạn Vũ Lâu được gọi là thần ti mạnh nhất vạn hậu, nếu như nghe đồn là thật sự, dựa theo thần ti quy chế, có thể mạnh mẽ hơn Nhạn Vũ Lâu cũng chỉ là thứ tọa tập cùng thủ tọa vi tiểu tiểu. Nghĩ tới đây, Trần Hy trong lòng đã bắt đầu phát lệnh. Dương Chiếu đại hòa thượng chính là muốn nhắc nhở Trần Hy cái này, chuyện năm đó là thần ti cao tầng tham dự, tu vi so với Nhạn Vũ Lâu còn cường đại hơn, địa vị so với Nhạn Vũ Lâu còn cao hơn. Hắn là nói cho Trần Hy, về thần ti sau khi nhất định phải gấp bội cẩn thận. Bởi vì thần ti bên trong, rất có thể có càng cao điểm hơn vị người là Bình Giang Vương người. Trần Hy nhìn về phía Dương Chiếu Đại Hòa Thượng, gật gật đầu, ra hiệu ta biết rồi. Năm đó Mãn Thiên Tông sự, nếu như đúng là Bình Giang Vương hạ lệnh đi làm. Như vậy thần ti chỉ vì Thánh Hoàng một người phục vụ khẩu hiệu, chỉ sợ sớm đã là một câu nói xuông. Hiện tại tối đáng giá hoài nghi, chính là cái tên đó rất kỳ quái, gọi là Tập Thứ Tọa. Trần Hy lại nghĩ tới đến, chính mình ở Ninh Đại Gia tiểu viện một ngày kia, Thiên Tước Vân Phi Giao đã từng nói lời nói như vậy. Ta biết đầu óc của ngươi rất tiện dụng, biết ngươi là một thiên tài, thế nhưng khi ngươi nhìn thấy Tập đại nhân thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện mình kỳ thực rất ốc, không có chút nào thông minh. Đại nhân, Thứ Tọa đại nhân tựa hồ rất thần bí. Trần Hy làm bộ hứng hở hỏi một câu. Nhạn Vũ Lâu tự nhiên không nghĩ tới Trần Hy vào đúng lúc này trong lòng nghĩ nhiều chuyện như vậy, gật gật đầu hồi đáp, không những thần bí, hơn nữa đáng sợ. Tập đại nhân là một cái biến thái. Ngươi nên có thể tưởng tượng thần ti là hơn một khổng lồ cơ cấu, nắm giữ đến hàng mấy chục ngàn gián điệp bí mật, mỗi ngày từ đại sở các nơi thu được đến tin tức nhiều vô số kể. Mà những tin tức này, tất cả đều chứa ở tập đại nhân trong đầu. Tại sao người khác không cách nào khống chế thần ti? Tại sao người khác không có thần ti nhược điểm? Nhạn Vũ Lâu nói thật, bởi vì thần ti hồ sơ bộ ngành kỳ thực chính là cái trang trí, chân chính cơ mật đều chứa ở tập đại nhân trong đầu. Trừ phi là có người nắm lấy hắn, không phải vậy vĩnh viễn không thể toàn diện hiểu rõ thần ti. Coi như là thần ti bị người công phá, lời nói khá là thái quá, coi như là thủ tọa đại nhân bất hạnh chết trận, chỉ cần tập đại nhân vẫn còn, thần ti liền có thể trùng kiến. Nói cách khác, Trần Hy chậm rãi nói, ai được tập đại nhân thì tương đương với được toàn bộ thần ti. Nhạn Vũ Lâu nói, tuy rằng không thể nói như vậy, nhưng cũng kém không xa. Trần Hy trong lòng hiểu rõ, tập đại nhân, một cái sống hồ sơ thất. Thần ti tất cả nhân viên tạo thành, hết thảy trọng đại cơ mật đều trang ở cái này nhân trong đầu. Vì lẽ đó người ngoài chỉ cần không bắt được hắn, liền không thể nắm giữ thần ti. Một cái trọng yếu như vậy người, nếu như thành Bình Giang Vương người, như vậy thần ti nhất cử nhất động đều bại lộ ở Bình Giang Vương mí mắt. Tuy rằng chỉ là hoài nghi, nhưng Trần Hy biết, sau đó làm việc nhất định phải lấy tập đại nhân đã bị Bình Giang Vương thu mua làm gốc dựa theo. Hạ Nguyên Thành, ở Thanh Châu ở giữa vị trí, cùng Ung Châu Hỏa Dương Thành kỳ danh. Luận địa vực diện tích, Ung Châu so với Thanh Châu muốn lớn hơn nhiều, dù sao Ung Châu là lúc trước chiếu quốc hơn một nửa quốc thổ. Mà Thanh Châu Hạ Nguyệt Thành sở dĩ bất luận quy mô vẫn là tiếng tăm đều cùng Hỏa Dương Thành cách biệt không có mấy, chính là bởi vì nơi này từng là đại sở nhằm vào chiếu quốc mà xây dựng tuyến đầu pháo đài. Từ tên nhìn lên Hạ Nguyệt Thành hẳn là một tòa ôn nhu đa tình thành trì, nhưng trên thực tế, nơi này có thể được gọi là đại sở kiên cố nhất pháo đài một trong. Nếu như là trước đây, Trần Hy nhất định sẽ không nghi ngờ chút nào Hạ Nguyệt Thành trọng yếu vẹn vẹn là bởi vì chiếu quốc tồn tại, thế nhưng ở suy đoán biết được tại sao Thánh Hoàng cải tạo Thiên Xu Thành sau khi, đối với Hạ Nguyệt Thành Trần Hy nhận thức cũng đã thay đổi. Cường đại như vậy kiên cố pháo đài, chẳng lẽ không là vì ứng đối vô tận thâm viên bên trong nguyên thú? Nếu như Thánh Hoàng mấy trăm năm trước liền đã biết rồi nguyên thú tồn tại, vì lẽ đó không thể không cải tạo Thiên Xu Thành. Như vậy ở Thanh Châu kiến tạo một tòa pháo đài, kỳ thực cũng rất dễ dàng lý giải. Thiên Xu Thành là nhân loại phòng ngự trạm cuối cùng, mà Hạ Nguyệt Thành chính là trạm thứ nhất. Có thể có một ngày, nơi này sẽ trở thành nhân hòa nguyên thú chân chính giao phong cái thứ nhất chiến trường. Khi Trần Hy nhìn thấy Hạ Nguyệt Thành thời điểm, hắn liền biết suy đoán của chính mình 7-8 phần 10 sẽ không sai. Nhìn từ đàng xa lên, Hạ Nguyệt Thành quả thực chính là một cái to lớn quái thú. Cao to kiên cố tường thành, liền như cùng là vây quanh một vòng sơn mạch. Kiến tạo tường thành sử dụng không phải phổ thông thành gạch, mà là mỗi một khối đều đại làm người ta sợ hãi đá tảng. Đứng ở dưới thành tường hướng lên trên ngước nhìn, tường thành độ cao để nhân tê cả da đầu. Cảm giác được sao? Nhạn Vũ Lâu hỏi. Trần Hy gật gật đầu, tường thành bên trong khẳng định có cái gì vô cùng lợi hại trận pháp, duy trì tường thành kiên cố. Ta hoài nghi coi như là linh sơn cảnh đỉnh cao người tu hành một đòn toàn lực, cũng chưa chắc có thể đem tường thành như thế nào. Nhạn Vũ Lâu ừ một tiếng, ta vẫn cho là đem Hạo Nguyệt Thành xây dựng cao to như vậy kiên cố là lúc trước vì đối kháng chiếu quốc. Bây giờ nhìn lại, nơi này là đối phó vô tận thâm viên cái thứ nhất pháo đài. Ý nghĩ của hắn cùng Trần Hy một màn như thế. Thế nhưng Trần Hy thở dài nói, nơi này hay là đã biến thành Bình Giang Vương tư nhân địa bàn? Không hẳn. Nhạn Vũ Lâu nói, không có nghe đồn Hạo Nguyệt Thành thành chủ Tô Tây Lai đã chết rồi tin tức, như thế địa phương trọng yếu, làm thành chủ khẳng định biết một ít bí mật, coi như không biết vô tận thâm viên toàn bộ, Thánh Hoàng cũng nhất định sẽ đối với các đời Hạo Nguyệt Thành thành chủ có một câu trả lời. Nếu là Tô Tây Lai biết một ít vô tận thâm viên sự, biết chỗ này trọng yếu bao nhiêu, liền sẽ không đáp ứng Bình Giang Vương như vậy yêu cầu. Trần Hy suy nghĩ một chút, tựa hồ Nhạn Vũ Lâu rất hợp đạo lý. Hạ Nguyệt Thành thành chủ Tô Tây Lai chỉ cần còn chưa có chết, liền nói rõ Bình Giang Vương đối với Hạ Nguyệt Thành khống chế còn chưa hoàn thành, như vậy thật sự rất có thể từ Hạ Nguyệt Thành trận pháp truyền tống trở lại Thiên Xu Thành. Tô Tây Lai người này làm sao? Trần Hy đối với đại sở quan chức kỳ thực không có cái gì hiểu rõ, vì lẽ đó không nhịn được hỏi một câu. Một người tốt. Nhạn Vũ Lâu trả lời, nghe đồn Hạ Nguyệt Thành bất tính đều tôn xưng Tô Tây Lai vì là tổ phụ. Nói cách khác, Hạ Nguyệt trong thành người đều coi Tô Tây Lai là làm cha đối xử giống nhau. Tu vi của người này làm sao ta không biết, thế nhưng hắn tại địa phương trên danh vọng, tuyệt đối là đại sở các thành thành chủ bên trong cao nhất. Không những như vậy, Dương Chiếu Đại Hòa Thượng nói bổ sung, Tô Tây Lai là chính tông đạo gia đệ tử xuất thân, tu vi chính thống. nghe đồn hắn là đạo gia vị cuối cùng thiên sư đệ tử cuối cùng, vị thiên sư kia trước khi chết thậm chí có ý định để Tô Tây Lai kế thừa thiên sư vị trí. Thế nhưng sau đó không biết tại sao, Tô Tây Lai từ chối. Vị cuối cùng thiên sư chết rồi, đạo gia ở thánh đỉnh địa vị cũng xuống dốc không thành, ban đầu do đạo gia thiên sư trưởng quản Kính Thiên Cung, cũng hoàn toàn bị Tử Tang gia tộc thay thế được. Vì lẽ đó Tô Tây Lai tu vi rất mạnh. Bình Giang Vương nếu muốn diệt trừ hắn, không phải một chuyện dễ dàng sự. Khi Trần Hy bọn họ đến tường thành bên ngoài, Hạ Nguyệt thành trong cửa thành bỗng nhiên một trận tiếng người huyên náo. Mọi người nghiêng tai lắng nghe, phát hiện lại là từng trận làn sóng giống như tiếng khóc. Mọi người ở đây trên mặt biến sắc thời điểm, cửa thành to lớn một tiếng cọt kẹt mở ra, sau đó là một đội thân mặc áo trắng người giống như là thủy triều từ trong cửa thành dâng lên. Bạch Di Lệ, Bạch Phiên. Đây là một nhánh khổng lồ đưa ma đội ngũ, nhân số căn bản là nhiều đến đếm không hết mức độ. Hơn nữa trong này không chỉ là có người tu hành, càng nhiều chính là bách tính bình thường. Phía trước người đã ra khỏi thành, mà trong thành mỗi một điều trên đường cái đều có người mặc bạch y người ra nhập vào. Thành trống không mà đưa. Khi Trần Hy bọn họ thấy cảnh này thời điểm, tâm đã chầm đến đáy vực. Tô Tây Lai. Chết rồi. Chương 239, yêu ai ai. Trần Hy đám người đứng ở ven đường, tựa hồ đã mất đi vào thành cảm giác. Lại không nói đưa ma nhân số quá nhiều, coi như đến sáng mai cũng chưa chắc có thể đi vào đi thành, coi như là đi vào sợ cũng không ý nghĩa gì. Tô Tây Lai đã chết, nói rõ Bình Giang Vương thế lực đã triệt để đã không chế Hạ Nguyệt thành. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng đống nhiên ngẩng đầu lên hướng về trên tường thành nhìn một chút, trong ánh mắt lóe qua một tia cảnh giác. Đi thôi, không cần vào thành. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng nhẹ giọng nói, trên thành tường có người giám thị, trước tiên giả ý rời đi, sáng mai trở lại cường đoạt trận pháp truyền tống. Nếu là không được, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục lên phía bắc. Ở trong xe ngựa Nhạn Vũ Lâu vén lên mành nhìn một chút, sau đó gật gật đầu, trước tiên tìm chỗ đặt chân, Nạp Lan Phong Cung, ngươi nghĩ biện pháp vào thành tra một chút, mặc kệ cha không tra được đến cùng chuyện gì xảy ra, tối nay giờ tí trước nhất định phải trở về hội hợp. Nếu như là cái kia gọi là nha tổ chức đã hạ thủ, chúng nó đều là thể linh hồn, đối với ngươi uy hiếp rất lớn. Nạp Lan Phóng Cung gật gật đầu, thấp giọng nói một câu thuộc hạ rõ ràng. Mọi người quay đầu xe, chậm rãi rời đi Hạo Nguyệt thành. Trên tường thành, ở Dương Chiếu Đại Hòa Thượng ngẩng đầu nhìn thời điểm một đạo phai mở cái bóng biến mất, đợi được đoàn xe rời đi, cái bóng lại chậm rãi nổi lên. Nhìn Trần Hy một nhóm người rời đi, cái bóng trên mặt tựa hồ có một vệt cười gần xuất hiện. Cũng thật là một không tốt diệt trừ đối thủ. Cái bóng âm thanh rất nhẹ rất mờ ảo, tựa hồ không phải chân chính ở mở miệng nói chuyện. Hơn nữa cái bóng một lúc chân thực một lúc phập phù, có chút không ổn định. Ở khoảng cách hắn đại khái mấy mét ở ngoài, trên tường thành lít nha lít nhít đứng chí ít 200 cái thân mặc áo bào đen nha, chí ít chừng 10 cái thân mặc áo bào bạc nha, còn có một cái kim nha. Nhạn Vũ Lâu vốn là không phải cái tục nhân. Thân mặc áo bào vàng nha ngữ khí rất bình thản nói rằng, một cái còn trẻ thời điểm liền độc thân đi Tây Cương rèn luyện thân thể, tu vi mới nhập Linh Sơn liền dám độc sông Tây Cương Vũ Hầu vùng cấm, đáng giá thần ti thủ tọa vi tiểu tự mình hướng về Mạc Bắc đi tìm hắn người, làm sao có khả năng là cái dễ đối phó. Ngoại giới thịnh truyền nói hắn là thần ti mạnh nhất vạn hậu, hay là chỉ là thần ti một loại tuyên truyền thôi. Nhưng nếu nói hắn là thần ti bên trong đáng sợ nhất vạn hậu, ngược lại cũng không quá đáng. Bởi vì cũng không ai biết, Nhạn Vũ Lâu tiềm lực lớn bao nhiêu. Một số thời khắc, một người đáng sợ không đáng sợ, cùng tu vi cảnh giới quan hệ trái lại không phải rất lớn. Hắn đi lên tiến bộ, đứng ở tường thành bên cạnh nhìn xuống xem, sau đó đưa tay chỉ, tỉ như cái kia gọi Trần Hy thiếu niên lang, tu vi cảnh giới ở cùng năm nhân bên trong khả năng xem như là cái bên trong kiệt xuất. Thế nhưng phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, tu vi căn bản không lấy ra được. Thế nhưng như vậy một người thiếu niên lang, ai nếu là nói hắn không đáng sợ vậy thì hiển nhiên đánh giá thấp hắn. Ngươi rất thưởng thức thiếu niên này. Cái bóng câu hỏi thời điểm, ngữ khí tựa hồ có hơi nhàn nhạt không quen. Ồ, Kim Nha tùy ý nhún nhún vai, cho cái bóng một cái không cái gì thành ý ấy này ánh mắt, ta ngược lại thật ra đã quên, hắn đem điện hạ ngài vị hôn thê cướp đi ẩn đi. Tuy rằng cái gọi là vị hôn thê đối với điện hạ tới nói cũng bất quá là viên quân cờ thôi, thế nhưng chuyện như vậy chung quy vẫn để cho nhân không vui. Vì lẽ đó ta ở điện hạ trước mặt khen thiếu niên này, điện hạ trong lòng có chút không thoải mái. Là ta không có cân nhắc nhiều như vậy. Cái bóng vốn nên rất tức giận mới đúng, không nghĩ tới lại cười lên, như ngươi vậy cố ý làm tức giận ta, là muốn thử một chút ta đối với các ngươi nha khoan dung đến mức nào. Kỳ thực ngươi không cần đi thử do thám, ta đối với các ngươi nha khoan dung lớn bao nhiêu, thật giống như Thánh Hoàng lúc trước đối với thần ti khoan dung lớn bao nhiêu như thế. Kim Nha cười cợt, vì lẽ đó, chúng ta cũng là sớm muộn đều bị đào thải kết cục. Cái bóng nói, thần ti bị đào thải là bởi vì Thánh Hoàng đã không xong rồi. Ta không thể lưu lại trung thành với hắn cơ cấu, mà các ngươi không giống nhau. Trừ phi đến ta cũng không được một ngày kia. Không phải vậy nha địa vị sẽ giống như ta vững chắc, ta có thể làm bao lâu thánh hoàng, nha liền có thể làm bao lâu thứ hai thần ti. Tựa hồ, thủ đối với làm thứ hai thần ti không hứng thú gì. Kim Nha cười gằn, khi ta tới, thủ để ta lần thứ hai nhắc nhở điện hạ. Điện hạ cùng nha trong lúc đó quan hệ, không phải chủ nhân cùng nô tài quan hệ, mà là hợp tác. Nha sẽ không trở thành thứ hai thần ti, bởi vì nha vĩnh viễn không thể cống hiến cho ngươi. Chỉ có lẫn nhau vẫn thỏa mãn lợi ích của đối phương yêu cầu, loại này quan hệ hợp tác mới sẽ tiếp tục làm vững chắc đi. Cái bóng khoát tay áo một cái, hiện tại không cần đề cập với ta những này, ta nghĩ biết các ngươi bao lâu có thể đem Mãn Thiên Tông cái kia cái gì thần mục đại trận phá tan. Phá tan sau khi, các ngươi đối với Uyên Thú đến cùng có hay không khống chế năng lực. Nếu như có, đây mới là các ngươi theo ta hợp tác điều kiện tiên quyết. Nếu như không làm được đến mức này,
vẹn vẹn là bởi vì các ngươi sẽ giết người, lẽ nào ta liền muốn trọng dụng các ngươi?
Thủ hạ ta sẽ giết người, nhiều vô số kể. Kim Nha nói, hy vọng điện hạ không muốn hoài nghi thực lực của chúng ta.
Nha Tử rất sớm trước liền bắt đầu nghiên cứu Vô Tận Thâm Viên bên trong những thứ đó.
Về phần tại sao, nói vậy điện hạ cũng có thể rất rõ ràng.
Nha là hư thể, có thể khai phá ra nhân lực lượng không gian.
Vì lực lượng không gian không thể không từ bỏ thân thể, mà từ bỏ thân thể, đối với lực lượng không gian sử dụng có hạn chế.
Vì thoát khỏi cái này hạn chế, Nha Tử rất sớm trước liền đối với Huyên Thú cảm thấy hứng thú.
Hắn nói thật, Huyên Thú kỳ thực cũng là một loại hư thể.
Huyên Thú là nhân ác niệm sinh, Vô Tận Thâm Viên cùng thế giới này thật giống như một cái phía đối lập, cái này diện có đồ vật, cái kia diện cũng có, chỉ là phương thức tồn tại không giống nhau.
Nói cách khác, Vô Tận Thâm Viên để tà niệm loại này so với hư thể còn muốn hư huyễn đồ vật đều có thể hình thành thân thể, vì lẽ đó Vô Tận Thâm Viên đối với chúng ta tới nói trọng yếu bao nhiêu không cần nói cũng biết.
Nếu như chúng ta nắm giữ Vô Tận Thâm Viên bí mật, như vậy Nha liền có thể tái tạo thân thể.
Có thân thể, có thể trưởng khống lực lượng không gian, Nha sẽ biến mạnh đến bao nhiêu?
Điện hạ ngấp lại, cũng có thể hiểu chưa?
Cho nên đối với Vô Tận Thâm Viên, chúng ta hứng thú so với điện hạ ngươi còn muốn lớn hơn.
Điện hạ coi trọng chính là nguyên thú thực lực, mà chúng ta coi trọng chính là Vô Tận Thâm Viên bản thân.
Thế nhưng này cùng điện hạ muốn không xung đột, nếu muốn được Vô Tận Thâm Viên tái tạo sức mạnh của thân thể, như vậy tối thiểu trước tiên phải có khống chế nguyên thú năng lực.
Kim Nha ngẩng đầu lên nhìn cái bóng, từng chữ từng câu nói, chúng ta có năng lực này.
Cái bóng gật gật đầu, khi nhìn các ngươi không để cho ta thất vọng, ngươi nên rất rõ ràng, cho nên ta có thể hợp tác với các ngươi, cũng là bởi vì ta có diện trừ các ngươi năng lực.
Các ngươi có năng lực đối phó nguyên thú là bởi vì các ngươi là thủ, mà ta có năng lực đối phó các ngươi tự nhiên biết là nhân tại sao.
Vì lẽ đó dù cho ngươi nói quan hệ giữa chúng ta là hợp tác mà không phải phụ thuộc, thế nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ cho ta.
Cái bóng âm thanh đột nhiên tăng cao, tựa hồ ánh mắt hơi lộ ra lạnh lẽo, ở hợp tác thời điểm, ta chính là chủ tử của các ngươi chính là ta nô tài.
Ta nói cái gì các ngươi liền phải làm gì, đừng tưởng rằng ngươi mặc vào một cái kim bào liền cảm thấy có thể cùng ta không có tôn ti nói chuyện.
Ta giết ngươi, dễ như ăn cháo.
Hơn nữa ta giết ngươi, đối với hợp tác không hề ảnh hưởng.
Kim Nha mục so với Bạch Nha càng rõ ràng một ít, vì lẽ đó có thể thấy hắn ánh mắt hơi lộ ra phẫn nộ cùng sự thù hận xuất hiện, thế nhưng rất nhanh loại này phẫn nộ cùng sự thù hận liền biến mất không còn tăm hơi.
Hắn cúi đầu, cười nói, "Đúng, ta điện hạ."
Cái bóng giơ tay lên, tựa hồ trong lòng bàn tay có món đồ gì.
"Ta có thể tùy tùy tiện tiện giết ngươi, so với bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng đơn giản.
Ta cho ngươi tôn trọng chỉ là bởi vì các ngươi hữu dụng, ai là thế giới này chủ nhân, các ngươi hẳn là phải nhớ kỹ, vương vàng nhớ kỹ."
Nói xong câu đó sau khi, cái bóng biến mất không còn tăm hơi.
Kim Nha đợi cái bóng biến mất sau khi, trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn lên, "Bình Giang Vương, ngươi nghĩ rằng chúng ta giúp ngươi làm việc chỉ là vì lợi ích? Chỉ có nhìn thấy các ngươi những người này không ngừng bên trong háo, chết đi càng nhiều người tu hành, đối với chúng ta Nha tới nói mới thật sự là lợi ích.
Nhạn Vũ lâu, Tô Tây Lai như vậy người tu hành, tử càng nhiều, đối với chúng ta tới nói càng mới có lợi.
Mượn ngươi tham dục tư tâm, chúng ta trắng trợn không kiêng dè săn giết người tu hành, chuyện này quả thật là một cái tối chuyện tốt đẹp."
Kim Nha chỉ về ngoài thành, "Đi đem Nhạn Vũ lâu những người kia đều giết.
Hiện tại chúng ta tối không biết là Bình Giang Vương trong tay đến cùng nắm bao nhiêu thực lực."
Nhạn Vũ lâu khẽ thở dài, "Ta hiện tại cũng có chút lý giải, tại sao vốn là sẽ không tỏ thái độ thủ tọa đại nhân, ở trước đó vài ngày bắt đầu có ý định hướng về An Dương Vương bên kia tới gần.
Vân Phi Giao nhất định đề cập với ngươi, nếu như An Dương Vương người tiếp cận ngươi, ngươi liền thuận lý thành trương đi qua."
"Vâng."
Trần Hy gật gật đầu.
Nhạn Vũ lâu tiếp tục nói, "Thủ tọa đại nhân hẳn là đã nhận ra được Bình Giang Vương âm mưu, vì lẽ đó vì đại sở cùng thần ti cân nhắc, không thể không bắt đầu để thần ti từ lén lút đi tới trước đài mà lại đối với An Dương Vương lấy lòng.
Dù sao Bình Giang Vương hành động đã khiến người ta cảm thấy không rét mà run."
Trần Hy nói, "Thánh hậu là thái độ gì?"
"Thánh hậu?"
Nhạn Vũ lâu cười lạnh một tiếng, "Thánh hậu sớm đã bị thánh đỉnh bên trong những lao gia hỏa kia lừa gạt không biết làm sao, ngày hôm nay cảm thấy An Dương Vương được, ngày mai cảm thấy Bình Giang Vương tốt.
Không hề chủ kiến, người khác nói cái gì thì nghe cái đó.
Thánh hoàng ở thời điểm, tất cả sự vật đều không cho thánh hậu nhúng tay, vì lẽ đó hiện tại hậu tộc là từ trước tới nay yếu nhất hậu tộc.
Mặc dù là hiện tại thánh hậu muốn hung hăng lên, cũng căn bản không có tư cách đó."
Đội ngũ tiến lên, đến khoảng cách Hạo Nguyệt thành mười mấy dặm ở ngoài một trấn nhỏ.
Ly Lang đã trước một bước chuẩn bị được rồi tất cả, nếu phía bên mình nhất cử nhất động khả năng đều ở Bình Giang Vương thủ hạ giám thị bên dưới, như vậy đơn giản liền không đi trốn trốn tránh tránh. Từ Ung Châu rời đi đến Thanh Châu dọc theo con đường này đều không có gặp phải nguy hiểm gì, hiển nhiên là người của đối phương tay tạm thời không đủ.
Bất quá, Tô Tây Lai chết rồi, như vậy Bình Giang Vương người cũng là có năng lực rút ra nhân thủ.
Tối nay là nguy hiểm nhất.
Nhạn Vũ lâu phân phó nói, "Ngạn Hổ, trên người ngươi thương quá nặng, không cần trực ban.
Ly Lang ngươi đang làm nhiệm vụ sau nửa đêm, đầu hôm Trần Hy ngươi đến làm trị."
Ngạn Hổ còn muốn nói gì nữa, Trần Hy kéo hắn đối với hắn lắc lắc đầu.
Trải qua một hồi ác chiến sau khi, Ngạn Hổ đối với Trần Hy đã không có cái gì cảm giác xa lạ, đã gia tăng rồi mấy phần tín nhiệm. Thấy Trần Hy ngăn cản trước mặt mình, hắn trầm mặc một hồi sau liền từ bỏ đang làm nhiệm vụ ý nghĩ.
"Vậy ta ngay khi bên người đại nhân."
Ngạn Hổ nói xong câu này sau khi nhìn về phía Trần Hy, "Ngươi tốn nhiều tâm."
Dương Chiếu đại hòa thượng nói, "Tối nay ta ở, hẳn là còn miễn cưỡng có thể hộ các ngươi chu toàn.
Sáng mai ta liền muốn rời khỏi đi Mãn Thiên Tông, chúng ta từ Ung Châu lại đây đi không thoải mái, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra muộn nhất ngày mai báo pháp sư đệ liền đến. Hắn lời vừa mới dứt, bỗng nhiên nở nụ cười, không cần ngày mai, đã đến. Không lâu lắm, một người mặc màu trắng tăng bào đại hòa thượng từ đằng xa xuất hiện. Trong tay hắn nhấc theo một cái hàng ma sử, trong một cái tay khác nâng một cái tử kim bát, mang theo đỉnh đầu đấu đồng, thấy không rõ lắm diện mạo. Trần Hy trong ấn tượng báo pháp đại hòa thượng so với Dương Chiếu còn thấp hơn điều nhiều lắm, hầu như không thế nào lộ diện. Bất quá nghe đồn, vị này báo pháp đại sư là động thiện bên trong ra tay ít nhất một cái, không phải là bởi vì hắn tu vi không đủ mạnh, mà là bởi vì hắn nhát gan. Trong đồn đãi, vị này báo pháp đại sư đều là đem an toàn làm trọng đặt ở người thứ nhất, vì lẽ đó có thể chạy thời điểm tuyệt đối không động thủ. Sư Minh, báo pháp đại hòa thượng đến phụ cận, hai tay hợp thành chữ thập đối với Dương Chiếu thi lễ, sau đó nhẹ giọng nói, chuyện này nguy hiểm không? Dương Chiếu đại hòa thượng gật gật đầu, nguy hiểm. Bao phát hái xuống đấu đồng, lộ ra một tấm bụ bấm cực kỳ hiền lành dễ thân mặt, chỉ là trên mặt vẻ mặt đặc biệt xoắn xuýt, nếu nguy hiểm, như vậy ta trước tiên cáo tử. Nói xong hắn lại thật muốn đi. Dương Chiếu ho khan một tiếng, cái kia, Phật nói ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Bao phát nói, ta không vào địa ngục, ai thích vào thì vào đi. Chương 240, chiến mà đã có gì sợ. Bao phát đại hòa thượng khoanh chân ngồi dưới đất, đàng hoàng trịnh trọng duỗi ra ba ngón tay, ta lưu lại có thể, nhưng muốn ước pháp tam chương. Hắn nhìn quét mọi người một chút, mà ở ước pháp tam chương trước, ta còn có lời muốn nói. Các ngươi cũng biết Thiền Tông người là không thể tranh cường háo thắng chi tâm, phải có thiền tâm. Thiền Tông Phật pháp nói, nếu như mình đều vẫn không có thể thăng hoa, liền không có cách nào đi trợ giúp người khác. Các ngươi xem ta như là một cái đã thăng hoa người của mình sao? Trần Hy gật gật đầu thật lòng trả lời, xem như. Bao pháp đại hòa thượng biến sắc mặt, lúng túng ho khan một tiếng sau nói rằng, người trẻ tuổi, không thể nói hoang, muốn xứng đáng chính mình lương tâm. Trần Hy nhún nhún vai. Bao pháp đại hòa thượng nói, kỳ thực ta là một cái hoàn toàn không có hiểu thấu đáo Phật pháp người, vì lẽ đó ta không thể tùy tùy tiện tiện trợ giúp người khác. Nói như vậy ngộ nhân ngộ kỷ. Thế nhưng nếu đây là Dương Chiếu sư huynh giao cho chính là sự, nếu như ta không làm hiển nhiên xin lỗi sư huynh tha thiết hy vọng. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Chiếu, nhưng là sư huynh ta hiện tại đặc biệt xin lỗi ngươi. Dương Chiếu đại hòa thượng lắc đầu, không được. Bao Phát hỏi, tại sao? Dương Chiếu nói, bởi vì ngươi không đánh lại được ta. Bao Phát cừ một tiếng, ngươi xem, ta liền tôn trọng giảng đạo lý người. Cho nên nói mấy người các ngươi hiện tại tuyệt đối không nên theo ta làm trái lại, ta cũng là một cái giảng đạo lý người, các ngươi không đánh lại được ta. Hắn hoán một cái khí sau sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, được rồi, bây giờ nói ước pháp tam chương sự. Kỳ thực rất đơn giản, con người của ta tuy rằng không tinh thông Phật pháp, tu vi cũng là qua quýt bình bình. Thế nhưng nếu Dương Chiếu sư huynh gọi ta đến, cũng là bởi vì ta có năng lực này. Tiên đề là, các ngươi nhất định phải nghe ta. Thứ nhất, hết thảy đều là ta quyết định. Thứ hai, kiên quyết ủng hộ chống đỡ điều thứ nhất. Đệ tam. Hắn lần thứ hai nhìn quanh mọi người, cái này cũng là quan trọng nhất một cái, ta nói chạy thời điểm nhất định phải ngay lập tức sẽ chạy, tuyệt đối không thể đánh. Mọi người đều là lời nói nam nhân có thể coi là thoại chính là đi, nam tử hán đại trợ phu, dùng cũ có câu nói nổ một bài nước miếng đinh cái đinh, tuyệt không thể lật lọng, nói chạy phải chạy. Nhạn Vũ Lâu khỏe miệng co giật một thoáng, quay đầu không nhìn hắn. Trần Hy đúng là rất chăm chú gật gật đầu, lần này không có lại lung tung nói chen vào. Còn Nhạn Vũ Lâu những kia thủ hạ, hoặc là ngẩng đầu nhìn thiên hoặc là túi đầu xem chân, báo pháp đại hòa thượng nói cùng bọn họ cho tới nay tiếp thu giáo dục hoàn toàn đi ngược lại. Nhạn Vũ Lâu đối với bọn họ giáo dục là, biết đánh nhau thời điểm, liền tuyệt không có thể chạy. Bao pháp đại hòa thượng mới không thèm quan tâm bọn họ phản ứng gì, vẫn như cũ rất nghiêm túc nói, Thiền Tông người không thể lung tung ưng thuận cái gì lời thề, bởi vì một khi không làm được sẽ có báo ứng. Ta không thể nói tất nhiên hộ các ngươi chu toàn, nhưng ta sẽ tận to lớn nhất nỗ lực để cho các ngươi thiếu chết mấy cái. Cảm tạ. Trần Hy ôm quyền, rất trịnh trọng thi lễ nói tạ. Bao pháp đại hòa thượng nhìn Trần Hy một chút, cười cợt nói rằng, ngươi chính là năm đó Dương Chiếu sư huynh bên người cái kia mi thanh mục tú tiểu tạp dịch đi, ai nha lâu như vậy không gặp càng ngày càng đẹp trai, ngươi nhìn tế bị nộn nhục nhìn liền có thể nhân đau. Đến để đại hòa thượng ôm một cái. Trần Hy khắc khắc. Bao pháp đại hòa thượng lườm hắn một cái, được rồi, nếu lại nói rõ ràng như thế, chính các ngươi cân nhắc đi. Nếu như các ngươi có cái gì dị nghị mau mau nói ra, đương nhiên nói ra ta cũng sẽ không nghe. Trần Hy nhìn về phía Nhạn Vũ Lâu, Nhạn Vũ Lâu cũng ôm quyền hơi túi người thi lễ, đa tạ đại hòa thượng trượng nghĩa ra tay. Trượng nghĩa cái đầu ngươi a. Bao pháp đại hòa thượng áo nào nói, ta nếu như đánh thắng được Dương Chiếu cái kia lão ngốc. Phi phi phi, người xuất gia không thể khẩu ra tặng luôn, Phật tổ còn xin mời không lấy làm phiền lòng a, ta nếu có thể thuyết phục. Đúng, ta nếu có thể thuyết phục Dương Chiếu sư huynh, ta mới lười quan tâm các ngươi việc này. Dương Chiếu nói, các ngươi xem, báo pháp sư đệ chính là như thế một cái Phật pháp tinh xảo giảng đạo lý người. Được rồi, nếu báo pháp sư đệ đã đến rồi, ta hiện tại liền muốn chạy đi Mãn Thiên Tông bên kia. Nếu như không nhanh chóng ngăn lại những người bí ẩn kia đối với thần mục đại trận can thiệp, ta lo lắng không những đại trận bên ngoài bách tính có yêu biến nguy hiểm, chính là trong đại trận người khả năng cũng sẽ phải chịu cái gì ảnh hưởng. Chuyện này không thể trì hoãn, ta muốn lập tức lên đường. Trần Hy cùng Nhạn Vũ Lâu đồng thời đối với Dương Chiếu đại hòa thượng túi người thi lễ. Tại đại sư phụ, Dương Chiếu khoát tay áo một cái, kỳ thực, Thất Dương Cốc Thiền Tông từ trước đến giờ không hỏi thế sự thái độ, ta có rất nhiều không ủng hộ địa phương. Nếu đều là trên đời tu hành, như vậy làm sao có khả năng lẩn đi mở thế gian sự. Động thiện là năm đó ta dốc hết sức khuyến cáo trưởng giáo sư huynh thành lập,
đây đã là Thất Dương Cốc Thiền Tông thay đổi. Ta tin chắc, Thất Dương Cốc Thiền Tông sẽ theo thế giới biến hóa mà biến hóa, không lại chỉ lo thân mình. Thế giới này, cũng xưa nay đều không phải có thể chỉ lo thân mình. Hai tay hắn hợp thành chữ thập, niệm một câu Phật hiệu sau xoay người mà đi. Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bên dưới, một thân màu trắng tăng ý đại hòa thượng xoải bước mà đi, cũng không biết tại sao, nhìn tấm lưng kia càng là cao to như vậy, thật giống một tòa càng đi càng xa núi lớn. Trần Hy không có linh cảm tương lai năng lực, có thể lần này cùng Dương Chiếu đại hòa thượng phân biệt hắn luôn có một loại linh cảm không lành, cũng không biết đến cùng là chính mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì, vẫn là Dương Chiếu đại hòa thượng sẽ gặp phải khó khăn gì. Trần Hy nhìn Dương Chiếu đại hòa thượng bóng lưng, chợt nhớ tới, chính mình đã quên nói một tiếng cảm ơn. Cũng không biết, sau đó còn có cơ hội hay không. Bao Pháp đại hòa thượng đứng dậy, quan sát một thoáng hoàn cảnh chung quanh sau khi nói rằng, chỗ này tuyển cũng tạm được, nếu như đổi làm người bình thường tới nói, chỗ này tuyển liền chưa đủ tốt. Bởi vì bốn phía quá trống trải, không hiểm yếu chỗ có thể dựa vào. Thế nhưng người tu hành, càng là trống trải địa phương càng là thuận tiện nhận biết. Hắn tìm cái tiểu viện đi vào, tuy tuy tiện tiện ở một cái trường trên băng ghế nằm xuống đến nghỉ ngơi. Ly Lang không nhịn được hỏi, đại sư phụ, hiện đang làm gì thế? Bao Pháp đại hòa thượng chuyện đương nhiên nói, đương nhiên là ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nói như vậy có người tiến công sẽ là ở nửa đêm sau khi, vì lẽ đó các ngươi còn có một quãng thời gian nghỉ ngơi. Ly Lang lắc lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Hắn tìm tới Trần Hy, nhìn một chút thái dương đã sắp muốn xuống núi, quá nửa đêm liền giao cho ngươi, cái này cho ngươi. Hắn đưa cho Trần Hy một cái đồ vật, Trần Hy nhận lấy nhìn một chút là một cái màu đen tiểu viên cầu. Ly Lang giải thích, đây là hắc quyết tín hiệu cầu viện, nếu như có cái gì hung hiểm ngươi liền lập tức bóp nát hắc cầu, chúng ta ngay lập tức sẽ nhận biết được chạy đi trợ giúp. Trần Hy lắc lắc đầu, nếu như ta bóp nát hắc cầu, các ngươi không muốn trợ giúp, nhân thủ không thể phân tán, canh giữ ở vạn hậu bên người đại nhân. Ly Lang hơi run run, sau đó trịnh trọng gật gật đầu, cảm tạ. Trần Hy cười nói, cùng diện hung hiểm, hà tất nói cảm ơn. Hắn thu dọn một thoáng đồ vật của chính mình, sau đó nhanh chân hướng về thôn trấn bên ngoài đi ra ngoài. Hắn đi ra ngoài vài bước sau khi, đột nhiên lại vòng trở lại, nói với Ly Lang, đem thủ hạ các huynh đệ đều khiển tản đi đi, để bọn họ tự mình về Thiên Xu thành. Trận chiến này tất nhiên hung hiểm dị thường, bọn họ tu vi không tới linh sơn cảnh, theo chúng ta càng thêm nguy hiểm. Mỗi một cái hắc quyết huynh đệ đều là từ một lần trong lúc gác chiến may mắn còn sống sót, huống hồ hiện tại thần ti bên trong cũng chưa chắc sạch sẽ, nhiều bảo vệ một người đều là chuyện tốt. Ly Lang há miệng, xoay người muốn đi xin chỉ thị Nhạn Vũ Lâu, đã thấy Nhạn Vũ Lâu chống một cây côn gỗ chậm rãi đi tới, vừa đi vừa nói, liền theo Trần Hy nói làm cho tất cả mọi người lập tức rời đi đi gần nhất địa phương đi trận pháp truyền tống về Thiên Xu thành. Để Ngạn Hổ với bọn hắn cùng đi, Bình Giang Vương thủ hạ muốn giết chính là ta, bọn họ lưu lại nguy hiểm hơn. Ly Lang gật gật đầu, nhanh chân rời đi đi dặn dò người thủ hạ rời đi. Sau trận chiến này, lại về Thiên Xu thành khả năng thế giới đều thay đổi. Nhạn Vũ Lâu nhìn Trần Hy nói thật, ở Hỏa Dương thành thời điểm, ta hỏi ngươi có muốn hay không theo ta làm việc. Thế nhưng hiện tại ta muốn thu về câu nói này, cho nên ta để ngươi đang làm nhiệm vụ đầu hôm, là muốn cho ngươi rời đi. Sau khi rời đi liền không muốn lại về chấp ám pháp đi, chỗ đó chính như lời ngươi nói, đã không lại sạch sẽ. Trần Hy không nói gì, chỉ là chậm rãi lắc lắc đầu. Nhạn Vũ Lâu nói, ngươi thiên phú không tầm thường, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Ngươi không cần thiết quấn vào cái này đại bên trong cục, chỉ cần ngươi có thể ở thời loạn lạc bên trong tiếp tục sinh sống, tĩnh tâm tu hành, đợi được ngươi đại thành sau khi lại trở về, có thể vì là thế giới này làm sự càng nhiều. Ngươi cùng ta không giống nhau, ta không lo lắng. Mà ngươi, trong lòng hẳn là có quá nhiều không bỏ xuống được người và sự việc chứ? Có. Trần Hy gật đầu, vì lẽ đó ta càng không thể lùi bước. Nhạn Vũ Lâu nói, Bình Giang Vương đã động thủ, thật giống như mũi tên rời cùng không thể thu hồi. Ung Châu Thanh Châu bắt đầu động thủ, Thiên Xu thành bên trong tất nhiên đã từ lâu bắt đầu động thủ. Chấp ám pháp ti bên trong nếu như có Bình Giang Vương người, ta hiện đang lo lắng chính là thủ tọa đại nhân khả năng đều sẽ gặp phải hung hiểm. Ngươi về Thiên Xu thành tiếp tục theo ta, 89 phần 10 sẽ chết. Trần Hy hỏi, đại nhân cũng đang hoài nghi thứ tọa. Nhạn Vũ Lâu ừ một tiếng, nhìn từ dáng lâm nhân gian bóng đêm chậm rãi nói, không thể không hoài nghi. Ta bắt đầu cho rằng hành tung của ta là quắc nô tiết lộ, thế nhưng bây giờ nhìn lại, càng to lớn hơn khả năng là thứ tọa. Toàn bộ thần ti sự, không có một cái so với hắn rõ ràng hơn. Vì lẽ đó, Nhạn Vũ Lâu nhìn Trần Hy nói thật, thần ti đã không còn là nguyên lai cái kia thần ti. Trần Hy lắc đầu, có một số việc biết rõ nguy hiểm cũng muốn đi làm, khả năng này chính là tính cách của ta, cải không được. Nhạn Vũ Lâu hơi run run, sau đó xoay người rời đi. Trần Hy nhanh chân đi hướng về thôn trấn bên ngoài, cấp tốc lược đến khoảng cách thôn trấn khoảng 5 dặm, cái phương hướng này là Hạo Nguyệt thành phương hướng, kẻ địch tất kinh con đường. Nếu như nha người đột kích, Trần Hy bóp nát cái kia hắc cầu, khoảng cách 5 dặm cũng có thể đầy đủ Nhạn Vũ Lâu bọn họ phản ứng lại. Nơi này không hề có thứ gì, chỉ có Trần Hy chính mình. Hắn khoanh chân ngồi xuống đến, nhìn về phía xa xa trong bóng tối đường viền cũng ngờ ngợ có thể thấy được Hạo Nguyệt Thành. Hạo Nguyệt Thành quá cao to, lại như là một tòa núi xa, ánh trăng lạnh lạnh, trong không khí tựa hồ mơ hồ mang theo một luồng mùi máu tanh. Trần Hy tinh tâm hỏi mình, chính mình hiện tại làm sự cùng báo thủ có quan hệ sao? Cùng cứu vớt cha mẹ có quan hệ sao? Cùng Đinh Mi Liễu tẩy Trần đoàn tụ có quan hệ sao? Không quan hệ. Thế nhưng chuyện như vậy, Trần Hy biết mình không thể trốn tránh. Một số thời khắc có một số việc, không thể không làm. Hắn bỗng nhiên trong lúc đó lại nghĩ tới cái kia gọi phiền trì hắc giáp nam nhân, nghĩ đến hắn nói những câu nói kia. Trần Hy cúi đầu, vén lên quần áo, nhìn trên thân, chấp cho anh, giáp trụ. Hắn hít sâu một hơi, lại ngẩng đầu, trong ánh mắt đã tràn đầy chiến ý. Hay là cảm giác được chủ nhân trong lòng đấu trí, chấp tranh, giáp hơi phát sáng. Thanh mục, kiếm từ mu bàn tay bên trong bay ra ngoài, trôi nổi ở Trần Hy bên người. Một người một kiếm, thủ tại chỗ này. Chiến mà thôi. Có gì sợ? Chương 241, chấp tranh giáp thanh mục kiếm. Gió đêm hơi hẩy, bầu trời tạnh liền một mảnh vân đều không có. Trăng sáng giữa trời, mặc dù là bên ngoài mấy dặm Hạo Nguyệt thành đường viền cũng ngờ ngợ có thể thấy được. Trên con đạo, Trần Hy một thân một mình ngồi khoanh chân. Vì gió thổi phất phơ lên hắn tóc đen, nhắm hai mắt người trẻ tuổi có vẻ bình tĩnh như vậy tuấn giật. Khi xa xa có một mảnh bóng đen phiêu tới được thời điểm, Trần Hy khỏe mắt đột nhiên mở. Thời khắc này, thanh mục kiếm trên phát sinh một trận nhẹ nhàng tranh minh, thật giống như ở nói cho chủ nhân của chính mình, nó đã chuẩn bị kỹ càng. Trần Hy đứng thẳng người lên, con mắt nhìn về phía xa xa cấp tốc tới gần bóng đen. Bộp một tiếng, hắn đem ly lang cho hắn hắc cầu bóp nát. Sau đó hắn lấy ra chấp ám pháp ti định hướng bảo giám, cho Nhạn Vũ Lâu gửi đi một cái tin tức. Hiện tại đi cấp trận pháp truyền tống, ta thì sẽ cùng các ngươi hội hợp. Gửi đi xong sau khi, Trần Hy đem định hướng bảo giám thu hồi nạp túi. Xa xa bóng đen cũng phát hiện Trần Hy, tốc độ chậm lại. Cầm đầu là chừng 10 cái thân mặc áo bảo bạc bạch nha, mặt sau theo lít nha lít nhít không xuống mấy trăm cái hắc nha. Chúng nó từ vút nhanh bên trong dừng lại, thật giống như một đám ác quỷ, lấy một cái hình bán nguyệt trận hình quay về Trần Hy. Một đôi mấy trăm. Màn này, ở tĩnh trong đêm như vậy chấn động. Thật là can đảm. Một cái bạch nha hướng về trước nhẹ nhàng một đoạn, nhìn về phía Trần Hy cười lạnh nói, làm sao, những người khác đem ngươi bỏ vào đây đã chạy. Ngươi cũng thật là cái kẻ đáng thương, bọn họ cũng thật là một đám có mắt không tròng ngu ngốc. Hay là cái kia gọi Nhạn Vũ Lâu ra hỏa cũng không biết, chúng ta muốn giết người ngươi mới là xếp hạng đệ nhất cái kia. Trần Hy xem ra rất dễ dàng cười cợt, lý giải, bởi vì ta đối với các ngươi uy hiếp to lớn nhất. Bạch nha ừ một tiếng, sau đó khoát tay háo một cái, lưu lại mấy người theo ta đối phó người này, những người khác đi giết chấp ám pháp ti những người kia. Thám tử báo lại nói cái kia không rõ lai lịch lão hòa thượng đã đi rồi, hiện tại chấp ám pháp ti bên kia chỉ có hai cái linh sơn cảnh vẫn tính là cao thủ, còn cái kia Nhạn Vũ Lâu ở Hỏa Dương thành đã bị đánh thành bán tàn phế. Mặt sau Bạch Nha phân ra đến 7-8 người, mang theo không xuống 200 cái hắc nha liền muốn vòng qua Trần Hy. Trần Hy ánh mắt lạnh lẽo, các ngươi muốn đi thì đi. Trước nói chuyện Bạch Nha tựa hồ là sửng sốt một chút, lập tức bắt đầu cười ha hả, ngươi là ta đã thấy tối tự đại người tu hành, coi như ngươi hiểu được một ít phong ấn sức mạnh, lẽ nào ngươi cho rằng dựa vào bản thân có thể đối phó chúng ta toàn bộ? Trần Hy ngang nhiên nói, run rế mà thôi, một cước liền có thể dẫm chết mấy trăm. Muốn chết? Bạch Nha giận dữ, đưa tay hướng về trước chỉ tay. Mười mấy hắc nha lập tức vọt tới, còn chưa tới Trần Hy phụ cận thời điểm, những này hắc nha tất cả đều đem hai tay giơ lên đến, chống rông ống tay bên trong có nồng nặc khói đen hướng ra phía ngoài dâng trào. Chỉ chốc lát sau, đến không hết hắc báo thành hình, gầm rú đánh về phía Trần Hy. Một điểm ý mới đều không có. Trần Hy lạnh rên một tiếng, dưới chân một điểm đón những hắc báo đó vọt tới. Thanh mục kiếm trên, một điểm hồng mang lấp lóe. Kiếm quá, hồng mang thiểm, một con hư thể hắc báo lập tức bị trực tiếp chém thành hai mảnh. Phong ma, sức mạnh bị Trần Hy gắn kết với thanh mục kiếm mũi kiếm bên trên, kiếm tự lưu tinh. Hơi đảo qua một chút. Con thứ nhất hư thể hắc báo bị chém giết sau khi, Trần Hy đem thanh mục kiếm về phía trước ném đi, kiếm hóa thành lưu quang bay vào hắc báo quần bên trong. Trần Hy hai tay trên cắt có một chút hồng mang, đó là phong ma, sức mạnh. Lúc này Trần Hy tựa hồ đã không tưởng lại ẩn giấu tu vi gì, trận chiến này hắn muốn đem hết toàn lực mà làm. Theo Trần Hy hướng về, chấp tranh, giáp trụ bên trong truyền vào tu vi lực lượng, chấp tranh, trên một trận hào quang màu đen hiện lên, theo sát Trần Hy thân thể trở nên to lớn lên. Tuy rằng lúc này Trần Hy, chấp tranh, chả không hết chỉnh, tuy nhiên kém không được hứa hơn nhiều. Mảnh che tay, ngực giáp, giáp chân, diện giáp đều ở, đồng thời dưới tác dụng để Trần Hy đã biến thành một cái hắc giáp người khổng lồ, có thể có cao 10 mét đại. Ma, phong ma, dưới tác dụng, hắn hai cái nắm đấm đã biến thành màu đỏ rực. Một cái cao 10 mét hắc giáp người khổng lồ, song quyền hòa hồng. Xoát một thoáng, càng to lớn màu vàng phượng hoàng cánh thần ở Trần Hy sau lưng triển khai, theo Trần Hy lớn lên, phượng hoàng cánh thần cũng thuận theo lớn lên, mở rộng ra đến có tới 20 mét trường. Cánh thần trên, màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm lưu chuyển. Một con thực thể hắc báo nhào tới, một cái cắn ở Trần Hy trên đùi. Có một tiếng, hắc báo hàm răng ngay lập tức sẽ bị chấn bể mấy viên. Chấp tranh, giáp trụ chi kiên cố, thế gian hiếm thấy. Hắc báo một cái không cắn động, chấn động đầu đều lung lay mấy lần, nó tựa hồ không phản ứng lại đây là tại sao, còn ở lắc đầu thời điểm bị Trần Hy túi người vồ một cái cổ nâng lên. To lớn Trần Hy trên tay hồng mang lóe lên, bị tóm lấy thực thể hắc báo lập tức phát sinh một tiếng kêu rên. Hắc báo thân thể cấp tốc hóa đá, sau đó răng rắc một tiếng trong tay Trần Hy bị nắm nát tan. Cái cổ gãy vỡ sau khi, hắc báo thân thể rơi trên mặt đất, xuất liệt xiển. Lại một con hắc báo nhảy lên thật cao đánh về phía Trần Hy mặt, giữa không trung mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Nó mới nhào tới Trần Hy trước người, Trần Hy một phát bắt được nó mặt, ngón tay khu tiến vào hắc báo cốt bên trong. Trần Hy một cái tay khác giơ lên tới bắt trụ hắc báo một cái chân sau, một tay chảo mặt một tay chảo chân, sau đó đột nhiên hướng về hai bên lôi kéo. Phun một tiếng, ở Trần Hy không tiến vào linh sơn cánh trước, thanh mục kiếm cũng không thể thương thực thể hắc báo, càng là bị Trần Hy mạnh mẽ trực tiếp xé thành hai mảnh. Trở lại, Trần Hy giơ chân lên một cước đem một con nhào tới hắc báo đạp ở dưới chân, phát sinh rít lên một tiếng. Hắc báo bị sâu sắc dẫm tiến vào cứng rắn mặt đường bên trong, thân thể bị dẫm hướng lên trên miết lên đến, cổ họng bên trong bỏ ra một tiếng kêu rên. Thanh mục kiếm trên mang theo một điểm hừng mang, như lưu tinh như thế cấp tốc bay qua. Trước muốn tránh khỏi Trần Hy đi giết Nhạn Vũ lâu những kia bạch nha hắc nha, tất cả đều bị thanh mục kiếm ép trở về. Thanh mục chính là côn luân thần mục, mà thanh mục bên trong còn dung có năm đó lệ lan phong, bàn long kiếm, hai loại thần khí hợp hai làm một thanh mục kiếm. Ở Trần Hy tiến vào linh sơn cảnh sau khi kỳ uy lực đã tăng lên tới một cái độ cao mới. Côn luân thần mục bản thân thì có phong ấn sức mạnh, hơn nữa phong ma sức mạnh, thanh mục kiếm giết lên những kia hắc nha tốc độ quả là nhanh khiến người liễu lưới. Kiếm hơi đảo qua một chút, một cái hắc nha liên thanh âm cũng không kịp phát sinh liền bị cắt thành hai mảnh. Sau khi ngã xuống đất, bị phong ấn hư thể cấp tốc phá toái. Kiếm ở những kia nha bên trong xuyên tới xuyên lui, những kia nha căn bản cũng không có một chút biện pháp. Hay là hiện tại những này nha vừa mới vừa rõ ràng, tại sao rõ ràng Trần Hy một cái tu vi chẳng mạnh mẽ lắm người, sẽ bị càng thêm coi trọng. Kim nha phái bọn họ đến trước nói cho bọn họ biết, Trần Hy là tất phải giết nhân, xếp hạng Nhạn Vũ lâu trước. Trần Hy sức mạnh, đối với chúng nó tới nói quả thực chính là thiên địch. Trước tiên hợp lực giết hắn. Một cái bạch nha lớn tiếng gào thét một câu. Ngăn ngắn 10 phút không tới thời gian, có ít nhất 20, 30 cái hắc nha bị Trần Hy đánh giết. Những này ngang nhau cảnh giới bên dưới có thể song ngược cái khác người tu hành hắc nha, lúc này ở Trần Hy trước mặt thật giống như đất nặng như thế, tiếp xúc hẳn phải chết. Mà chúng nó hay là không biết, ngay khi trước đây không lâu Trần Hy một mình đối mặt một cái hắc nha còn có chút vất vả. Người trẻ tuổi này trưởng thành tốc độ, có thể dùng khủng bố để hình dung. Biết không có thể xem thường sau khi, hết thảy bạch nha đều tiến đến đồng thời, bọn họ hình thành một nửa hình tròn hình quay về Trần Hy, ống tay áo bên trong màu trắng bạc xương mù quần quần mà ra. Chỉ chốc lát sau, chừng 10 cái bạch nha phun trào khỏi đến xương trắng càng là hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một cái to lớn vụ đoàn. Theo một tiếng rung động thiên địa gầm rú tiếng, một cái so với Trần Hy muốn to lớn gấp 10 lần manh thú từ từ thành hình. Đó là một con xem ra như là sư tử như thế quái vật khổng lồ, cao tới 100 mét. Hơn nữa sau lưng còn mọc ra một hai cánh. To lớn màu trắng sư thú ngửa mặt lên trời rít gào, sau đó một chảo đánh về Trần Hy. Chừng 10 cái bạch nha hợp lực khống chế sư thú, nỗ lực đem Trần Hy nghiền ép. Trần Hy lẫm liệt không sợ, ở sư thú cự chảo đập xuống trong nháy mắt, hắn giơ hai tay lên. Hắn hai cái tay đứng vững sư thú cự chảo. Âm một tiếng, cao 10 mét Trần Hy lại có một nửa bị sức mạnh khổng lồ ép rơi vào đại địa bên trong, thế nhưng sư thú cự chảo cũng bị Trần Hy ngăn trở. Trần Hy hai tay cầm lấy sư thú một cái móng vuốt sau đó đột nhiên hướng về bên cạnh hất lên, sư thú thân thể nghiêng lệch một thoáng hướng về bên cạnh ngã xuống. Trần Hy mượn cơ hội từ đại địa bên trong đi ra, sau đó vút qua mà lên. Người khổng lồ Trần Hy nhảy lên thật cao, cười ở sư thú trên cổ, vung lên song quyền từng quyền từng quyền đập xuống. Sư thú gầm rú bị tạp ngã xuống đất, khổng lồ đầu lâu sắt bên mặt đất, mỗi một quyền sau khi đầu lâu này đều bị đập cho đi xuống rơi vào đi một ít, đùi bằng khuấy động. Sư thú sau lưng cánh dĩ nhiên như hai mặt cự đao như thế hợp lại đây đánh vào Trần Hy trên lưng, phượng hoàng cánh thần cùng sư thú cự sĩ đụng vào nhau, Trần Hy thân thể bị đập cho bay về phía trước đi ra ngoài, mà sư thú cự sĩ trên hiển nhiên bị nứt ra đến hai cái chỗ hổng. Trần Hy ngã xuống đất, mười mấy con hắc báo xuống lại đây đồng thời hé miệng, to lớn sức hút xuất hiện. Chúng nó muốn đem Trần Hy linh hồn từ trong thân thể hấp đi ra, nhưng là chấp tranh, giáp trụ giáp trên hắc quang lóe lên, sức hút lại không hề tác dụng. Khi chấp tranh từ từ đầy đủ hết sau khi, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Trần Hy cười gằn, hai tay phân biệt nắm lấy một con hư thể hắc báo, sau đó hướng về đồng thời va chạm. Dâm một tiếng, hai con cấp tốc thực thể hóa hắc báo bị va nát tan. Mà lúc này, thanh một kiếm bay đến quét qua, bốn, năm đầu hắc báo bị đồng loạt chặt đứt. Trần Hy vừa mới chân đem một con hắc báo đá văng ra, to lớn màu trắng sư thú nhảy qua đến, một cái cắn vào hắn. Chừng 10 cái bạch nha thấy sư thú cắn vào, đồng thời phát lực. Trần Hy hai tay phân biệt nắm lấy sư thú răng trên răng dưới sỉ, theo hắn gầm lên giận dữ, sư thú miệng càng là bị chống đỡ càng lúc càng lớn. Trần Hy về phía sau một triệt, sau lưng phượng hoàng cánh thần chấn động lên, hắn cao cao lướt trên sau đó hai tay nắm lấy cùng nhau, mạnh mẽ nện ở sư thú trên trán. Ầm. Sư thú lần thứ hai bị khảm nạm tiến vào đại địa bên trong. 100 mét cao to sư thú, cao 10 mét Trần Hy, xem ra người trước hẳn là có ưu thế áp đảo, nhưng là lúc này chiến tâm cường thịnh Trần Hy, liền dường như thiên thần như thế, uy phong lẫm lẫm. Các ngươi những người này không nhân quỷ không ra quỷ đồ vật, bản thì không nên tồn tại ở thế gian. Các ngươi vì theo đuổi sức mạnh bỏ qua thân thể, cho rằng tìm tới một cái chính xác lộ. Hiện tại ta liền để cho các ngươi nhìn, đường đường chính chính tu hành, mới sẽ nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ nhất. Lòng ngươi bất chính, coi như là tìm tới đường tắt cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trần Hy vây tay, thanh mục kiếm từ đằng xa bay trở về. Khi thanh mục kiếm bị hắn chộp vào trong tay một khắc đó, thân kiếm cấp tốc lớn lên. Cao 10 mét hắc giáp Trần Hy kình kiếm mà đứng, ba điểm hồng mang tất cả đều tụ tập ở thanh mục kiếm trên. Khi ba điểm hồng mang hợp nhất thời điểm, thanh mục kiếm trên dâng lên ngọn lửa màu đỏ. Hỏa diễm tựa hồ có thể sắp tối không rọi sáng, cũng làm cho những hắc báo đó sợ hãi co rụt về đằng sau. Những kia bạch nha trong ánh mắt, tất cả đều sinh ra một loại ý sợ hãi. Thanh mục kiếm trên liệt diễm là thuần túy hồng, không hề có một chút tạp chất. Hắc giáp người khổng lồ, ngọn lửa hồng thần kiếm. Một người đã đủ giữ quan hải, tung vạn ngàn yêu ma, lẫm liệt không sợ. Chương 242, mạnh nhất trong lịch sử phong ma. Hắc thiết giáp, màu đỏ thâm kiếm. Lúc này ngăn ở những kia nha trước mặt Trần Hy, phản phất thiên thần. Một người bình thường, ở vào tuổi của hắn có thể còn ở mọi chuyện cũng không dám mình làm chủ, còn đang ỷ lại vào cha mẹ. Một cái phổ thông người tu hành, ở vào tuổi của hắn có thể còn ở khai cơ cảnh không ngừng dãy ruột nhưng nửa bước khó đi. Thế nhưng Trần Hy trên bả vai đã sớm nâng lên một bộ gánh nặng. Thanh một kiếm trên màu đỏ thấm hỏa diễm, đem phong ma sức mạnh phát huy đến cực hạn. Tuyệt không thể chứa người này sống tiếp, hắn là đối với nha uy hiếp lớn nhất. Xem ra như là địa vị tương đối cao một cái bạch nha giống lên một tiếng, sau đó trước tiên thôi thúc xương trắng. Vốn là đã ngã xuống to lớn sư thú lại lần nữa đứng lên đến, đồng thời trở nên cùng với trước không giống. Lúc này màu trắng sư thú con mắt đã biến thành màu đen, thân thể xem ra đặc biệt ngưng tụ. Sư thú ngửa mặt lên trời phát sinh rít lên một tiếng, sau đó túi đầu xuống hướng về Trần Hy phun ra ngoài một luồng ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa này trên tựa hồ không hề có một chút nhiệt độ, càng như là hàn khí. Nhưng là chỗ đi qua, không khí vì đó nổ tung, đại địa vì đó khô héo. Trần Hy ánh mắt dùng mình, sau lưng vượng hoàng cánh thần huy động lên đến, một luồng ngọn lửa màu vàng nóng đón bạch hỏa nhào tới. Kim hỏa cùng bạch hỏa ở giữa không trung gặp gỡ, dường như hai cỗ làn sóng đụng vào nhau. Trong nháy mắt đó, hoàn cảnh chung quanh đều trở nên vặn vẹo lên. Một con thực thể hắc báo không kịp tách ra, thân trong nháy mắt liền bị bay tán loạn hỏa tinh thiêu đốt, hắc báo kêu rên nhảy lên, đau lăn lộn đầy đất, nhưng là hỏa cũng không cách nào tiêu diệt, thoáng qua trong lúc đó, hắc báo liền bị thiêu liền cho tàn đều không có còn lại. Kim hỏa cùng bạch hỏa đối lập, trong khoảng thời gian ngắn khó phân cao thấp. Giết hắn. Bạch nha hô một tiếng, nguyên vốn có chút sợ hai Trần Hy những kia hắc nha bắt đầu điên cuồng xông về phía trước. Những này hắc nha vừa chạy vừa đem rộng lớn tay áo nối liền cùng một chỗ, sau đó hắc nha chợt bắt đầu hô dung hợp với nhau. Khi vọt tới Trần Hy trước mặt thời điểm, hơn trăm cái hắc nha đã dung hợp thành 6 cái. Xem ra, 6 cái hắc nha thực lực tăng lên rất nhiều. 6 cái hắc nha đồng thời ra tay, khói đen hình thành một cái có tới 4, 5 mét độ lớn cự mãng. Cự mãng bên trên không ngừng có hắc nha bóng người hiện lên, xem ra bị dung hợp những tia hắc nha dĩ nhiên tất cả cự mãng bên trong. Cự mãng uốn lượn mà đến, tốc độ nhanh chóng người bình thường con mắt căn bản theo không kịp. Cự mãng một cái cắn về phía Trần Hy, Trần Hy lạnh rên một tiếng, thanh một kiếm đón cự mãng đầu một kiếm bổ đi ra ngoài. Ngọn lửa màu đỏ ở cùng cự mãng tiếp xúc một khắc đó, cự mãng lập tức phát sinh một tiếng kêu rên. Trên thân kiếm, phong ma, sức mạnh để cự mãng tựa hồ không thể chịu đựng. Hắc nha thực lực đều ở phá hư, coi như lẫn nhau dung hợp cũng không thể đạt đến linh sơn cảnh. Chúng nó rất rõ ràng thực lực của chính mình không đủ để giết chết Trần Hy, thế nhưng chúng nó vốn là không muốn giết tử Trần Hy. Cự mãng chịu đựng thống khổ, một cái cắn vào thanh một kiếm, sau đó thân thể cao lớn bắt đầu vặn vẹo cuốn lấy, rất nhanh sẽ đem thanh một kiếm chăm chú lặc ở trong thân thể. Những này hắc nha là muốn đoạt lấy Trần Hy thanh một kiếm. Lúc này, phong ma, sức mạnh tất cả đều ở thanh một kiếm trên, hắc nha nỗ lực khống chế thanh một kiếm vì là bạch nha tranh thủ đánh giết Trần Hy cơ hội. Khi thấy thanh một kiếm bị cuốn lấy thời điểm, mấy chục con hắc báo gào thét vào tới. Chúng nó vây quanh Trần Hy, từng miếng cắn xuống đến. Chỉ chốc lát sau, Trần Hy thân thể tứ chi tất cả đều bị hắc báo cắn vào. Nam, sáu đầu hư thể hắc báo từ những kia thực thể hắc báo trên lưng lại đây, hé miệng bay về Trần Hy, mạnh mẽ sức hút xuất hiện lần nữa, nỗ lực đem Trần Hy linh hồn kéo lôi ra ngoài. Trần Hy vào đúng lúc này thật giống mất đi sức mạnh tự, cũng không nhúc nhích. Những kia bạch nha thấy Trần Hy bị hắc báo ổn định, lập tức thôi thúc sư thú tiến công. Sư thú bắt đầu từng bước đi về phía trước, ngọn lửa màu trắng càng ngày càng nồng đậm. Xem ra, Trần Hy Phượng Hoàng thần hỏa bắt đầu bị áp chế, từng bước lùi về sau. Sư thú quá khổng lồ, mỗi một bước đều ở rút ngắn cùng Trần Hy khoảng cách. Mắt thấy Trần Hy thật giống như rơi vào vũng bùn như thế khó có thể tự kiềm chế, những kia bạch nha nhìn nhau, sau đó lập tức làm ra phản ứng. 4, 5 cái bạch nha đột nhiên khởi động, giống như ưu linh bỏ lên trên sư thú phía sau lưng, sau đó ở trên cao nhìn xuống nhảy xuống. Giữa không trung, 4, 5 cái bạch nha trong tay đồng thời biến ảo ra màu trắng to lớn liêm đao, hướng về Trần Hy đỉnh đầu mạnh mẽ đánh xuống. Ngay vào lúc này, sư thú mặt sau đột nhiên phát sinh một tràng thốt lên. Vành! Theo một tiếng nổ vang, hai cái bạch nha bị người nào sau khi nắm được vung lên đến tầng tầng đụng vào nhau, mà tu vi của người này bên trong tựa hồ có cái gì kỳ quái sức mạnh, bạch nha hư thể càng là không cách nào ngăn cản. Đụng vào nhau bạch nha ngay lập tức sẽ bị va nát tan thật giống đùi như thế. Còn lại bạch nha lập tức quay đầu, lúc này mới nhìn thấy, không biết lúc nào một người mặc đẹp đẽ quần dài đẹp đẽ tiểu cô nương xuất hiện sau lưng chúng, trên khỏe môi còn mang theo khinh bị cười. Một đám thằng hề, 14, 15 tuổi, đẹp đẽ khiến người ta không tìm được dùng thích hợp từ ngữ để hình dung bé gái nhảy lên thật cao. Sau đó một quyền nện ở màu trắng sư thú trên lưng, cùng có tới 100 mét to nhỏ sư thú so với tiểu cô nương kia vóc dáng tiểu nhân quả thực có thể bỏ qua không tính. Con tiêu béo mập đáng yêu quả đấm nhỏ, coi như là đánh ở một người bình thường trên thân cũng sẽ không có cái gì cường độ đi. Có thể sẽ ở đó chút bạch nha kinh ngạc trong nháy mắt, bé gái năm đâm đến. Ầm, to lớn sư thú lại bị mạnh mẽ đập vào đại địa bên trong. Không những như vậy, sư thú bị khảm nạm tiến vào mặt đất đồng thời, đại địa bắt đầu giãn nước, một đạo một vết nước cấp tốc hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài. Phạm vi mấy trăm mét bên trong trực tiếp lún xuống mấy chục mét một cái hố sâu. Cú đấm này kinh khủng như thế. Đằng Nhi, mặc dù là Đằng Nhi phân thân, cũng là bán thần thân thể. Mặc dù thực lực của nàng còn lâu lắm mới khôi phục đến ban đầu đỉnh cao thời khắc, thế nhưng chỉ dựa vào bán thần thân thể sức mạnh của thân thể cũng đầy đủ khiến người ta chấn động. Khổng lồ như thế màu trắng sư thủ bị toàn bộ khảm nạm tiến vào đại địa bên trong, cái cảm giác này thật giống như một hạt gạo rơi xuống một con ngựa trên, mà con ngựa này lại bị ép tứ chi đều đoạn. Cú đấm này sau khi Đằng Nhi tựa hồ còn chưa từng có ẩn. Từ sư thú trên lưng nhảy xuống, hai cái tay nắm lấy sư thú đuôi, thân thể nho nhỏ tại chỗ xoay chuyển một vòng. như vậy tựa hồ vi phạm đạo lý sự liền như vậy phát sinh. Nho nhỏ người cầm lấy sư thú đuôi đem luôn lên, sau đó buông lỏng tay đem sư thú ném ra ngoài. Còn chưa kịp phản ứng lại, sư thú liền trực tiếp quan tướng nói một bên một đám lớn rừng cây nghiền ép. Năm đó ta đánh những kia thần thú thời điểm, chúng nó cái nào dám hoàn thủ. Đang nhi nhíu nhíu đáng yêu cái mũi nhỏ, không chờ sư thú đứng lên đến lại đổi tới, sau đó nhảy lên đến cười ở sư thú trên đầu, quả đấm nhỏ một thoáng nện ở sư thú đầu lâu trên. Vành, vành, vành. Sư thú đầu lâu to lớn bị đập cho từng điểm đi xuống hãm, bùn đất bay tán loạn. Mặc kệ là thật sự thú hay là giả thú, đều phải cho ta quỷ. Đang nhi một tay đột nhiên đi xuống cắm xuống, càng là sâu sắc cắm vào sư thú sau gáy bên trong. Sau đó nàng tay nhỏ ở sư thú sau gáy bên trong tìm tòi một trận, như là nắm lấy cái gì tự hướng về trên nhấc lên. Một cái bóng ánh long lanh chẳng khác nào ngọc thạch xương gáy bị nàng mạnh mẽ từ sư thú trong cơ thể lôi ra ngoài, nàng đứng dậy về phía sau nhanh chân chạy, sư thú tiếng kêu rên liền ở sau lưng nàng vang lên đến. Theo nàng chạy, bị lôi ra ngoài xương gáy liền với xương sống toàn bộ đều tách ra. Sư thú đầu đạp kéo lại đi, liền giơ lên đến cũng không thể. Xương gáy xương sống lưng bị kéo sau khi đi ra, sư thú tứ chi mềm nhũn nằm trên mặt đất. Đằng Nhi đem lôi ra ngoài xương tùy tiện ném ở một bên, sau đó từ sư thú trên lưng nhảy xuống. Tiểu nhỏ bé nữ hải, ánh mắt bê nghễ nhìn quét những hắc báo đó. Mặc kệ là hư thể hắc báo vẫn là thực thể hắc báo, tất cả đều sợ đến run lẩy bẩy. Trần Hy. Đằng Nhi lớn tiếng hô một câu, bây giờ nhìn ngươi rồi. Bị hắc báo cùng Bạch Nha khóa lại Trần Hy, không nhúc nhích Trần Hy, đột nhiên trong ánh mắt xuất hiện một chút ý cười. Thời khắc này, hắn trong ánh mắt xuất hiện ý cười đối với Bạch Nha tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Hiện tại, các ngươi ai cũng đi không được. Trần Hy nhàn nhạt nói một câu, nhưng sát ý lắm liệt. Đúng vào lúc này, thanh một kiếm trên ngọn lửa màu đỏ đống nhiên trong lúc đó cường thịnh lên, phù một tiếng đem màu đèn cự mãng trực tiếp cắt thành vài đoạn. Cùng lúc đó, bốn phía mấy dặm bên trong thiên địa nguyên khí bắt đầu như bị vòng xoáy hút lại như thế hướng về Trần Hy bên này của tới. Thiên địa nguyên khí bị dũng tới được tốc độ nhanh không cách nào miêu tả, hầu như là ở thanh một kiếm chặt đứt hắc mãng đồng thời, màu xanh thiên địa nguyên khí ở hết thệ nha bốn phía hình thành một đạo xem ra đặc biệt ngưng tụ vách tường. Sau đó vách tường bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Thanh một kiếm bay trở về Trần Hy bên người. Một giọt phóng ánh long lanh chất lỏng từ thanh một kiếm bên trong tách ra, nhỏ ở Trần Hy đầu ngón tay. Chất lỏng cấp tốc hòa tan vào Trần Hy trong cơ thể, theo sát Trần Hy khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Cái kia thật giống địa vị tương đối cao Bạch Nha tựa hồ là nhận ra được cái gì, lập tức trở nên sợ hãi lên, mau lui. Hắn vừa hút vào trong cơ thể một giọt đồ vật bên trong ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, cản mau rời đi. Hắn hô xong sau khi liền muốn rút người ra trở ra, nhưng là lúc này, nơi nào còn dung cho bọn họ trốn. Bên ngoài nguyên khí màu xanh mạnh bị cái gì sức mạnh vô hình hấp dẫn, trong nháy mắt tất cả đều chuyển vào tiến vào Trần Hy trong thân thể. Sau đó giọt kia bóng ánh long lanh chất lỏng đem màu xanh thiên địa nguyên khí cô đọng thành một giọt chất lỏng màu xanh, một thanh nhất bạch, hai giọt thủy ở Trần Hy đan điền khí hải bên trong xoay quanh, dường như hai cái tiểu ngư nhi như thế. Đi, các ngươi ai còn có thể đi? Trần Hy trong ánh mắt sát khí nồng nặc không cách nào tăng ra, hai cánh tay hắn chấn động, cắn hắn hắc báo bị đánh văng ra, hàm răng đổ nát. Màu trắng liêm đao gãy vỡ, Bạch Nha về phía sau té ngã. Thanh ngọc kiếm trên ba điểm hồng mang bay ra. Cùng Trần Hy tay trái tay phải bên trong từng người nổi lên thanh bạch giọt nước mưa dung hợp. Hắn, mẹ nhà hắn ở phá cảnh. Cái kia Bạch Nha rốt cục phát hiện bí mật, nhưng là lúc này đã muộn. Phá cảnh sức mạnh, huyền nguyên sức mạnh. Trần Hy trước không nhúc nhích, cũng là bởi vì hắn lần thứ hai có loại kia phá cảnh cảm giác. Vì lẽ đó hắn lập tức đảo ngược, chân tà, công pháp, đem phá cảnh cần thiết thiên địa nguyên khí cùng huyền nguyên sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, sẽ đem phong ma sức mạnh gia nhập vào. Từ trước tới nay, mạnh nhất phong ma đi vào. Đang Nhi hô một tiếng, lập tức khởi động chính mình không gian sức mạnh đem Trần Hy mang theo vào. Cùng lúc đó, mạnh nhất, phong ma, nổ tung. Đó là một loại như thế nào như thế? Không có bất kỳ thanh âm gì, thậm chí ngay cả không khí đều bất động. Chỉ là một trận chói mắt bạch quang tản ra, đợi được bạch quang tản đi sau khi, nơi này đã cái gì đều không còn. Đại địa bên trên, liên miên rừng rậm biến mất không còn tăm hơi, trăm mét đại sư thú thân thể biến mất không còn tăm hơi, còn sống sót hơn trăm cái phá hư cảnh giới hắc nha, chừng 10 cái đã bước vào linh sơn cảnh Bạch Nha toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Thật giống như những thứ đồ này chưa bao giờ từng ở trên thế giới từng xuất hiện như thế, không hề có một chút từng tồn tại chứng cứ. Tĩnh, không có nổ vang, không có nổ tung, chỉ có bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chờ đến không khí bốn phía lạnh đi thời điểm, mới phát hiện mấy dặm bên trong mặt đất đều thay đổi, không còn là màu vàng đất, mà là một loại tương tự với kim loại như thế màu sắc. Chân nhăn quang chỉnh, thấm gương diện như thế. Không có ai thấy cảnh này, nếu như có, cũng không biết sẽ vỡ vụn bao nhiêu cái cảm. Chương 243, người đi ta đến giết. Ly Lang, ngươi lập tức đi chợ giúp Trần Hy. Nhạn Vũ Lâu khàn cả giọng giống lên một tiếng. Nhưng là, Ly Lang nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũ cắn răng chạy về phía trước. Đây là từ trước tới nay hắn lần thứ nhất cái lời Nhạn Vũ Lâu mệnh lệnh, thế nhưng hắn ở trong lòng tự nói với mình, coi như là sau đó vạn hậu muốn giết mình, ngày hôm nay mệnh lệnh này cũng phải đi cái lời. Hắn biết Trần Hy có thể sẽ tử, thế nhưng chức trách của hắn là bảo vệ Nhạn Vũ Lâu. Ngươi dám to gan cái lời mệnh lệnh của ta. Nhạn Vũ Lâu cách Lang trên lưng giấy rủa, nhưng là hắn thương quá nặng, căn bản không nhấc lên được đến bao nhiêu tu vi lực lượng. Ly Lang hai cái cánh tay thật giống thiết cô như thế vây quanh hắn, hắn căn bản là không thể tránh ra. Lúc này, Ly Lang cong lấy Nhạn Vũ Lâu đi theo Báo Phác Đại Hòa Thượng phía sau, hướng về Hạo Nguyệt Thành phương hướng bay nhanh. Bọn họ thoáng dịch ra một chút, không có trải qua Trần Hy vị trí. Ngay vào lúc này, một trận kịch liệt thiên địa nguyên khí gợn sóng ở phía xa xuất hiện, Nhạn Vũ Lâu cảm giác sau khi đến sắc mặt đột nhiên biến đổi, thời khắc này, hắn cảm giác mình là cái tội nhân. Hắn để Trần Hy rời đi trước, Trần Hy không có như vậy đi làm trái lại chặn lại rồi hết thể kẻ địch tới đánh. Mà lúc này, hắn nhưng bức bỏ Trần Hy. Đây không phải thần ti người hẳn là có thái độ. Nhạn Vũ Lâu gào thét, cổ họng đã khàn khàn hầu như không phát ra được thanh âm nào, thần ti người, tuyệt không có thể vứt bỏ đồng bạn của chính mình. Nói đến đây cú thời điểm, ngữ khí của hắn lại như là ở cầu xin. Đại nhân, Ly Lang vừa vút nhanh vừa cắn răng nói rằng, về Thiên Xu Thành sau khi, đại nhân coi như là chém đầu của ta, ta cũng không có một câu lời oán hận. Hay hoặc là, chúng ta đi Trần Hy trước mộ phần tự sát tạ tội cũng có thể. Thế nhưng ngày hôm nay ta chỉ có thể cãi lời mệnh lệnh của ngài, bởi vì ta nhất định phải để ngài sống sót về Thiên Xu Thành. Ngữ khí của hắn cực kỳ kiên định, đại nhân nói quá, ngài thủ hạ mỗi một cái huynh đệ đều hẳn là giúp đỡ lẫn nhau, tuyệt không có thể vứt bỏ lẫn nhau. Câu nói này thuộc hạ nhớ tới, không dám quên. Thế nhưng ở thuộc hạ xem ra, đại nhân sinh mệnh so với mọi người chúng ta sinh mệnh tính gộp lại còn trọng yếu hơn. Ở đại nhân xem ra ta là sai, nhưng ở chính ta xem ra ta là đúng. Ta biết mình làm như vậy có lỗi với Trần Hy, để hắn một mình đối mặt cường địch mà chúng ta thoát đi, chỉ là muốn liền giao cắt trái tim của ta như thế, nhưng ta nhất định phải làm như vậy. Ly Lang, một số thời khắc, thà chết cũng không thể làm ra chuyện như vậy a. Nhạn Vũ Lâu khàn khàn nói rằng, trở về, bây giờ đi về, nói không chắc còn có thể cứu Trần Hy. Không. Ly Lang cắn răng lắc đầu, liều mạng chạy về phía trước. Tất cả câm miệng đi. Bao Phác Đại Hòa Thượng vừa tung lực vừa nói, léo nha léo nhéo có ý gì, quyết định này là ta hạ, muốn nói có lỗi với Trần Hy cũng là Đại Hòa Thượng ta có lỗi với hắn, với các ngươi có một cái tiền đồng quan hệ sao? Trước ta đã nói, nếu để ta lưu lại vậy thì tất cả nghe ta. Huống chi, ngươi thật sự cho rằng ngươi hiểu rõ Trần Hy. Ngươi thật sự cho rằng Trần Hy chắc chắn phải chết. Nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy ngươi thần ti mạnh nhất vạn hậu tên gọi cũng thật là hư đòi mạng a. Hắn cười gần quay đầu lại nhìn Nhạn Vũ Lâu một chút, ngươi cho rằng những tên kia nhất định phải giết chết chính là ngươi. Trần Hy trước liền tìm ta đơn độc nói qua, hắn nói hắn mới là nha hàng đầu mục tiêu, mà ngươi là Bình Giang Vương mục tiêu, căn bản không giống nhau. Nếu như lần này ra tay chính là nha, như vậy hắn cùng chúng ta đồng thời ngược lại sẽ liên lụy chúng ta. Hắn nói, đối phó những kia nha, hắn so với chúng ta cũng phải có sức lực. Ta từ hắn 4 tuổi thời điểm liền gặp hắn, cũng cùng Dương Chiếu sư huynh không chỉ một lần tán gẫu lên qua hắn. Ngươi cho rằng, một cái 4 tuổi độc thân sinh sống trên thế giới này mà lại tránh thoát một lần lại một lần nguy hiểm người, sẽ như vậy dễ như ăn cháo bị giết. Bao Phác Đại Hòa Thượng nhíu môi, coi như ngươi tử, hắn cũng sẽ không chết. Nhạn Vũ Lâu sửng sốt một chút, có chút không quá tin tưởng Báo Pháp Đại Hòa Thượng. Ngươi cảm thấy ngươi đã đủ rất coi trọng Trần Hy. Báo Pháp Đại Hòa Thượng nói rằng, kỳ thực ngươi vẫn là xem thường hắn a, ngươi không biết Trần Hy quá khứ. Không biết hắn năm đó là làm sao lần lượt ở trong vùng hoang dã với sói hoang báo săn trong miệng đào mạng, không biết hắn là làm sao ở phong tuyết dạ lôi kéo Dương Chiếu sư huynh ống tay áo một tấc cũng không rời. Không có ai so với hắn đối với tử vong khiếu giác càng nhạy bén, cũng không có nhân so với hắn đối với sống sót khiếu giác càng nhạy bén. Không trọng yếu. Nhạn Vũ Lâu lắc đầu, trọng yếu chính là chúng ta vứt bỏ hắn. Phi. Bao Phác Đại Hòa Thượng nói rằng, Đại Hòa Thượng ta vốn là không thích mắng người, nhưng là ngươi quá mẹ kiếp cổ hủ. Trần Hy nói hắn sẽ cùng chúng ta ở Hạo Nguyệt Thành hội hợp liền nhất định sẽ làm được, ngươi có tin hay không? Hơn nữa không phải ngươi vứt bỏ hắn, mà bản thân liền là hắn làm ra quyết định, chỉ có điều là chúng ta gạt ngươi mà thôi. Hắn nhìn một chút đã gần trong gang tấc Hạo Nguyệt Thành, sắc mặt nghiêm nghị hạ xuống, ngươi tốt nhất vẫn là mau chóng liên lạc một thoáng ngươi nói cái kia có đặc thù bản lĩnh thủ hạ, bởi vì chúng ta liền muốn vào thành. Không chờ Nhạn Vũ Lâu có hành động, Ly Lang một cái tay từ nạp túi bên trong lấy ra định hướng bảo giám, Nạp Lan Phóng cũng đã ở trận pháp truyền tống bên kia đợi chúng ta, hắn lẻn vào trận dịch, ép hỏi ra trận pháp làm sao mở ra. Chỉ cần Thiên Xu Thành bên kia trận pháp không có đóng, chúng ta liền có thể rời đi. Bao Pháp Đại Hòa Thượng gật gật đầu, xem nói với Nhạn Vũ Lâu, một số thời khắc, trốn không phải đáng thẹn. Khi ngươi có thể ở kẻ địch thực lực xa lớn hơn nhiều so với ngươi thời điểm bảo toàn chính mình, bản thân liền là một loại thắng lợi. Có thể loại này thắng lợi dưới cái nhìn của ngươi xem thường, cùng ngươi sống sót tín điều vi phạm. Thế nhưng ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi sống sót thì có đem làm mất đi mặt tìm lúc trở lại. Ta xưa nay đều không cho là cùng kẻ địch đồng quy vu tận là cái gì chuyện không bình thường, giết chết kẻ địch mà chính mình sống sót mới là cách làm chính xác nhất. Nhạn Vũ Lâu lạnh lùng nói, ngươi là cái kẻ nhu nhược, những câu nói này chỉ là ngươi cho mình nhu nhược tìm tới cơ thôi. Kẻ nhu nhược? Bao Phát cười gằn, Đại Hòa Thượng lại chửi một câu. Ngươi chính là cái ngốc bức. Hạ Nguyên Thành. Một cái khác cửa thành. Trần Hy liếc mắt nhìn xa xa, dựa theo ước định Bao Phát Đại Hòa Thượng sẽ mang theo Nhạn Vũ Lâu từ mặt khác một bên vào thành. Hắn so với dự tính thời gian đến hơi chậm một chút, khả năng Báo Phác bọn họ đã đi vào đi. Sau lưng Nguyệt một mặt, tường thành lại cao to như vậy, vì lẽ đó bên dưới thành có vẻ như vậy đen kịt. Cửa thành đã đóng, muốn vào thành tựa hồ chỉ có thể đi leo lên cao to tường thành. Mà trên tường thành có một loại rất cường đại trận pháp, hay là chỉ là xúc chạm thử đều sẽ khiến cho trận pháp phản vệ. Trần Hy đã làm có đủ nhiều, gia Hạo Nguyệt Thành nha đều bị một mình hắn đánh giết, đối với Báo Phác cùng Nhạn Vũ Lâu bọn họ tới nói, lực cản đã bị Trần Hy rơi xuống thấp nhất. Thế nhưng Trần Hy nghĩ tới nhưng là, chính mình hẳn là còn có thể làm những gì? Vì lẽ đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trên tường thành. Thời khắc này, Linh Sơn cảnh nhị phẩm tu vi bị hắn toàn bộ tăng lên. Ngay khi trước đây không lâu, ác chiến bên trong, Trần Hy từ Linh Sơn nhất phẩm lên cấp đến Linh Sơn nhị phẩm. Tuy rằng chỉ là đại cảnh giới bên trong cảnh giới nhỏ tăng lên, nhưng là Linh Sơn cảnh mỗi một cái cấp bậc trong lúc đó tăng lên, tu vi lực lượng đều có biến hóa long trời lở đất. Mạnh mẽ, Trần Hy cảm giác mình so với trước mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Ngay khi hắn đem Linh Sơn cảnh người tu hành thực lực triển hiện lúc đi ra, trên tường thành lập tức có món đồ gì nhận ra được. Theo sát, 4, 5 cái hắc nha từ trên tường thành phiêu đi. Hay là chúng nó cho rằng Trần Hy cùng Nhạn Vũ lâu đám người đã chết rồi, hay là chúng nó coi chính mình là hư thể, mặc dù là Linh Sơn cảnh người tu hành nếu muốn giết bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ cần không phải có nhằm vào bọn họ sức mạnh người xuất hiện, bọn họ có thể từ Linh Sơn cảnh người tu hành thủ hạ thoát thân. Vì lẽ đó, bọn họ hạ xuống không có sợ hãi. Cái thứ nhất hắc nha từ trên tường thành đáp xuống, bởi vì quá mức hắc ám, sắp tới dưới thành tường thời điểm nó mới nhìn rõ người kia lại là lẽ ra đáng chết Trần Hy. Khi nhìn rõ Trần Hy sau khi, cái này hắc nha hầu như là bản năng lựa chọn trốn. Hắn trụy xuống thân thể đột nhiên dừng lại, hắc bào thùng tỉnh thật giống tán như thế tạo ra, sau đó đem hết toàn lực hướng lên trên đi vòng mèo. Nếu như nó không phải hư thể, hay là căn bản không làm được đến mức này. Mà Trần Hy nhìn nó một chút, chỉ là liếc mắt nhìn. Cái này ở phá hư cảnh hắc nha hoành một tiếng nổ tung, hóa thành một luồng yên vụ. Theo sát phía sau hạ xuống mấy cái hắc nha trơ mắt nhìn đồng bạn của chính mình không có dấu hiệu nào chết đi, gần như cùng lúc đó lựa chọn hướng về chung quanh đào tẩu. Chúng nó hẳn là được mệnh lệnh, hắc nha đối mặt Trần Hy thời điểm có thể chạy trốn. Trần Hy trên mặt mang theo diện giáp, lộ ở bên ngoài con mắt bên trong tựa hồ có hơi cái gì lóe lên liền qua. Chỉ chốc lát sau, chạy tứ phía mấy cái hắc nha liền như chúng nó đồng bạn như thế, không có dấu hiệu nào nổ tung. Chỉ còn lại một cái hắc nha bay ra ngoài có thể có khoảng 100 mét, coi chính mình may mắn chạy trốn, nhưng là còn chưa kịp vui mừng thân thể nó đột nhiên định ở giữa không trung. Trần Hy một cái tay hướng ra phía ngoài đường, sau đó chậm rãi nắm tay, cái kia hắc nha thân thể lập tức trở nên vặn vẹo lên. Trần Hy tay trở về một vùng, cái cuối cùng hắc nha liền không tự chủ được bay trở về. Trần Hy thân thể nhẹ nhàng lướt trên đến, chân đạp cái kia hắc nha phía sau lưng, sau đó hắc nha thân thể bắt đầu hướng lên trên bay lên. Trần Hy thật giống như giẫm một cái không có dây thừng dàn giáo, chậm rãi lên tới phía trên tường thành. Hắc nha hư thể không bị khống chế trôi nổi ở phía trên tường thành một thước độ cao, Trần Hy cất bước từ nó trên lưng hạ xuống, khi Trần Hy đứng ở trên tường thành thời điểm, cái này hắc nha thân thể thật giống vụ như thế tản ra, biến mất không còn tăm hơi. Liền ngay cả cái này hắc bào thùng thình, đều không có để lại bất cứ dấu vết gì. Trên tường thành, một cái bạch nha nhìn thấy Trần Hy thời điểm chính đang giơ cánh tay lên, ống tay bên trong có xương trắng chính đang dâng trào ra ngoài. Gửi thư báo. Trần Hy ngữ khí bình thản hỏi một câu, nhưng là một câu nói này, nhưng sợ đến cái kia bạch nha thân thể đột nhiên run rẩy một thoáng. Bạch Nha theo bản năng lui về phía sau, tựa hồ liền cùng Trần Hy một trận chiến dũng khí đều không có. Ta đến giúp ngươi phát. Trần Hy đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt. Cái kia Bạch Nha thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó theo Trần Hy cánh tay chậm rãi quá cao, Bạch Nha cũng lên tới trên bầu trời. Khi độ cao của nó đã biến thành một cái điểm trắng thời điểm, Trần Hy tay một nắm, Bạch Nha liền chẳng khác nào pháo hoa nổ tung. Nhạn Vũ lâu. Trần Hy nhìn về phía Hạo Nguyệt thành một bên khác, tự lẩm bẩm, ta đến giúp các ngươi đem lực cản tất cả đều kéo đến bên này, hy vọng ngươi có thể trở lại Thiên Xu thành. Thế nhưng ta không hy vọng ngươi đi chịu chết, ngươi sống sót so với chết rồi càng có ý nghĩa. Phiên Chí nói, phía trên thế giới này chung quy sẽ có một ít thuần túy người, ngươi là một trong đó. Người như ngươi chết rồi, không công bằng. Hắn nhìn về phía Hạo Nguyệt trong thành, hít sâu một hơi. Từ Hắc Nha cùng Bạch Nha số lượng đến xem, những này đều chỉ là lâu la cùng đẳng cấp cao lâu la. Những kia Bạch Nha tu vi, phổ biến ở Linh Sơn cảnh sơ kỳ khoảng trường, hơn nữa Trần Hy tu vi lực lượng vừa vặn khắc chế nha, vì lẽ đó kích giết chúng nó cũng không khó. Thế nhưng, đẳng cấp cao hơn nha, có thể sẽ tới rất nhanh. Trần Hy ngẩng đầu lên, đông nhiên cười cợt, chưa nghe xuyên lâm đánh diệt thành, ngại gì ngâm khiếu mà lại từ hành. Trúc Trượng mang hải khinh thắng mã. Ai sợ? Chương 244, Kim Nha. Đứng ở Hạo Nguyệt thành trên tường thành, Trần Hy quan sát trong thành. Nơi này, như vậy kiên cố, coi như là mạnh mẽ quân đội cũng chưa chắc có thể công phá. Có thể chính như Trần Hy cùng Nhạn Vũ lâu suy đoán như vậy, Hạo Nguyệt thành là lúc trước đại sở Thánh Hoàng kiến tạo ứng đối vô tận thâm nguyên nguy cơ tòa thành thứ nhất bảo. Không nghi ngờ chút nào chính là, vì có thể chống lại mạnh mẽ nguyên thú, Hạo Nguyệt xây thành tạo thời điểm đặc biệt để tâm. Chỉ nói giống như núi tường thành liền muốn tiêu hao bao lớn nhân lực vật lực, ngoại địch không thể phá. Nhưng là hiện tại, Hạ Nguyệt thành lại bị đại sở người chính mình công phá. Hạ Nguyệt thành thành chủ Tô Tây Lai đã chết, nhà ở trong thành gây sóng gió. Cũng không biết có bao nhiêu Tô Tây Lai bộ hạ cũ đều trở thành nhà săn giết đối tượng. Chỉ là vị trí cao vô thượng hoàn toàn, Bình Giang Vương nhân tính đã vặn vẹo không lại giống như là một người. Trần Hy có chút thương cảm, lại không sợ. Từ khi rời đi Thanh Châu đi tới Thiên Xu thành sau khi, hắn gặp quá nhiều âm mưu quỷ kế. Ai cũng không thể hoài nghi đã từng đại sở là phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất quốc gia, dựa vào trăm trận trăm thắng cường quân đại sở để những quốc gia khác vì đó sợ hãi, mà dựa vào được xưng thiên phủ đại lục người mạnh nhất thánh hoàng, lại để cho quốc gia này ổn định kiên cố. Nhưng là, khi thánh hoàng bị đóng băng, như vậy thịnh thế có thể đã ở càng đi càng xa. Nguyên bản mở rộng đất đai biên giới quân đội thành một ít người tư nhân binh khí, nguyên bản hoàn thiện thánh đình hệ thống đã tiếp cận sụp đổ. Nếu như tùy ý Bình Giang Vương như vậy tiếp tục làm tiếp, có thể không tốn thời gian dài đại sở sẽ trở nên chia năm xẻ bảy. Trần Hy quay đầu lại nhìn về phía ngoài thành, bóng đêm vẫn như cũ bao phủ đại địa. Mấy ngàn năm trước, hay là càng lâu. Ngay lúc đó người tu hành, như phiền trí người như vậy dựa vào một bầu nhiệt huyết cùng bảo vệ nhân loại niềm tin, từ mạnh mẽ thần thú trong tay đem thế giới quyền chủ đạo đoạt lại. Vào lúc ấy, bọn họ hay là không có một người nghĩ quyền thế địa vị. Nhưng là khi nhân khống chế thế giới thời gian càng ngày càng lâu, mọi người tựa hồ nhớ tới chỉ còn giữ lại quyền thế địa vị. Xa xa, tựa hồ có thiên địa nguyên khí gợn sóng. Trần Hy đem tầm mắt từ ngoài thành mặt đất bao la trên thu hồi lại, sau đó sâu sắc hít một hơi. Đến rồi. Đến đây đi. Trần Hy sắc mặt bình tĩnh không lay động, thật giống như sắp đến hung hiểm hắn căn bản là không thèm để ý hắn lúc này, hơi chút hề bại. Vừa tiến vào Linh Sơn nhị phẩm, tu vi cảnh giới còn không vững chắc xuống, hơn nữa trước còn trải qua như vậy một hồi ác chiến, hắn bây giờ kỳ thực cũng không ở trạng thái đỉnh cao. Hơn nữa, Phượng Hoàng cánh thần đã không có tác dụng. Đáng nhi không gian cũng đã sử dụng tới một lần. Trong thành có mấy cái bóng đen bay lên đến, sau đó hướng về Trần Hy bên này cấp tốc bay tới. Trần Hy nhãn lực rất tốt, vì lẽ đó rất nhanh sẽ phát hiện đến tựa hồ cũng không phải nhà, mà là mấy chiếc chiến thuyền. Chiến thuyền kích thước không lớn, độ dài đại khái chỉ có khoảng 30 mét. Cùng chấp ám pháp ti chiếc to lớn chiến thuyền so với, những này chiến thuyền chút nào cũng không đáng chú ý. Hơn nữa người trên thuyền, xem ra tựa hồ không phải Bình Giang Vương thủ hạ. Trên người bọn họ ăn mặc chiến giáp, đầu thuyền đón gió lay động chính là đại sở chiến kỳ. Là Hạo Nguyệt thành thủ thành quân. Ngươi là người phương nào? Trên chiến thuyền, một người mặc tướng quân giáp trụ người tu hành lớn tiếng thét hỏi. Trần Hy đem eo bên ngọc bội hái xuống ném qua, chấp ám pháp ti bách tức Trần Hy. Người tướng quân kia đem ngọc bội tiếp được, nhìn kỹ một chút sau khi trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, thần ti bách tước. Xin hỏi ngươi tại sao đột nhiên đến Hạo Nguyệt thành? Vừa nãy là ngươi động thủ sao? Đúng. Trần Hy trả lời một tiếng, sau đó hỏi, trên tường thành nên có quân coi giữ đây. Tại sao các ngươi sẽ bỏ qua thủ thành? Trước ta ở trên tường thành đánh giết một chút yêu tà đồ vật, nhưng một cái thủ thành quân binh đều không có phát hiện. Người tướng quân này không có hoài nghi Trần Hy, bởi vì hắn biết trên tường thành có cái gì. Đối với Trần Hy đánh giết những thứ đó, vẻ mặt của hắn có chút phức tạp. Có vui sướng, có chờ mong, có nghi ngờ, còn có một chút đề phòng. Hắn để chiến thuyền đứng ở trên tường thành không, sau đó mang theo mấy cái giáp sĩ hạ xuống. Trần Hy có thể thấy, những người này đối với mình duy trì cảnh giác. Thủ thành tướng quân đem ngọc bội quăng trả lại Trần Hy, trong thành ra một chút sự, thành chủ đại nhân bất hạnh mất. Phủ thành chủ đã đem tin tức đưa đi Thiên Xu thành, lẽ nào Bách Tước đại nhân không phải vì chuyện này đến?